Chương 291, thế hệ Ngụy Tiên, ta chính là chân tiên. Hạ Minh, Hạ Minh, ngươi mau mau tỉnh. Hạ Minh, ngươi không thể ngủ tiếp đi xuống. Hạ Minh, thời gian không nhiều lắm. Nghe bên tai kêu gọi, Hạ Minh chậm rãi mở mắt. Trước mắt thế giới, lạ lẫm và phần, phóng tầm mắt nhìn tới, hỗn độn như biển, mênh mông vô bờ, chìm nổi không chừng. Hạ Minh chỉ cảm thấy hắn giống như là một mảnh nước chảy bèo trôi lá rụng, không có tự do, chỉ có thể đi theo này phương đông thiên địa, trên dưới lưu động, vô định đổ vật. Cũng không biết rõ trôi bao lâu, tĩnh mịch vô biên, Hạ Minh ý thức lại bắt đầu dần dần tan đi. Ngay tại Hạ Minh muốn vĩnh viễn đọa lạc vào này phương u minh thời điểm, một cái ấm áp tay nhỏ chậm rãi bắt lấy hắn bàn tay lớn. Mười ngón đan sen, khế ước tối thành. Tiền đồ chuyện cũ, chớ mất đừng quên. Ấm áp tay nhỏ, cuối cùng tỉnh lại Hạ Minh ý thức. Tâm thần rung động đồng thời, Hạ Minh lần nữa mở mắt. Lần này, hắn thấy được khác cảnh trí. Trích tiên như ngọc, hoàn mỹ không tì vết. Thấy một lần khắc cốt, há có thể quên. Lông mi chớp, ánh mắt trong suốt, da trắng non nà. Mái tóc tự nhiên rủ xuống, một xuyên lặng lặng nhìn trước mắt Hạ Minh. Tâm ma a, ta lớn tâm ma. Nhẹ nhàng đem một xuyên ôm vào trong ngực, Hạ Minh tâm thần dần dần yên ổn. Sinh cũng được, chết cũng được. Một cái chớp mắt thuận tiện. Nằm ở Hạ Minh bên hai, một xuyên mở miệng. Hạ Minh, ngươi đến sống sót. Tiên do ngươi sinh ra. Ngươi mới là tiên lộ điểm xuất phát. Hạ Minh, tỉnh dậy đi, đi tìm đây hết thảy đáp án. Ta không thể lại cùng ngươi tiếp tục đi tới đích. Hạ Minh, ngươi phải thật tốt nha. Chớ có quên ta. Không đợi Hạ Minh kịp phản ứng, trong ngực một xuyên trực tiếp hóa thành vô số thôi sán tinh điểm. Những cái kia sán lạn như phồn tinh tinh điểm lại một chút xíu dung nhập Hạ Minh thần hồn bên trong. Không, không, một xuyên, không, không muốn. Hạ Minh rối xuất thủ trưởng, ý đồ đi giữ lại những cái kia hóng ánh. Chỉ tiếc ra, hắn làm đây hết thảy, chú định chỉ là vô dụng công. Theo thần hồn thể phách không ngừng ngưng thực, Hạ Minh thân thể bắt đầu không ngừng chìm xuống. U Minh không đáy, này phương Đông Thiên địa giống như vô tận đầu. Thần hồn rơi xuống quá trình bên trong, Hạ Minh trong đầu tựa như thả lên phim đèn chiếu. Hình tượng không ngừng hiện lên, bên hai thanh âm cũng dần dần trở nên rõ ràng. Thời gian đang trôi qua, ký ức tại quay lại. Hạ Minh thấy được, hắn cũng nghe đến. Bịch, một đầu rơi vào hỗn độn sông lớn. Sông lớn vô biên, không có cuối cùng cũng không có đầu nguồn. Xuyên thấu qua kia lay động mặt nước, Hạ Minh thấy được một cái đại thủ. Bàn tay lớn phía trên, từng đạo đen như mực sương mù bao phủ không tiêu tan. Bàn tay lớn phá vỡ mặt nước, trực tiếp đem Hạ Minh nắm lên. Cùng lúc đó, Hạ Minh nghe được thanh âm. Bàn tay lớn kia chủ nhân thanh âm. Không rơi vào không chìm, không mất không quên. Tốt một cái tuyên cổ hiếm thấy thiên ngoại chi hồn. Độc cầm không tiêu tan, trước đây chưa từng gặp. Hồn quang thanh tịnh, càng là khó được. Vẫn có thể xem là một vị đại dược. Thuốc này nhất định có thể cứu con ta tính mạng. Nay hồn có thể trung hòa thôn Nhật Huyền Điệu thú tính. Vầng sáng lưu chuyển, phù thế 3000. Hoàng hốt ở giữa, Hạ Minh lại thấy được một cái ốm yếu thiếu niên. Tinh thần mệt mỏi, nhục thân yếu đuối, khí nhược du ti. Thiếu niên nằm tại trong quan tài băng, ho kịch liệt đấu. Một bên ho khan, một bên thân thể run run. Hắn thật sự là quá hư nhược. Khục, khục. Khục thiếu niên ho ra không phải máu, mà là nhiều đám màu vàng sẫm lưu hỏa. Ánh lửa cực nóng, giống như lưu động nham tương. Kinh khủng lưu hỏa, thậm chí bóp méo quanh mình không khí. Hạ Minh nhìn về phía thiếu niên thời điểm, thiếu niên cũng nếu có cảm ứng nhìn về phía Hạ Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Minh thấy được một đôi màu vàng sẫm con mắt. Ngay tại hai người đối mặt trong nháy mắt đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Phụ thân, đây là cái gì? Triệt Nhi, đây là thuốc, đây là cứu ngươi thuốc. Triệt Nhi, ăn thuốc này, ngươi liền có thể dễ chịu một chút. Phụ thân, Triệt Nhi không muốn ăn thuốc. Phụ thân, Triệt Nhi đau. Phụ thân, Hải Nhi đau a. Nó đang cắn ta. Một tay lấy gậy yếu ấu tử ôm vào trong ngực. Đau lòng ái tử phụ thân đau đến thân thể run rẩy. Nếu có thể, hắn tình nguyện đau là chính mình. Triệt Nhi, ta đáng thương Triệt Nhi, là phụ thân vô năng, không bảo vệ được ngươi. Triệt Nhi ngoan, đem thuốc uống xuống dưới liền hết đau, nghe lời. Cuối cùng, thiếu niên vẫn là ăn Hạ Minh vị này đại dược. Mà vận mệnh của bọn hắn cũng từ giờ phút này bắt đầu dây dưa. Không uống thuốc thiếu niên sẽ chết. Uống thuốc, Hạ Minh lại còn sống. Sống ở thiếu niên thể nội, lấy một loại cực kỳ phương thức đặc thù ảnh hưởng thiếu niên. Băng quan tuế nguyệt rất là dài dằng dặc, nhàm chán lại dài dằng dặc. Tại trong khoảng thời gian này, thiếu niên một chút xíu tiêu hóa lấy đại dược. Mà Hạ Minh cũng bắt đầu mượn đôi mắt của thiếu niên đánh giá quanh mình thế giới. Chỉ là a, bọn hắn cùng hưởng không chỉ có riêng là nhìn tuyến, càng là ký ức. Ký ức là cái gì đây? Là một người tồn tại ý nghĩa. Nó là để cho người ta trở thành mỗi một cái đặc biệt tồn tại căn bản. Thời gian dần trôi qua, tuổi nhỏ hài tử bắt đầu có chút không phân rõ. Thiếu niên thần hồn vốn là có thiếu, lấy về phần, hắn càng thêm bị lại Hạ Minh. Phụ thân, ta có chút không phân rõ chính mình. Phụ thân, kỳ thật ta là người xuyên việt. Không, phụ thân, Hạ Minh là ta nhân cách thứ hai. Cái này chẳng lẽ chính là nhân cách phân liệt chứng sao? Phụ thân, ta được bệnh, rất nghiêm trọng bệnh. Phụ thân, ta đại khái là không lành được. Ấm áp bàn tay lớn một chút xíu vuốt ve thiếu niên đỉnh đầu. Cao tuổi lão phụ thân lã chã chứ khóc. Hải tử, ta hải tử đáng thương. Vi phụ cái này vì ngươi tìm thuốc đi, hải tử. Cho dù là nguyên lương chi huyết, vi phụ cũng có thể vì ngươi tìm đến. Hải tử, bệnh của ngươi nhất định sẽ tốt. Phụ thân đi. Băng quan lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lại sau đó, một cái dài nhỏ hắt thủ lại lặng yên rối bảo. Kia là thật tay. Cái thằng này trộm đồ vật cũng không phải đồ vật khác, mà là ký ức. Hạ Minh ký ức. Có lẽ là công pháp thần kỳ, tên kia ăn cắp ký ức đồng thời. Hạ Minh cũng nghe đến hắn tiếng lòng. Tạo hóa chi huyết thành tựu nhục thân. Vẫn cần tự do chi hồn điểm sáng tiến lên đạo lộ. chỉ có thiên ngoại chi hồn mới có thể thoát khỏi Hạo làm thịt nguyên ương trói buộc. Triệu chủ a, ngươi quả nhiên ẩn giấu một cái khó lường tồn tại. Có lẽ có thể lợi dụng đứa nhỏ này để Triệu chủ cũng nhập một cỗ. Quý thị cầu trời chi thuật, cơ thị nhục thân chi đạo, lại thêm Triệu thị hồn pháp, có thể thành tựu đại nghiệp. Tiếng gió lên, thập nhân đột. Phụ thân trở về. Phụ thân, có người trộm ta đồ vật. Triệt Nhi ngoan, vi phụ biết rõ, Triệt Nhi yên tâm, vi phụ nhất định giết chết hắn. Lời còn chưa dứt, phụ thân lại đi. Cũng không lâu lắm, phụ thân mang theo một cái đầu người trở về. Triệt Nhi, bọn hắn tạo một nhóm quái vật ra. Những quái vật kia muốn trở thành tiên. Tiên? Lại là cái gì? Nhìn xem nghi vấn phụ thân, thiếu niên dùng sức nắm chặt nắm đấm. Phụ thân, tiên là siêu thoát, tiên là hạ minh ký ức. Phụ thân, bọn hắn trộm trí nhớ của ta. Bàn tay lớn nhẹ nhàng trấn an thiếu niên đỉnh đầu. Phụ thân ánh mắt thâm thúy, không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Lại qua một đoạn thời gian, phụ thân mang về một cái nam nhân xa lạ. Tên kia tướng mạo phổ thông, thái độ ngược lại là cung kính. Quỳ xuống đất mà đi, vị băng quan, người kia ngôn ngữ khiêm tốn. Thiếu chủ, tiểu nhân gọi là Triệu Nguyên Phong, về sau chính là ngài hầu dược nhân. Triệu Nguyên Phong, ta không muốn uống thuốc, người giúp ta uống hết. Thiếu chủ, ta thiếu chủ a, đây chính là thế hệ chi huyết ta. Nhìn xem khiêm tốn Triệu Nguyên Phong, thiếu niên ngôn từ cay nghiệt đến cực điểm. Thế hệ, đó chính là một đám tặc. Vâng vâng vâng, thiếu chủ ngài nói rất đúng, bọn hắn chính là một đám tặc. Thiếu chủ a, ngài vẫn là mau mau uống thuốc đi, không uống thuốc bệnh của ngài. Một phát bắt được Triệu Nguyên Phong tóc, thiếu niên trong mắt lóe lên một sợi chói mắt kỳ quang. Triệu Nguyên Phong, ta Hạ Minh thế nào bệnh, lại nói ta như vậy, ta giết ngươi. Nghe nói không, thế hệ thành tiên. Triệu Nguyên Phong, ta cho ngươi biết, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, đều là bọn hắn chúng ta. Thế hệ chi tiên, chính là lừa đời lấy tiếng chi ngụy tiên. Ta Hạ Minh mới là chân tiên. Nhìn trước mắt thiếu chủ, Triệu Nguyên Phong trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn chỉ biết rõ, thiếu chủ bệnh nặng hơn. Chương 292, ngươi so ta hương, hồn đạo lao thao. Phù quang trôi qua, một chút là năm. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Hạ Minh thần hồn kịch liệt rung động. Thanh tỉnh về sau, lại là to lớn mê mang. Ta là ai? Ta lại trở thành ai? Nguyên lai, đây cũng là hết thảy chân tướng sao? Nguyên lai, ta nhìn thấy đồ vật đều là thật. Thành tiên chính là Triệu Lưu Triệt. Ta Hạ Minh chỉ là hắn dưỡng hồn thuốc tốt. Thế hệ mộ tiên là bởi vì ta, Triệu Lưu Triệt mộ tiên cũng là bởi vì ta. Mà ta, chỉ là một cái đắm chìm ở tiên nhân truyền thuyết dị thế chi hồn. Trong đầu các loại suy nghĩ điên cuồng quấy động, Hạ Minh thần hồn tiếp tục hạ xuống. Phía dưới là cái gì? Không ai biết rõ. Cực bắc thiên giã, hoàn toàn tĩnh mịch, khô liễu điện. Đem Hạ Minh nhục thân đặt ở đen như mực khô dưới cây liễu. Phá lục hàn dựa theo trong thôn quy củ là Hạ Minh chế tạo quan tài, cũng không có lựa chọn dùng khắc một đầu chế tác quan tài. Phá lục hàn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước mặt đại hắc liễu thụ. Kỳ thật cử động lần này là cực kỳ không ổn. Đen liễu chính là khô liễu hết thảy, nhưng là kia lại như thế nào? Ai có thể ngăn lại hắn phá lục hàn? Trong thôn đã sớm không ai, còn giữ viên này đại hắc liễu thụ làm cái gì? Đào ra trong trí nhớ trong thôn đốn tuổi lão hán, từng dùng qua lớn đao bổ tuổi. Phá lục hàn trực tiếp bổ về phía trước mặt đại hắc liễu thụ, một đao lại một đao. Phá lục hàn phấn tận toàn thân lực khí, dùng sức chém tới. May mắn, to lớn đao bổ tuổi mặc dù vết dị loang lổ, nhưng lại là dị thường sắc bén. Cái này bớt đi phá lục hàn rất nhiều chuyện. Cuối cùng, phá lục hàn chặt đứt khô liễu thụ, lấy ra một đoạn lớn đen liễu thụ, phá lục hàn một đao đem nó bổ ra. Bổ ra về sau, hắn lại tại bên trong đào ra một cái hình người lỗ khảm. Cuối cùng, phá lục hàn đem Hạ Minh nhẹ nhàng bỏ vào, kiên nhận giúp đỡ Hạ Minh thu dọn vào nhũ gấp áo. Phá lục hàn lòng bàn tay lại một chút xíu phủ bình Hạ Minh kia nhíu chặt lông mày. Đệ đệ, về nhà, chúng ta trở về. Đem tiên huyết miêu kiếm xem chừng đặt ở Hạ Minh trước ngực. Phá lục hàn suy đi nghĩ lại, lại trở về trong thôn tìm kiếm ra rất nhiều lão vật. Một khối lớn chừng bàn tay ngưng kết máu kiện, có điểm giống là cuốn rốn máu. Một viên chôn ở góc tường khô héo dược thảo, quay quanh vật mèo, giống như là một đoạn phụ nhân tóc. Còn có một cái đính tại trên tường hắc thú bốn chân rắn, cái thằng này đoạn mất đầu cái đuôi, đã tịch thành thịt khô. Cuối cùng của cuối cùng, phá lục hàn lại từ đen liễu thụ bên trong hốc cây móc ra một cái tàn phá mặt nạ. Mặt nạ dày đặc kẽ nước, như ngọc giống như mộc, ánh mắt trống rỗng, vụn vụn vặt vặt, chủng loại phong phú, đều không ngoại lệ, đây đều là tổ tiên truyền. Mà bây giờ, phá lục hàn một mạch mà đưa nó nhóm toàn bộ kín đáo đưa cho Hạ Minh. Lấp kín quan tài khe hở về sau, phá lục hàn mới chậm rãi khép lại quan tài, đem quan tài đặt ở đen dưới cây liễu mặc cho những cái kia rễ cây đem nó cuốn chặt lại. Một điểm lại một điểm, đen liễu thụ rễ đem quan tài một chút xíu kéo vào dưới mặt đất. Quỳ trên mặt đất, phá lục hàn ánh mắt tằm đạm, nhục thân run rẩy, mười ngón gắt gao chụp nhập đại địa. Phá lục hàn trong lòng nói nhỏ: đệ đệ, ta cái này đi đem Vô Diệp tiếp trở về. Hạ Minh, ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trên lưng tổ truyền lớn đao bộ tuổi, phá lục hàn cũng không quay đầu lại ly khai. Chuyến này ngàn dặm và dặm, ngày nào có thể về cố hương? Có lẽ chỉ có trời mới biết đi. Cực bắc thiên giã, thiền diệt cốc bên trong, sơn cốc liên miên, hai bên bờ liên sơn, hơi không quyết chỗ. Trọng nham nhiệt trướng, ẩn chơi tế nhật, từ không phải giữa trưa nửa đêm, không thấy hy nguyện. Tại kia sáng tối bên trong, một cái đen trắng con lừa nhỏ như ẩn như hiện. Ta là một cái. A, không đúng, không đúng. Ta có một cái con lừa nhỏ, ta chưa hề cũng không cưới, ai hắc hắc. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào, cưới nó đi tìm con lừa. Ai hắc hắc. Nghe nói, thịt lừa so thịt rồng còn ăn ngon. Cũng không biết rõ có phải thật vậy hay không, hắc hắc. Nếu không thử nhìn một chút. Vỡ ra đại trùy, lộ ra hai hàng trắng tinh răng cửa lớn. nhìn thấy chính mình kia bóng loáng không dính nước đuổi. Con lửa nhỏ thèm ăn chảy nước miếng. A, thương quá. Ta thương quá. Rát rát rát. Hốt trượt trượt, ta được chịu đựng. Trong thiên hạ còn có so ta thơm hơn sao? Ai hắc hắc. Đi tới sơn cốc cuối cùng, con lửa nhỏ dần dần ngừng lại bước chân. Lỗ tai dựng thẳng lên, dùng sức ngửi một miệng lớn. Con lửa nhỏ trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hào quang sáng chói. A, mạch mầm mùi thơm ngát. Sấy khô thủ pháp. Nam thành quen. Người trong nghề a. Mã mã. So ta sẽ còn ăn. Đây là nhà ai đại sư? Lần nữa dùng sức nhún nhún cái mũi. Con lửa nhỏ trong mắt quang mang càng thêm sáng chói. Không phải ca môn. Ngươi làm sao càng ngày càng thơm? Ngửi, a, ca môn. Ngươi bây giờ so ta còn hương. Ai có thể hương qua ngươi a? Hương. Chân hương. Ai hắc hắc. Chịu không được. Cười ngây ngô một tiếng, con lửa nhỏ đâm đầu thẳng vào Hạ Minh bị sét đánh trong hố sâu. Dùng sức ngửi ngửi đáy hố lưu lại nhàn nhạt tiêu mùi thơm, con lửa nhỏ vui vẻ lăn lộn, lăn qua lăn lại. Nó kia cổ quái động tĩnh, vẫn là đưa tới Thiền Diệt Cốc bên ngoài kia du đãng hoang thú. Tới chính là một đầu hoang nguyên cô lang, lục đỉnh luyện hư cảnh. Răng giống như lanh thép, mắt như sâm bạch nguyệt. Hà hơi ngưng xương trắng, lợi chảo nát tảng đá lớn. Lặng yên không một tiếng động đi đến hố to bên cạnh. Hoang nguyên cô lang tham lam đánh giá phía dưới lư đà cồn. Hương. Thương quá nhỏ con lửa. Thê cay tươi hương. Màu mỡ động lòng người. Đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Đạp mã so thịt rồng nghe bắt đầu còn muốn hương. Ngao, kích động phát ra một tiếng chu lên. Hoang nguyên cô lang mở ra đại trụy trực tiếp nhào xuống dưới. Nghe thấy cái này âm thanh sói tru, con lửa nhỏ trực tiếp toàn thân run lên. Sói? Sói đến đấy. Đáng thương con lửa nhỏ nên làm cái gì a? Số ta khổ a, làm sao lại gặp sói đâu? Con lửa nhỏ bị thương thời khắc, hoang nguyên cô lang cũng mở ra miệng to như chậu máu. Mài răng đồng ý máu, ánh mắt trực chỉ con lửa cái mông. Không có chút nào báo hiệu. Ngay tại hoang nguyên cô lang vọt tới trước mặt thời điểm, con lửa nhỏ cũng mở ra đại trụy. Lại sau đó, Thiên Diệt Cốc trên không đột nhiên tối sầm lại. Không khí ngưng trệ trong nháy mắt đó, trên trời lưu vân đều bị táp tới hơn phân nửa. Phi, phi, phi. Nôn một miệng lớn lông sói về sau, con lửa nhỏ lần nữa quyết định phương hướng đuổi theo. Một bên ngâm nga bài hát, một bên đệm lên bước. Con lửa nhỏ truy tìm mỹ vị thời điểm, Triệu Lưu Triệt cũng đang tìm đại dược. Triệu Lưu Triệt thật sự là bị thương quá nặng đi, mặc dù ỷ vào thôn nhận huyền điệu tạm thời đè lại thể nội thiên mệnh kiếm ý, nhưng là cái này cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền a, như nghĩ khỏi hẳn vẫn là phải nghĩ biện pháp. Càng chết là, Triệu Lưu Triệt hồn thể bắt đầu mở đi. Hắn cần một cái nhục thân đi ổn định thần hồn. Đáng tiếc a, ý nghĩ tuy tốt, muốn tìm đến một bộ có thể cho năm nuốt nhật thần hồn nhục thân. Như thế nào đơn giản như vậy? Chui vào một chỗ hang sói, thuần thục, Triệu Lưu Triệt liền giải quyết trong hang sói đàn sói. Nuốt tận đàn sói tinh huyết về sau, Triệu Lưu Triệt có thể tiếp tục tiến lên. Chính là dựa vào những này tản mát tại cực bắc thiên giã thu quật. Triệu Lưu Triệt một chút xíu tiếp theo táng cốt hải. Hắn càng ngày càng yếu. Hồn thể ảm đạm chỉ là một bộ phận. Để Triệu Lưu Triệt càng thêm bất an chính là cực bắc thiên giã địch ý này phương đại thế, nghi tính toán hắn a hơi không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Cẩn thận chọn lựa đạo lộ, Triệu Lưu Triệt tận lực tránh đi những cái kia đại tộc chiếm cứ khu vực. Mắt nhìn thấy xuyên qua cái kia đạo hẻm núi liền có thể đến táng cốt hải. Triệu Lưu Triệt tiếng lòng lại bỗng nhiên kéo căng. Ngước đầu nhìn lên vòm trời phía trên sáng chói thiên mệnh. Triệu Lưu Triệt trong mắt vòng xoáy lại lộn xộn như vậy mấy phần. Ký ức lưu chuyển, Triệu Lưu Triệt nhớ mang máng, trước mắt đầu này không đáng chú ý hẻm núi. Tựa hồ gọi là Hoàng Nghê Cốc. Hoàng Nghê Cốc bên trong, nước chảy không được thanh tịnh. Thứ nơi sâu xa, hình như có thiên mệnh. Nhưng mà, Triệu Lưu Triệt trên cơ bản không tin thiên mệnh. Hắn tử sinh ra tới, liền vi phạm với nguyên ương thiên mệnh. Hoàng Nghê Cốc dưới đại thụ, một cái xế chiều lão giả đã chờ đợi đã lâu. Trước mặt của lão giả trưng bày một cái bạch ngọc trà án. Trà trên bàn, hai ngọn trà thơm chính bốc lên nhạt màu xanh hơi nước. Nếu để cho kia nhỏ con lừa nhìn thấy cái này hai ngọn trà thơm, nó nhất định có thể thèm đến chảy nước miếng. Lao thao a, lao thao. Uống trà đều uống thanh hồn trà. Có coi trọng. Ngạn ngữ nói hay lắm. Một chén thanh hồn trà, thắng qua trăm năm thọ. Cái đồ chơi này không chỉ có làm vô cùng phức tạp. Pha thủ pháp cũng là nhìn mà than thở. Không hề nghi ngờ. Lao đầu này chính là một vị hồn đạo đại sư. Chương 293, Liên Hoa đạo nhân, yêu nghiệt chi tư, đi ra hoàng nghệ cốc sau. Nhìn xem cốc trước dưới cây cái kia lão lao đại. Trong mắt vòng xoáy gia tốc, Triệu Lưu Triệt ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Tại Triệu Lưu Triệt cảm giác bên trong, hắn vậy mà không có cảm thấy người kia tồn tại. Thiên mệnh thương tích, Triệu Lưu Triệt bản thân thần hồn suy yếu, đây là một bộ phận nguyên nhân. Mà đổi thành một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì trước mặt lão nhân này thật không đơn giản. Cái thằng này thần hồn cực kỳ quái dị, ngưng thực dị thường, nặng nghề như núi. Như thế hồn đạo, chưa từng nghe thấy. Cho dù là kiến thức rộng rãi Triệu Lưu Triệt, giờ phút này cũng chậm rãi ngưng gấp con mắt. Kẻ đến không tiện a. Có ý tứ. Khoe miệng câu cười, Triệu Lưu Triệt không tiếc ngôn ngữ. Tốt, tốt một cái hồn tu. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Người rất không tệ. Triệu đại tiên lời này vừa nói ra, đối diện lão giả lập tức cung kính đứng dậy. Đại quan tu sĩ, Liên Hoa đạo nhân, gặp qua đại quan tiên nhân. Tiên nhân bất hủ, đại đạo hàng xương. Khiêm tốn xoay người, Liên Hoa lão đạo thần sắc lạnh nhạt. Lời mặc dù tìm không ra cái gì ma bệnh, nhưng là luôn cảm thấy có chút là lạ. Nghe Liên Hoa lão đạo, Triệu Lưu Triệt trong mắt vòng xoáy phi tốc xen lẫn. Liên Hoa đạo nhân. Triệu Lưu Triệt tự nhiên là biết đến. Kia là hắn Tôn Nhi phát hiện bảo tàng. Hắn đã từng ngắn ngủi lưu ý qua. Lúc đó hắn bệ bội nhiều việc tính toán thiên ngoại thiên tiên nhân. Có chút cảnh cáo Triệu Nhị về sau, Triệu Lưu Triệt liền không có lại đến tâm. Tiểu thí hài tiểu đả tiểu nháo, không đủ để hắn phân tâm. Triệu Lưu Triệt là thật không nghĩ tới a, ngày xưa một con run rế, vậy mà có thể đi đến một bước này. Liên Hoa đạo nhân, yêu nghiệt chi tư. Ánh mắt tảm đạm, Triệu Lưu Triệt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Liên Hoa lão đạo. Cái này không đang chú ý lão đầu, tâm tính so với hắn cái này tiên nhân còn muốn ổn trên như vậy mấy phần. Đại thế vòng xoáy chuyển lên, Triệu Lưu Triệt tiếp theo hỏi: "Đại quan tu sĩ, ngươi tu chính là hồn đạo?" Chắp tay lại bái, Liên Hoa lão đạo một mặt lạnh nhạt: "Hồi bẩm tiên nhân tôn giá, tiểu đạo tu chính là đại quan." Đại quan hai chữ vừa ra khỏi miệng, Triệu Lưu Triệt khỏe mắt bỗng nhiên co lại. Lại sau đó, khoe miệng của hắn dần dần câu lên một tia lương bạc ý cười. "Tốt, tốt, 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 tốt một cái Liên Hoa đạo nhân, một cái chỉ là sâu kiến, cỡ nào hèn mọn, hắn lại còn dám đến giáo huấn ta." "Đại quan, đại quan, có thể đại quan, hắn tu chính là đại quan." Cái thằng này mấy cái ý tứ, cái gì đạp mã gọi tu đại quan? Hắn con kiến cỏ này nộ ra vượt qua ta Triệu đại quan đồ vật. Hắn là đại quan, ta ngược lại thật ra thành tiểu quan. Hồn đạo chính là hồn đạo, lại dám nói tu đại quan chi đạo. Cuồng vọng, đơn giản chính là cuồng vọng. Cười lạnh thời khắc, Triệu Lưu Triệt vẫn ngồi xuống, nhặt lên bàn ngọc trên thanh hồn trà, Triệu Lưu Triệt đôi mắt lại thâm thúy như vậy mấy phần. Cái này thanh hồn trà, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Thanh hồn trà, Triệu Lưu Triệt tự nhiên là uống qua. Triệu thị vốn là hồn đạo mọi người, dưỡng hồn, luyện hồn, rút hồn, thế nhưng là bọn hắn sở trường tuyệt chiêu. Bởi vì đạo thể nguyên nhân, bọn hắn cái này một thị rất sớm liền bắt đầu lấy hồn làm thuốc. Đạo thể tuy mạnh, thần hồn lại hư, vì sống sót chỉ có thể uống thuốc. Cho nên nói, đùa bỡn thần hồn, cái này thiên hạ cũng không có mấy người có thể so sánh qua được hắn Triệu gia người. Thế nhưng là dù vậy, thân là Triệu thị thiếu chủ, cộng thêm đại quan tiên nhân, trong thời gian ngắn mà bên trong, Triệu Lưu Triệt vẫn là không nhìn ra cái như thế về sau. Cha này tựa hồ gia nhập rất nhiều không thích hợp đồ vật. Đúng vào thời khắc này, Liên Hoa đạo nhân cung kính mở miệng, hồi bẩm tiên nhân, đây là tiểu đạo chế biến trà thơm. Trà này gia nhập thanh niên hùng tâm, tráng niên bất đắc dĩ, cùng lao niên thoải mái. Lấy tình nhập trà, lấy thọ là tuổi, nấu luyện tam thu, đến này trà thơm, do đó tôn kính đại quan tiên nhân. Liếc mắt nhìn chằm chằm Liên Hoa lão đạo, Triệu Lưu Triệt uống một hơi cạn sạch trong tràn thanh hồn trà. Thanh hồn như xương, phiêu giật giống như khói, cộng vào liền tán làm lưu hình. Trà này quả thật bổ dưỡng hồn thể đại dược. Được thuốc này bổ dưỡng, Triệu Lưu Triệt thần hồn khẽ run lên. Thần hồn lắc lư đồng thời, Triệu Lưu Triệt cũng cảm thấy một cô mãnh liệt tâm tình chợt trợn. Thanh niên hùng tâm, không sợ hãi, luôn cảm giác mình có thể làm một phen kinh thiên vĩ địa lớn sự nghiệp. Tráng niên bất đắc dĩ, tuế nguyệt chuyển rời, người kiểu gì cũng sẽ minh bạch, rất nhiều chuyện, nhân lực làm khó. Lao niên thoải mái, nhân sinh xế chiều, quá khứ mây khói, tận làm bụi tán, không mới là hết thảy trạng thái bình thường. Cảm xúc kịch liệt ba động, Triệu Lưu Triệt trong mắt vòng xoáy ra tốc và mèo. Ở đây, Triệu Lưu Triệt ánh mắt lại rét lạnh như vậy mấy phần. Như thế hồn đạo, đại thế khó thoát. Tốt một cái Liên Hoa đạo nhân. Tiên nhân ngưng mắt thời khắc, Liên Hoa đạo nhân cũng uống cạn trong chén thanh trà. Lại sau đó, tại Triệu Lưu Triệt kia khiếp sợ trong ánh mắt, Liên Hoa đạo nhân con mắt thay đổi. Một vòng lại một vòng, Liên Hoa lão đạo kia đen như mực con người, vậy mà biến thành 9 vòng các loại cách vòng tròn đồng tâm. Con mắt đột biến đồng thời, Liên Hoa đạo nhân khí thế cũng tại đột nhiên cất cao. Hóa mà vì thần, siêu việt ngũ đỉnh. Vượt qua âm dương nhị cảnh, lại thêm 2 đỉnh thực lực. Cái này cũng chưa hết, âm dương hợp nhất, bát đỉnh đại thừa. Thiên ý lưu động. Cửu đỉnh độ kiếp. Đỉnh lấy đỉnh đầu thiên mệnh, Liên Hoa đạo nhân một hơi đem tự thân khí tức đẩy lên độ kiếp kỳ. Cửu đỉnh độ kiếp kỳ, nửa bước siêu thoát, cái này nếu là thật đánh nhau, còn không biết rõ ai giết ai đây. Ở đây, Triệu Lưu Triệt khỏe miệng tiếu dung dần dần thu liễm. Đến một bước này, Triệu đại tiên nhân chỗ nào còn không rõ ràng. Đối diện Liên Hoa đạo nhân đã có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Triệu thị đời sau vô năng, vậy mà nuôi thành như thế tai họa. Trước đây liền nên đem Triệu nhị kia tiểu tử nhét trở về. Trong lòng mặc dù khí, mặt ngoài Triệu đại tiên nhân vẫn như cũ vững như lão cẩu. Hai người ngồi đối diện nhau, cuối cùng vẫn Triệu Lưu Triệt mở miệng trước. Người đôi mắt này, có chút ý tứ. Chỉ là tiểu thuật, không so được đại thế chi thuật, để tiên nhân chê cười. Người đôi mắt này, nhưng có danh tự. Hồi bẩm tiên nhân, tiểu đạo đem nó xưng là Luân Hồi Chi Đồng. Luân Hồi Chi Đồng. Tốt một cái Luân Hồi Chi Đồng. Nhìn xem trước mặt Liên Hoa lão đạo, Triệu Lưu Triệt khẽ đẩy chén trà. Liên Hoa lão đạo thấy thế, phương lại một mặt mỉm cười cho Triệu tiên tục một chiếc thanh hồn trà. Tiếp nhận chén trà, Triệu Lưu Triệt cũng mặt không đổi sắc đem nó một uống mà xuống. Liên Hoa đạo nhân cũng dám giúp đỡ hắn Triệu Lưu Triệt khôi phục thần hồn. Liên Hoa lão đạo không giả, Triệu đại tiên nhân tự nhiên càng không giả. Hắn Triệu đại quan cũng không phải dựa vào vận khí thành tiên. Rất hiển nhiên, hai người này đều tự tin tới cực điểm. Người thành đại sự, nhất định phải có một viên cường đại nội tâm. Nội tâm cường đại người, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Uống thôi thanh hồn nước trà, Triệu Lưu Triệt phía sau mấy cái huyết vị mơ hồ có thể thấy được. Đại thế chi đồng không ngừng vặn mèo, Triệu Lưu Triệt khỏe miệng lần nữa câu lên. Suy nghĩ thông suốt tại sát na, linh cảm bắn ra tại trong nháy mắt. Lần nữa nhìn về phía trước mặt Liên Hoa đạo nhân. Triệu Lưu Triệt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Liên Hoa đạo nhân, ngươi động ta đồ vật. Không đơn giản a, không đơn giản. Ta còn là xem nhẹ ngươi, ngươi đến cùng ngộ ra được cái gì? Ngươi vậy mà có thể ảnh hưởng ta luân hồi chi thân. Có người giúp ngươi. Thật sao? Không sai. Tại giây lát kia hơi thở ở giữa, Triệu Lưu Triệt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hạ Minh biến hóa, rất không thích hợp. Mặc dù sự tình vẫn là án chiếu lấy Triệu Lưu Triệt kế hoạch đang phát triển, nhưng là lệnh một ly, sai lấy ngàn dặm a Triệu Lưu Triệt tội nguyện lại vào thiên ngoại tiên, nuốt tiên nhân tàn hồn. Hạ Minh cũng đúng như Triệu Lưu Triệt mong đợi như vậy, đi ra mới tinh nhục thân đại đạo. Một cái có thể hoàn mỹ dung nạp thôn nhật huyền điệu hồn phách nhục thân, một cái có thể đi ra chân tiên con đường nhục thân. Thế nhưng là Hạ Minh lại thay đổi, hắn bị bệnh, rất nặng bệnh. Hạ Minh trưởng thành quỹ tích bị người khác lưu hại. Hạ gia bảo không lo thiếu niên, lại bị bán vào sông lớn tông. Kia sông lớn trong tông lại cất giấu một cái dã tâm bừng bừng luyện đan đại sư. Cái thằng này không hảo hảo luyện đan, cả ngày đi nghiên cứu đáng chết hồn pháp. Một viên khắc lấy đại khí vãn thành huyết toàn, thành tựu linh cảm lão tổ. Vì che giấu huyết toàn bí mật, linh cảm lão tổ lại bịa chuyện ra một cái ẩn linh căn. Bởi vì ẩn linh căn, sông lớn luyện đan sư lại bắt đầu động đoạt xá tâm tư. Mà Triệu Nhị năm đó thăm dò, lại để cho Triệu Tam thấy được một tia đạt được Long Võ Tiên Pháp hy vọng. Kết quả là, hắn lại giúp đỡ Triệu Cửu xuôi nam tây tử, giành Long Võ Tiên Pháp. Long Võ Tiên Nhân là cái gì chó đồ vật? Cái thằng này chính là một cái độc phu. Độc phu người, cũng là độc tài người vậy. Thâm bên ngoài không có gì. Độc tài vì tư lợi, hắn chỉ vì chính mình mà sống. Đây hết thảy, nhìn như không có chút nào liên quan. Kỳ thực chính là một cái từng bước khấu chặt, bố cục ngàn năm đại cục. Mà này ván đầu nguồn, chính là năm đó dâng nhị thế chi mệnh, xuôi nam thăm dò tây tử Thường Châu kia hai cái người tu. Liên Hoa đạo nhân, Vô Vọng lão tổ. Chương 294, muốn hiệu thế hệ, giành siêu thoát. Liên Hoa đạo nhân, Vô Vọng lão tổ. Hai cái này đáng chết người tu, chết không có gì đáng tiếc. Triệu Nhị cái kia tiểu hỗn đản càng là hẳn là treo lên đánh. Đường đường đại quan thế tử, cái thằng này vậy mà không có chơi qua hai cái người tu. Kia hai hàng đem đại quan Tiên Châu đời sau thế tử đều đạp mã cho đi mưu hại. Nghĩ thông suốt đây hết thảy Triệu Lưu Triệt, lần nữa nhìn về phía trước mặt Liên Hoa đạo nhân. Triệu Lưu Triệt ánh mắt rất là tỉnh táo đến đáng sợ. Nhìn xem Liên Hoa lão đạo, Triệu Lưu Triệt giống như đang nhìn một người chết. Đón tiên nhân đại thế chi đồng, Liên Hoa lão đạo sắc mặt không thay đổi. Hoảng, căn bản không hoảng hốt, thậm chí có chút hưng phấn. Có thể cùng tiên nhân đánh cờ, đơn giản kích thích. Nụ cười trên mặt hiện lên, Liên Hoa lão đạo lạnh nhạt nói ra, hồi bẩm tiên nhân, may mắn được nhị thế dịu dắt, đại quan vu trọng. Lần kia tây tử hành trình, tiểu đạo nhìn thấy tiên nhân chim nưu. Chúng sinh trong vật, lấy tu tự thân chi thông suốt. Tiên nhân lấy chúng sinh là cờ, dám thiết tiên địa chi tạo hóa. Dù là chỉ là nhìn thấy một góc căn khôn, tiên nhân chim nưu, đủ khiến tiểu đạo quan ma ngàn năm a. Tiên nhân không thẹn tiên nhân, cho nên tiểu đạo. Liên Hoa lão đạo lời còn chưa dứt, Triệu Lưu Triệt chậm rãi buông xuống trong tay chân trà. Cho nên, Liên Hoa lão đạo, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi dám tính toán ta? Ngươi muốn chết ta? Đại thế chi đồng, vòng xoáy xoay lên. Triệu Lưu Triệt phía sau tinh hồng huyết vĩ mơ hồ có thể thấy được. Bàng bạc uy áp từng khúc nghiền ép, Liên Hoa lão đạo nhan sắc không thay đổi. Hồi bẩm tiên nhân, trong lồng chi tức, cuối cùng tìm không thấy tự do chi tức. Tiểu đạo muốn nhìn một chút chân chính tự do chi hồn sẽ là dạng gì. Cho nên, tiểu đạo cho hắn một viên độc phu chi tâm. Độc tài người, vì chính mình mà sống. Độc tài người, thâm bên ngoài không có gì. Nghe Liên Hoa lão đạo lời này, Triệu Lưu Triệt khỏe miệng đường còn càng thêm lương bạc. Tự do chi hồn, ngu xuẩn hồn tu. Ngươi là cảm thấy ta cho hắn tự do còn chưa đủ, tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Ngươi có biết đây là hạo làm thịt nguyên lương? Ngươi có biết kia cái gọi là thiên mệnh đến tột cùng là cái gì? Chân chính thiên mệnh sớm đã bị đám kia láo gia hỏa ăn sạch. Ngu xuẩn, đơn giản chính là ngu xuẩn, tự cho là đúng ngu xuẩn. Ngươi cho cái gọi là tự do, sẽ chỉ hại hắn. Ngươi có biết cố kia nhục thân ta dốc hết bao nhiêu tâm huyết? Liên Hoa đạo nhân, ngươi đạp mã chính là một thằng ngu. Lần này tốt, hết thảy đều xong, ngươi hủy hết thảy. Nghe đến đó, Liên Hoa đạo nhân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, luân hồi chi đồng không ngừng khuyết trương co vào. Liên Hoa lão đạo trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trước đó Liên Hoa lão đạo đối với cố kia nhục thân liền sớm có suy đoán, thế nhưng là bây giờ nhìn xem Triệu đại tiên nhân kia mãnh liệt thần hồn ba động, Liên Hoa lão đạo cũng đổ hút một miệng lớn khí lạnh. Tại đây, Liên Hoa lão đạo lúc này mới ý thức được, hắn khả năng còn đánh giá thấp cố kia nhục thân. 37 người đến cùng lưng đeo như thế nào thiên mệnh? 37 phía sau đến cùng là cái gì? Thiên nhân chim nưu, nưu tại thiên thu a. Suy nghĩ chỗ đến, Liên Hoa lão đạo không có nửa điểm hối hận. Hối hận? Hối hận cái gì? Hủy đi đại quan tiên nhân luân hồi trùng tu vốn là kế hoạch của hắn. Nói một cách khác, cố kia nhục thân càng là bất phàm, càng là có thể nổi bật ra Liên Hoa lão đạo quyết sách anh minh. Tương lai đại thế, Triệu đại quan tiên kia chỉ có thể là vai phụ. Đại quan tiên nhân, Triệu Lưu Triệt tuyệt đối không thể tu ra nhục thân. Nếu để cho hắn luân hồi làm lại, đây mới thực sự là đáng sợ. Cái thằng này thần hồn đã thật không đơn giản. Nếu là hắn lại đến cái hoàn mỹ nhục thân, ai có thể chơi đến qua hắn a? Bây giờ Triệu đại tiên nhân vừa vặn, không kém cũng không có mạnh đến không hợp thói thường. Hắn còn có Cực Nam Thiên Giã đại quan Tiên Châu làm hùng độn. Đơn giản chính là một cái hoàn mỹ công cụ người. Mà lại, Liên Hoa lão đạo có tự tin có thể lôi kéo đại quan tiên nhân. Dù sao, muốn thần hồn trường tồn, chính là về phần tiến thêm một bước đây chính là môn học vấn a, cái này thiên hạ liền không có lôi kéo không đến người, tiên nhân cũng không phải là người. Nhiều lắm là chính là tiên nhân muốn không đồng dạng thôi. Tâm niệm kiên định, Liên Hoa đạo nhân lần nữa nhìn về phía Triệu Lưu Triệt. Tiên nhân tôn giá, tiểu đạo muốn đi thế hệ chi chuyện xưa, tìm kiếm siêu thoát chi đạo, nhu cầu tuyên cổ chi công. Không biết tiên nhân có thể nguyện làm theo cổ chi Triệu thị, trợ lực thế hệ, lại mở đại thế. Thật sâu nhìn thoáng qua Liên Hoa lão đạo, Triệu Lưu Triệt giống như cười mà chế nhạo. Tốt, thật to gan. Không chỉ có nghĩ mưu cầu siêu thoát, càng dám lôi kéo hắn cái này tiên nhân. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nếu như ta không đáp ứng, sợ là hôm nay liền đi không ra cái này hoàng nghệ cốc đi. Hậu thế cũng có can đảm chấp cờ người. Ta Triệu đại quan coi thường bảy kiến cỏ này a, cái này Liên Hoa lão đạo càng cao hơn tiên nhân. Mã, Triệu Nhị, nhìn ta trở về làm sao có ngươi. Trong lòng Mã ra, trên mặt không một dấu vết. Suy nghĩ lưu động, Triệu đại tiên nhân chậm rãi mở miệng. đừng nói những cái kia hư, nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nghe được tiên nhân lời này, Liên Hoa lão đạo tiếu dung hiện lên. Không biết ngài có thể đối Hạo làm thịt nguyên ương cảm thấy hứng thú. Đôi mắt tạm đạm, mặt mày buông xuống, không ai biết rõ thời khắc này Triệu Lưu Triệt đang suy nghĩ gì. Sau một lát, Triệu đại tiên nhân mở miệng, cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Ta muốn nhìn, ngươi có hay không tính toán hắn tư cách? Đón tiên nhân kia hỏi ý ánh mắt, Liên Hoa lão đạo không có nửa điểm vẻ giận. Triệu đại quan không nói lời này, đó mới là quái sự đây. Hợp tác nha, cần tư bản. Lần nữa cho Triệu đại tiên nhân dâng lên trà thơm, Liên Hoa lão đạo không chút hoang mang ngồi đến đối diện. Liên Hoa lão đạo vung tay lên, một tầng vô hình gợn sóng chậm rãi tràn ra. Phàm nhân nhu trời, đây là đại tội, cũng không dám lười biếng. Hoàng Nghê cốc trước, hai người nói chuyện cực kỳ lâu, không ai biết rõ bọn hắn đến cùng nói chuyện cái gì. Cuối cùng, Triệu Lưu Triệt thuận lợi tiến vào Táng Cốt Hải, mà kia Liên Hoa lão đạo càng là chẳng biết đi đâu. Triệu Lưu Triệt thân hình lại rắn chắc thêm không ít, rất rõ ràng hắn đạt được không ít chỗ tốt. Người khoác một kiện đen như mực đại bảo, Triệu Lưu Triệt thân thể triệt để thấp thoáng tại trong sương mù. Đi tại Táng Cốt Hải bên trong, Triệu Lưu Triệt tựa như một trận vô hình gió nhẹ. Chí đạo 13 thi đã thành hố to trước đó. Triệu Lưu Triệt ánh mắt sáng rực nhìn xem phía dưới kia đen như mực long cốt nền tảng. Nhìn hồi lâu, Triệu Lưu Triệt trong mắt vòng xoáy dần dần xoáy lên. Ha 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 ha, có ý tứ a, có ý tứ. Chí đạo lao thất phu này âm một nhóm, đến nghĩ biện pháp đem hắn phế đi. Cái thằng này kiếm sớm tối muốn chuyện xấu. Thánh Châu thứ 9 thi đã thành trước, Triệu Lưu Triệt đồng dạng dừng lại bước chân. Ngắm nhìn phương xa tòa kia cao ngất thành trì, Triệu đại tiên nhân không chút nào che giấu trên mặt vẻ chán ghét. Buồn nôn hương vị, làm sao nơi này cũng có tên kia hương vị? Kia lão gia hỏa khí tức càng ngày càng nặng. Thật đạp mã có thể cầu. Nhịn nhiều như vậy cái thời đại, ta cũng không tin ngươi cái này nhất thế còn có thể nhịn được. Chỉ cần ngươi dám thò đầu ra, ta tất sát ngươi. Lão bất tử chó đồ vật. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Lưu Triệt độn thân ly khai. Cuối cùng, Triệu đại tiên nhân đi tới đại quan thi đã thành trước mặt. Triệu nhị phụ bút, tự nhiên cũng tại hắn Triệu đại tiên nhân như vẽ bên trong. Chỉ tiếc a, Triệu Lưu Triệt đã mất đi cực kỳ trọng yếu nhục thân. Thế nhưng là, thật là như vậy sao? Tiên nhân chim lưu thật sẽ có dạng này sơ hở sao? Thân là Triệu đại tiên nhân, đại quan thi đã thành phòng giữ với hắn xem ra tự nhiên là thùng rông kêu to. Đại quan chi pháp, ngược dòng hắn đầu mượn, chính là hắn cái này đại quan tiên nhân á ảnh độn lưu quang, Triệu Lưu Triệt trực tiếp chui vào đại quan thi đã thành. Không để ý trong thành tu sĩ, Triệu Lưu Triệt đi thẳng vào vấn đề. Kết quả là, liền xuất hiện dạng này một màn. Nhị thế chi phải ngay tại dựa bàn cổ tư. Gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, đại quan tiên châu đều lắc lư không thôi. Hắn cái này thi đã thành chủ làm cũng không dễ dàng a, không có chút nào báo hiệu, Triệu Lưu Triệt hóa thành một đoàn hắc vụ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Không cho nhị thế chi phải mở miệng cơ hội, Triệu Lưu Triệt vòng xoáy con mắt trực tiếp đem nó chấn tại nguyên chỗ. Một cái chỉ là nhị thế chi phải, Triệu đại tiên nhân trong nháy mắt có thể giết. Nói cho ngươi chủ tử, liền nói Triệu Lưu Triệt trở về. Đúng, ngươi sẽ giúp ta hỏi một chút hắn. Hắn Triệu đến cùng tu được thế nào? Hắn đạp mã tu ra cái nguyên cơ không? Chương 295, đại quan về quê, Lạc Tiên Chim Nưu. Nhìn xem đối diện tôn này bóng đen, nhị thế chi phải chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, hoảng sợ bất an. Như thế bị áp, đơn giản kinh khủng. Đại lão, đây mới thật sự là đại lão. Không dám suy nghĩ quá nhiều, nhị thế chi phải trực tiếp thông chi Triệu Nhị. Bây giờ cục diện này, đã không phải là hắn một cái tay trái tay phải có thể nhúng tay. Thành chủ bất an thời khắc, đại quan nhị thế tổ càng là trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Triệu Lưu Triệt trở về, hắn còn truy vấn tu Triệu công việc. Tê, hít vào một miệng lớn khí lạnh. Đại quan nhị thế tổ trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. May mắn trước đây không có hồ đồ. Thời khắc này Triệu Nhị chỗ nào còn không rõ ràng. Kia hai cái tin tức ghép lại với nhau, đáp án đã vô cùng sống động. Hắn lao Triệu nhà tiên nhân, thật nghịch loạn trùng tu. Đại quan tiên nhân lại còn sống. Lại liên tưởng cực Bắc tiên giá gần nhất phát sinh đại sự, Triệu Nhị càng cảm thấy lưng phát lạnh. Không dám nghĩ lại tiên nhân nhu đồ, Triệu Nhị vội vàng thông báo nhị thế chi phải. Đại quan thi đã thành tận về Triệu tu điều hành. Hắn nói cái gì, chính là cái gì. Không nên hỏi nhiều. Cố gắng còn sống. Triệu Nhị mặc dù kiêng kỵ tự mình tiên nhân, nhưng là Triệu Nhị cũng biết rõ, thời khắc này đại quan tiên châu không thể rời đi tiên nhân. Có thể thành thế từ người, tự nhiên được chia thanh đại ván nặng nhẹ. Đại quan tiên châu cần đại quan tiên nhân mới là Triệu thị trời ạ, đã đại quan nhị thế tổ đã nói như vậy. Nhị thế chi phải tự nhiên toàn bộ tuân theo. Lại sau đó, Triệu Lưu Triệt liền từ đại quan thi đà thành dưới mặt đất, lấy ra một bộ màu máu quan tài. Quan tài máu bên trong chính là đại quan thi đà thành thu thập ngàn năm táng cốt khí huyết. Táng cốt khí huyết, tầm bổ nhục thân, chính là vô thượng thuốc bổ. Cũng không lâu lắm, đại quan thi đà thành điều động trọng binh, hộ linh mà về. Ngẫm lại cũng có thể thông cảm được, đoạn thời gian trước cực Bắc náo động. Hạo đại thú triều, gần như quét sạch toàn bộ táng cốt hải. Đại quan tu sĩ, chiến tử tha hương, tự nhiên là muốn ra ngựa bọc thấy còn. Nếu là chôn xác táng cốt hải, còn có thể bị minh khí nhuộm dần, không được an bình. Quân chúng mở đường, từng cỗ bao trùm lấy mặt trời cờ đen quan tài bắt đầu lên đường. Bọn chúng điểm cuối cùng chính là cực Nam Thiên Giã đại quan Tiên Châu. Hộ hồn về quê, cử động lần này làm kính, người nào dám cản? Bên này đại quan Tiên Châu ra ngựa bọc thây còn. Bên kia Thánh Châu chấp độ lại vào Táng Cốt Hải. Thật vừa đúng lúc, Táng Cốt Hải bên ngoài, cái này hai nhóm người lại bắt gặp. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau đó bọn hắn lại riêng phần mình rời xa, đi tương lai. Nơi đây thời khắc, Thánh Châu chấp độ bỗng quay đầu nhìn về phía xa như vậy làm được đại quan một đám. Nhìn xem kia từng cái đi xa dài nhỏ quan tài, trong mắt của hắn lặng yên lướt qua một sợi u ám quan mang. Thánh nhân đại kế làm trọng, không thể lại mọc lan tràn sự đoan. Đại quan Tiên Châu, mà theo nó đi thôi. đi đường quan trọng. Suy nghĩ thông suốt, Thánh Châu chấp độ lần nữa tăng nhanh hành quân bộ pháp. Đại thế sắp nổi, phong vân khuấy động, xu thế tương lai, ai có thể nói rõ được đâu. Cực Bắc phong ba dần dần lắng lại thời điểm. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, cực Đông thiên giã vậy mà lại lên tranh chấp. Tranh chấp nguyên nhân gây ra chính là bởi vì một khối rất có tiềm lực Hoang Châu Sơn Hà. Tiên Châu không thể lại lũng đoạn thiên hạ linh khí, không ít Hoang Châu cũng nên đón mùa xuân. Nói câu không khoa trương, đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, đó chính là thắng được tương lai ai cho nên, vì tranh đoạt khối kia khôi phục chi địa, nhiều mặt thế lực lẫn nhau công sát. Tình hình chiến đấu càng diễn càng liệt, cuối cùng đã không kém gì cực Bắc xung đột. Sát phạt sự khốc liệt, Bát đỉnh đại thừa tu sĩ cũng không dám nói toàn thân trở ra. Bát đỉnh còn như vậy, còn lại tu sĩ càng là lấy huyết nhiễm địa, lấy hồn tế thiên. Càng có đồn đại, có Bát đỉnh tu sĩ liều chết độ kiếp, ý đồ tấn thăng cựu đỉnh chi cảnh, lấy lắng lại loạn cục. Ý nghĩ tuy tốt, sự thật lại là vô cùng thê thảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bát đỉnh tu sĩ trực tiếp bị sét đánh chết rồi. Kinh ngạc, thần hồn không độn. Như thế tình huống, kỳ thật cũng tại nói cho còn lại tu sĩ một sự thật. Thế này thiên mệnh còn chưa triệt để ngưng kết, vọng tưởng độ kiếp chính là đang tự tìm đường chết. Bởi vì cực Đông thiên giã thảm liệt giết chóc, bầu trời phía trên thiên mệnh lại long trọng như vậy mấy phần. Ngước nhìn đỉnh đầu thiên mệnh, chúng tu trong mắt không có e ngại, chỉ có vô tận tham lam. Như vậy thật lớn thiên mệnh, nếu là có thể nhận, vậy còn không phải là tiên vương? Không, tiên đế, thiên bên trong đế vương. Trong lúc nhất thời, loại thuyết pháp này trực tiếp truyền khắp thiên hạ chín giã, càng truyền càng tà dị, càng truyền càng khen trương. Thật sự là thế này thiên mệnh quá thịnh lớn, thịnh đại có chút không hợp thói thường. Càng chết là nó còn không có thành thục. Nơi đây thời khắc cực Nam thiên giã, Lạc Tiên lĩnh bên trong quần tiền cũng là lo lắng á, nói câu không khoa trường, ngày xưa bọn hắn thành tiên, bọn hắn đều không có khẩn trương đến loại trình độ này. Hàn Đông Nhi gánh chịu bọn hắn quá nhiều hy vọng, bọn hắn có thể nào yên tâm được? Đông Nhi đã mệt nhoài thất đỉnh nhiều ngày, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Ai? Đứa bé kia trong lòng chứa một người a. Nếu không, đi giết tên kia. Giết? Ngươi không bằng giết ta. Ngươi cái lao cẩu nhập chính là muốn giết ta sao? Ngươi dám để cho Đông Nhi thương tâm, ta đạp mã đem ngươi mộ tổ đều cho đảo. Tới tới tới. Ngươi cái này đi đảo. Ta mộ tổ tại Càn Nguyên Tiên Châu đây. Ngươi đi a. Lao thất phu, đừng cầm Càn Nguyên Tiên Nhân đến ép ta. Mắt nhìn thấy mấy cái kia lão đầu muốn đánh, Thái Bình cười khổ, chỉ có thể đứng dậy. Chư vị đạo huynh. Thái Bình mới mở miệng, chư vị tán tiên lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vì Hàn Đông Nhi, Thái Bình địa vị cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Dù sao, Hàn Đông Nhi thế nhưng là hắn mang về. Chư vị đạo huynh, muốn ta nói, chúng ta không ngại để nàng ra đi. Thái Bình lời này vừa nói ra, chư tiên bên trong lập tức có người đưa ra ý kiến phản đối. Không được, tuyệt đối không được. Đông Nhi một khi đi ra không lo hương liền sẽ lập tức hồn tiếp thiên địa. Tới lúc đó, nàng nhất định có thể cảm nhận được kia tiểu tử tồn tại. Ngươi đây là tại hại nàng a? Nghe nói như thế, Thái Bình cũng lâm vào do dự. Thái Bình do dự thời khắc, đại điện chỗ sâu lại truyền ra một tiếng nói nhỏ. Thái Bình đạo huynh, làm phiền ngươi đi đem Đông Nhi thả ra đi. Lấp không bằng khai thông, thuận theo tự nhiên mới là đại đạo. Đông Nhi tự có thiên quyến, chúng ta làm như vậy ngược lại là trói buộc nàng. Hướng phía đại điện chỗ sâu có chút túi đầu, Thái Bình một mặt cảm hoài. Sau đó, Thái Bình liền tới đến Lạc Tiên lĩnh chỗ sâu. Thân hồn thôi động, không lo hương mở rộng. Một cái thân mặc váy trắng nữ tử phiêu nhưng mà ra. Lông mày giống như núi xa, mắt như thu thủy, đây không phải là Hàn Đông Nhi lại là người nào đâu. Nhìn xem trước mặt Thái Bình, Đông Nhi lún đồng tiền như hoa. Quá bình ra ra. Ta liền biết rõ. Người đối ta tốt nhất rồi. Cái khác ra ra đều hung muốn chết. Thái Bình vừa định ngôn ngữ, nhưng lại nhìn thấy Đông Nhi vẫn bay về phía Lạc Tiên lĩnh chỗ cao nhất. Nhìn Đông Nhi xa như vậy đi bóng lưng, Thái Bình bất đắc dĩ thở dài. Si Nhi A. Thái Thượng Chi Đạo. Quan tâm vong tình. Hải tử. Ngươi khi nào mới có thể lĩnh ngộ A? Trên đỉnh núi, Hàn Đông Nhi hồn tiếp thiên địa, cảm ngộ thương sinh. Sau một lát, Hàn Đông Nhi ngây ngẩn cả người. Giữa thiên địa, người kia khí tức biến mất. Làm sao có thể chứ? Sư tôn không phải là đi cực Bắc sao? Hắn khí tức. Làm sao lại biến mất đây? Hàn Đông Nhi tay chân luống cuống thời điểm, Quá Bình thân ảnh lặng yên hiện hiện. Đông Nhi. Cực Bắc thiên ngoại thiên rơi xuống. Chí đạo binh phát bắc minh. Tung giết chín vạn dặm. Nghe Thái Bình lời này, Đông Nhi trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ. Không có khả năng. Sư tôn phúc lớn mạng lớn. Hắn tại sao có thể có sự tình đâu? Hắn không có việc gì. Nhất định là ta. Là ta tu vi chưa đủ. Là ta cảm giác không chịu được sư tôn tồn tại. Một ngày. Hai ngày. Mười ngày. Đông Nhi một mực tại cố gắng tìm kiếm lấy Hạ Minh tồn tại vết tích. Chỉ tiếc ra. Nàng tìm kiếm nhất định là không có kết quả. Đông Nhi thu đến, Hạ qua Đông đến. Đông Nhi thành tựu Bát đỉnh. Bát đỉnh tu vi, vẫn như cũ không lục ra được người kia vết tích. Cũng nơi này khác, Đông Nhi lần nữa nhìn về phía tán tiên Thái Bình. Quá Bình ra ra. Thiên nhân có thể tìm về sư tôn à? Nhìn xem Đông Nhi cặp mắt kia, Thái Bình chần chờ. Thái Bình chần chờ thời khắc, phía sau hắn lại vang lên một trận trầm thấp lời nói. Thiên nhân, không gì làm không được. Thiên nhân, khởi tử hồi sinh. Thiên nhân, lại tố luân hồi. Đem những lời này nghe vào trong lòng, Đông Nhi dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ta muốn thành tiên, ta muốn sư tôn vĩnh viễn ngồi tiếp ta. Chương 296, im lặng chi kiếm, trộm mộ chi con lửa. Triệu Nguyên Phong muốn chửi mà nó. Theo thần hồn không ngừng khôi phục tái tạo, Triệu Nguyên Phong rốt cục làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn vậy mà biến thành một thanh kiếm. Đáng chết. Cái này đạp mã làm sao có thể chứ? Nói cách khác, Triệu Nguyên Phong trước đó thần hồn ấn ký lại bị một thanh kiếm cho luyện hóa. Sao lại có thể như thế đây? Một thanh kiếm làm sao có thể luyện hóa hắn Triệu Nguyên Phong thần hồn ấn ký? Huyết nục, linh khí, thần hồn. Một thanh kiếm làm sao có thể đồng thời có? Đợi đến thần hồn pháng lớn mạnh, Triệu Nguyên Phong bó tay rồi. Chuôi kiếm này lại còn là thần hồn mèo kiếm. Cái này liền có thể hiểu được. Tiên huyết miêu kiếm bên trong có Hạ Minh thần hồn mèo nhớ. Kia tiểu vương bắt con bê còn cần máu của mình tái tạo qua chuôi kiếm này. Mà kia linh khí càng là ở khắp mọi nơi đồ vật. Thần hồn không ngừng lớn mạnh, Triệu Nguyên Phong có thể cảm thụ toàn bộ tiên huyết miêu kiếm. Mượn tiên huyết miêu kiếm, Triệu Nguyên Phong tự nhiên cũng cảm ứng được Hạ Minh tồn tại. Lại sau đó, hắn càng bó tay rồi. Hạ Minh chết rồi. Nhục thân đều cứng đờ. Hồn đều không biết rõ phiêu cái nào góc. Triệu Nguyên Phong vốn nghĩ ăn hết Hạ Minh cái thằng này, nhưng là bị quản chế tại tiên huyết miêu kiếm ức thúc, Triệu Nguyên Phong căn bản là làm không được. Nói cho cùng, cái này tiên huyết miêu kiếm thế nhưng là Hạ Minh tự mình luyện chế. Triệu Nguyên Phong muốn dùng Hạ Minh kiếm, trái lại đi giết Hạ Minh. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình á, không làm gì được Hạ Minh, Triệu Nguyên Phong lại trở tay đối hướng về phía đen liễu quan tài. Lưỡi kiếm bắt tới, Triệu Nguyên Phong thần hồn run lên bần bật. Đáng chết, đây là cái gì đầu gỗ? Nó vậy mà có thể chấn thương ta thần hồn. Cái này đầu gỗ không thích hợp. Rất không thích hợp. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết rõ qua bao lâu. Một ngày, một tuần, vẫn là một tháng, hoặc là một năm, 10 năm. Thời gian dần trôi qua, Triệu Nguyên Phong bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hạ Minh không thể chạm vào, kia Hắc Liễu một càng là không dám đụng vào. Nơi đây cục diện bế tắc, tiến tối lưỡng nan. Chẳng lẽ ta Triệu Nguyên Phong muốn vây chết ở chỗ này rồi? Cái này tiểu tử chết rồi, ta Triệu Nguyên Phong còn muốn chôn cùng không thành. Ta muốn cùng cái này tiểu tử một chút xíu mục nát nơi này. Không công bằng a. Không công bằng. Ta Triệu Nguyên Phong không phục. Thương Thiên a, đến cái người mau cứu ta đi. Không phải người cũng được a. Lao Thiên gia, đến cái đảo mộ a. Có lẽ là Triệu Nguyên Phong tâm thành. Tiếng hô của hắn thật đúng là đạt được đáp lại. Nhớ mãi không quên, há viết không vang. Chính là cái này vang. Có chút không đáng tin cậy. Khô liếu trước, chợt đến truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng ca. Ai hắc hắc, ta có một cái con lừa nhỏ, ta chưa hề cũng không cưới. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào, cưới nó đi đi chợ. Phiên chợ bên trên có cái trương đồ tể lặc, cái thằng này nhớ thương ta con lừa. Trương đồ tể tính ác nhiều đục người hài, ác nhân lại xinh xinh đẹp kiều nương. Đồ tể có cái xinh đẹp nữ nhi, thấy ta tâm trực dương dương. Lạch cạch, lạch cạch. Khô liếu thôn trước, con lừa nhỏ ngừng lại bước chân. Dùng sức ngửi một miệng lớn về sau, con lừa nhỏ trong mắt sáng lên quang mang. A, ca môn, ngươi giấu đi sao? Ha ha ha. Ta ưa thích. Ngươi có thể trốn bất quá ta cái mũi. Để cho ta tìm tới ngươi, ngươi coi như không cho phép phản kháng nhà. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Ai ha ha. Cửa thôn trước đó, con lừa nhỏ đống nhiên đứng lên. Hình ảnh kia. Muốn bao nhiêu cái gì, liền có bao nhiêu cái gì. Một cái trắng đen xen kẽ con lừa nhỏ, vậy mà đứng lên. Hai chân đứng ngoài thôn, vịn tường hướng vào phía trong nhìn, lỗ tai cùng dựng thẳng lên, hai mắt đột ngột tỏa ánh sáng. Quét một vòng tĩnh mịch thôn xóm về sau, con lừa nhỏ lại xé cổ họng hô vài câu. Có người ở nhà sao? Không ai ở nhà. Vậy ta liền tiến vào a. Ta thật tiến vào nha. Vừa đi vừa về hỏi nhiều lần. Con lừa nhỏ lúc này mới chậm rãi đi vào. Đây đều là con lừa nhỏ tổng kết ra kinh nghiệm. Con lừa nhỏ cũng không dám quên, có lần nó không có chào hỏi, kém chút không có bị người đánh chết. May nó mệnh cứng rắn, bằng không đang thương con lừa nhỏ liền muốn biến thành thịt lừa hỏa tiêu. Đi tại trong thôn, con lừa nhỏ thần sắc càng thêm quái dị. Dùng sức nhún nhún cái mũi, con lừa nhỏ thân ảnh lóe lên. Trực tiếp từ một bên đổ nát thê lương bên trong tìm ra một khối đen xì thịt khô. Ha ha ha. Thịt rồng, chân long thịt. Lại còn có chân long thịt. Ngay hạ thịt rồng về sau, nhỏ con lừa lại từ nơi hẻo lánh bên trong tìm kiếm ra một nửa mất nước đại la bậc. Ai ha ha. Thiên nhân tham gia. Tốt đồ vật a. Tốt đồ vật. Ăn xong thiên nhân tham gia, con lừa nhỏ da lông càng phát ra chân như bôi dầu bóng loáng. Đi một chút ăn một chút, con lừa nhỏ dần dần đi tới Hắc Liêu thụ hạ. Nhìn thấy trước mắt Hắc Liêu thụ, con lừa nhỏ ánh mắt càng thêm quái dị. Con lừa nhỏ luôn cảm thấy viên này Hắc Liêu thụ có chút cảm giác đã từng quen biết. Thế nhưng là con lừa nhỏ lại không biết rõ cảm giác này đến cùng đến từ nơi nào. Ngẫm lại đau đầu, dứt khoát không muốn. Dùng sức hít hà trong không khí lưu lại ý vị. Con lừa nhỏ ánh mắt trực tiếp nhìn hướng về phía Hắc Liêu thụ rễ cây. Ca môn, ta tìm tới ngươi á. Hoa ca ca, ta thắng. Ta thắng. Ai hắc hắc. Ngươi nhưng không cho lại tránh ta. Ngươi nhưng không cho chơi xấu a. Không nói hai lời, con lừa nhỏ trực tiếp mở đảo. Nó kia hai con tiểu đệ tử, giống như hai cái hắc thiết sẻng. Không cần một lát, con lừa nhỏ phía sau liền tích tụ ra một tòa bùn đất tiểu sơn. Càng đào càng sâu, càng đào càng sâu. Thời gian dần trôi qua, Hắc Liêu thụ rễ tựa như sống lại. Bọn chúng quấn quýt lấy nhau, tựa như màn sắt, trực tiếp ngăn tại con lừa nhỏ trước mặt. Nhưng là, dạng này liền muốn ngăn trở con lừa nhỏ sao? Căn bản không có khả năng. Cho dù là những này rễ cây sánh vai sắt thép, nhưng là bọn chúng cũng ngăn không được con lừa nhỏ răng nhọn á thuần thục. Con lừa nhỏ mở ra miệng lớn, không ngừng hướng phía dưới cắn xé mà đi. Một bên cắn xé, một bên chạy nước bọt. Ai hắc hắc. Ca môn, ngươi thật thơm quá. Bất quá, ngươi rất nhanh liền không có ta thơm. Chỉ cần ta đem ngươi ăn, ai có thể hương qua được ta nha. Ta mới là trên đời này thơm nhất nhỏ con lừa. Kỳ hục, kỳ hục. Mắt nhìn thấy ngăn không được con lừa nhỏ, những cái kia rễ cây lại bắt đầu đi quấn quanh con lừa nhỏ thân thể. Cái này kéo một phát kéo, con lừa nhỏ động tác quả nhiên chậm lại. Cái này, con lừa nhỏ nhịn không được. Không. Xấu rễ cây, ngươi không thể ngăn cản ta biến hương. Ngươi đây là chậm trễ ta tiến tới. Hai vó câu mánh đạp, miệng rộng mở đường. Con lừa nhỏ tựa như một cái cỡ lớn chuột đồng trực tiếp chui xuống dưới. Cũng thua thiệt là nó, bằng không, thay cái bát đỉnh đại thừa tu sĩ cũng chưa chắc có thể đào xuống đi. Cái này Hắc Liêu thụ sẽ tiến công thần hồn, nhưng là nó thần hồn tiến công lại đối con lừa nhỏ không có chút nào tác dụng. Một điểm lại một điểm, cuối cùng con lửa nhỏ nhìn thấy cái kia chôn sâu dưới đáy đen liễu quan tài. Đúng vào thời khắc này, kia hắc liêu thụ nổi giận, rễ cây gắt gao quấn nhỏ hẹp con lửa vó, cự lực đánh tới, trực tiếp đem con lửa nhỏ ra bên ngoài thoát đi. Con lửa nhỏ thấy thế cũng luống cuống, nhìn xem kia dần dần lấp đầy thông đạo, con lửa nhỏ quyết tâm trong lòng. Lại sau đó, nó liền mở ra miệng lớn bỗng nhiên khẽ hấp, tựa như long hấp thủy. Hạ Minh vị trí đen liễu quan tài lại bị con lửa nhỏ trực tiếp nuốt vào. Con lửa nhỏ bụng tựa như một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Cho dù là nuốt vào đen liễu quan tài, hình thể của nó vẫn không có cải biến. Trên mặt đạt được ý cười còn chưa kịp tràn lan, con lửa nhỏ liền bị hắc liêu thụ dễ trực tiếp văng ra ngoài. Vung ra dưới mặt đất lại nặng nặng đâm vào tường đổ phía trên, con lửa nhỏ sửng sốt không có chuyện. Ai hắc hắc. An bảo. Người có tức hay không? Da dày thịt béo con lửa nhỏ, phủi một phủi bụi bặm trên người, lập tức bò người lên. Nhìn thấy phương xa kia giữ tợn múa hắc liêu thụ dễ, con lửa nhỏ không dám chế mãi vội vàng chống chạy. Nhiều năm hành nghề kinh nghiệm nói cho nó biết, nếu ngươi không đi liền muốn thật xảy ra chuyện. Bốn vó mấy đạp, con lửa nhỏ nhanh giống như một trận gió, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Nó cái này vừa chạy liền chạy 3 ngày 3 đêm, toàn bộ hành trình không nghỉ. Chỉ có thể nói, con lửa nhỏ quá mức xem chừng. Thật vất vả đạt được thở dốc cơ hội, con lửa nhỏ lập tức ngửi lên chính mình. Dùng sức ngửi mấy ngụm lớn, con lửa nhỏ chậm rãi nhíu mày. Không thích hợp a. Không thích hợp. Ta làm sao không thay đổi hương đâu? Chỗ nào? Chỗ đó có vấn đề. Không đúng. Ta đã đem anh em tốt ăn hết. Ăn cái gì bổ cái gì, vì sao ta không thay đổi hương? Nháo quỷ. Rũ cụp lấy lỗ tai, con lửa nhỏ trăm mối vẫn không có cách giải. Thời khắc này con lửa nhỏ còn không biết đến là nó cực khổ lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ăn sai đồ vật hậu quả, thế nhưng là tương đương đáng sợ. Chương 297, Thanh Long đạo nhân, tê cay tươi hương. Cực Bắc thiên giã, Đại Hoang quật. Một cái hắc bạch phân minh nhỏ con lửa trực tiếp chạy vội mà ra. Sau lưng của nó còn đi theo vài đầu toàn lực đuổi theo gió táp tấn lang. Gió táp tấn lang, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Tới lui tựa như một trận gió a thế nhưng là kia lại như thế nào? Cho dù là vài đầu gió táp tấn lang bao vây chặt đánh, liều mạng đuổi theo. Lịch ngậm con lửa nhỏ vẫn là không có tăng hơi. Nó trốn bán sống bán chết nhà. Đường cũng bị mất, thế nào truy? Mất đi đầu mối gió táp tấn lang trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Không nghĩ ra đàn sói, mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt mê mang. Đồ chơi kia đến cùng là cái gì? Tốc độ quá nhanh, không thấy rõ. Có thể là chỉ con thỏ đi. Con thỏ? Ngươi gặp qua dạng này con thỏ? Cái nào con thỏ dám trộm được ổ sói bên trong? Ngao, vậy ngươi nói nó đến cùng là cái gì? Nó rõ ràng chính là con thỏ. Lớn con thỏ. Nó luôn không khả năng là đầu con lửa a. Hai sói tranh chấp thời khắc, một đầu hình thể hơi lớn sói trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ngao, nhao nhao có cái câu bắt dùng. Nó là chạy, chúng ta làm sao cùng lão tổ giao nộp? Cái này dễ thôi, bắt chỉ con thỏ trở về. Chúng sói đối một cái ánh mắt, phương lại vội vàng đi bắt con thỏ. Giống con lửa đồng dạng con thỏ không dễ tìm a, quá lớn hoặc quá nhỏ, trở về đều không tốt giao nộp. Đàn sói còn phải hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Chạy nửa ngày, cảm thấy được sau lưng sói chu dần dần lắng lại, con lửa nhỏ lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Thật vất vả thở nổi, con lửa nhỏ lại bắt đầu vĩnh viễn nghĩ linh tinh. Hẹp hòi chết, chẳng phải rút ngươi một cây lang hồn cỏ sao? Về phần truy sai như vậy sao? Hẹp hòi, đơn giản hẹp hòi, quá không phóng khoáng. Còn đại hoang của đâu? Ta nhìn chính là nghèo quật, rách dưới quật, cực bát chi địa, rừng thiêng nước độc. Quả nhiên không sai. Dùng sức ngay lấy miệng bên trong ám tử sắc dược thảo, con lửa nhỏ đem nộ khí đều phát tiết đến dược thảo này phía trên, ngay nát lang hồn cỏ, làm con lửa nhỏ nuốt đến hết hầu thời điểm. Cổ quái sự tình phát sinh, vô luận con lửa nhỏ cố gắng thế nào, nó đều không thể đem nó nuốt xuống. Thật vất vả đạt được đồ vật, con lửa nhỏ làm sao bỏ được phun ra đâu? Nôn là không thể nào nôn, mắt trợn trắng cũng phải nuốt xuống. Lại sau đó, con lửa nhỏ liền ngạnh đến mắt trợn trắng. Vô luận nó cố gắng thế nào, nó chính là nuối không trôi. Không những không có nuốt xuống, con lửa nhỏ càng là trực tiếp đem nó phun ra. Dù nói thế nào, con lửa nhỏ cũng là coi trọng con lửa, cho nên nó khẳng định không có khả năng lại ăn trở về. Nhìn xem trên mặt đất đoàn kia dinh dính bột não, con lửa nhỏ đau lòng đến hai lô thai run rẩy. Đáng tiếc a, khẳng định là đám kia lũ sói con quá thối. Bọn hắn đem lang hồn cỏ đều cho ô nhiễm, xấu đi. Ai hắc hắc, xấu sói. Nhất định là như vậy. Cho mình tìm cái lý do hợp lý về sau. Con lửa nhỏ lại liệt ra một tia không tim không phổi sán lạn tiêu dung. Sau đó, con lửa nhỏ đi rất nhiều địa phương. Cứ bác tốt đồ vật thế nhưng là không ít. Lại sau đó, con lửa nhỏ khóc. Nó phát hiện nó ăn không vô bất luận cái gì đồ vật. Ăn cái gì ói cái đó. Trong bụng cái gì cũng ăn không tiến vào. Càng chết là, trên người nó mùi thơm đang trở nên ảm đạm. Mùi thơm một nhạt, màu lông đều trở nên u ám. Cái này khiến con lửa nhỏ làm sao có thể nhẫn. Như thế sinh hoạt, còn không bằng giết nó đây. Khóc hơn nửa đêm, con lửa nhỏ cho ra một cái kết luận. Nó bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng. Nó đến tìm đáng tin cậy thầy thuốc. Như vậy vấn đề liền đến, ai đáng tin nhất đâu. Đáng thương nhỏ con lửa lại không cái gì đáng tin cậy bằng hữu. Nghĩ nửa ngày, con lửa nhỏ nghĩ đến một người. Một cái đối ăn rất có nghiên cứu mọi người. Một cái cùng nó chí đồng đạo hợp người. Người kia chính là một đạo nhân. Nói người kia là đạo nhân kỳ thật cũng không quá phù hợp. Phải nói, người kia là một đạo nhân ăn mặc người. Thiên kia từng cùng con lửa nhỏ từng có ngắn ngủi hữu nghị. Thiên kia nói mình là cái đạo nhân. Người tu đạo. Về phần tu cái gì nói. Kia con lửa nhỏ coi như không biết rõ. Kia nhân đạo hào Thanh Long, tự xưng Thanh Long Sơn người. Thanh Long Sơn người, tên như ý nghĩa, Thanh Long Sơn bên trong người. Cân nhắc đến bệnh tình của mình, con lửa nhỏ không dám trễ nãi thời gian. Bốn vó phi nước đại, con lửa nhỏ lập tức khởi hành, tìm kiếm Thanh Long đạo nhân. Núi đoạn đường, nước đoạn đường, thân hướng thanh long kia bờ đi, đêm dài ngàn quả tinh. Đoạn đường này đi tới cũng không dễ dàng a, con lừa nhỏ đều gầy hơn phân nửa. Con lừa nhỏ vất vả, mấy người có thể biết ta. Cũng may, thời gian không phụ khổ tâm con lừa. Cuối cùng, con lừa nhỏ tại cực đông thiên giã tìm được thanh long đạo nhân khí tức. Thuận khí tức không ngừng tìm kiếm, đáng thương con lừa nhỏ rốt cuộc tìm được thanh long đạo nhân. Con lừa nhỏ tìm tới thanh long đạo nhân thời điểm, cái thằng này chính đặt kia ngồi chờ một chỗ to lớn tổ chim. Rộng rãi đại bào cũng khó có thể che giấu tên kia nổi bật tư thái. Kỳ thật, thanh long đạo nhân chính là một nữ tử. Nhưng là kia lại như thế nào? Tại con lừa nhỏ xem ra là công là cái đều một cái dạng. Đã đối với nó hương càng không ăn ngon. Vẫn là người quá dị. Vứt bỏ con lừa nhỏ thành kiến. Kỳ thật thanh long đạo nhân dáng dấp thế nhưng là tương đương không tệ. Khẽ nết mắt phượng, thanh thú viễn sơn lông mày. Tóc đen buộc đỉnh đầu, khoan bảo dấu khe ránh. Cổ tay trắng song nhanh nhẹn, khỏe môi say đào hoa. Thần quang ẩn linh ải, ôn ngọc giống như trắng như tuyết. Cong lên cười một tiếng, hiện thị rõ kiểu mị. Như thế thanh long, đơn giản tương phản. Nhìn thấy thanh long trong nháy mắt đó, con lừa nhỏ nhỏ con lừa vò trực tiếp khoác lên người ta trên bờ vai. Ca môn. Người. Để cho ta dễ tìm a. Trông thấy con lừa nhỏ trong nháy mắt đó, thanh long lập tức run rẩy một chút. Gặp quỷ. Cái thai họa này làm sao còn sống. Ngày đó. Nó không phải bị hãn hải giao long đánh bay sao. Dạng này đều có thể sống. Nghĩ đến hãn hải giao long, thanh long đôi mi thanh tú lại lần nữa có chút nhíu lên. Thanh long cũng sẽ không quên hôm đó chật vật. Con lừa nhỏ là bay. Nàng thanh long thế nhưng là bị đuổi tới muốn khóc. Hãn hải giao long chết đầu góc ca rõ ràng là con lừa nhỏ trộm nó hạt châu. Thế nhưng là tên kia chính là đuổi theo nàng thanh long không thả. Ngoại trừ hãn hải giao long, còn có cựu sát lộc, bắt đầu xà. Dù sao gặp được cái này con lừa nhỏ thời điểm, thanh long vận khí liền không có tốt hơn. Ý niệm trong lòng không ngừng quấy động, con lừa nhỏ còn chưa kịp mở miệng, thanh long kia dài nhỏ ngón tay liền bắt lại cái thằng này bờ môi. Một chảo, vặn một cái, con lừa nhỏ lập tức mở miệng. Bởi vì miệng của nó đã bị nắm chặt thành một cái đường viền bánh bao. Thanh long kia giả dặn thủ pháp, giống như một cái làm rất nhiều năm bánh bao đại sư. Rất hiển nhiên, đây không phải là thanh long lần thứ nhất làm như vậy. Mắt phượng có chút thượng tiêu, thanh long mở miệng lời nói, xuyệt. Ca môn. Ngươi nên qua. Hoàng điệu trứng à. Vừa lớn vừa tròn. Lại thơm ngọt hoàng điệu trứng. Thổ lộ lan hương, thanh long giống như ác ma nói nhỏ. Hoàng điệu trứng. Nghe mấy chữ này, con lừa nhỏ ánh mắt dần dần phát tán. Hoàng điệu trứng. Bắt đầu ăn là mùi vị gì a? Nó có thể để cho ta thơm hơn một điểm không? Nó ăn ngon không? Đem con lừa nhỏ phản ứng nhìn ở trong mắt, thanh long tiếp tục nói nhỏ, ca môn. Ngươi liền không muốn lại trở nên hương một điểm. Ca môn. Ngươi không muốn lên tiến vào. Ca môn. Ngươi không muốn làm thiên hạ đệ nhất hương con lừa nhỏ sao? Thiên hạ đệ nhất hương con lừa nhỏ. Nghe đến đó, con lừa nhỏ trong mắt lập tức sáng lên hào quang sáng chói. Hướng phía thanh long dùng sức chút đầu, con lừa nhỏ một mặt kích động. Ngươi hiểu ta. Thanh long là vậy. Nhìn xem kích động con lừa nhỏ, thanh long quyết định lại thêm một mùi lửa. Suy nghĩ thông suốt, thanh long trực tiếp móc ra đủ loại màu sắc hình dạng quý hiếm hương liệu. Ca môn. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Dưới mắt liền có cái tuyệt hảo cơ hội. Ta anh em tốt. Than nướng tê cay trứng nếm qua sao? Tê cay tươi hương. Chập chập chập. Hương vị kia. Đơn giản chính là nhân gian mỹ vị a. Nghe thanh long kia sinh động như thật miêu tả. Con lửa nhỏ không bình tĩnh. Nó hiện tại đầy trong đầu đều là bốn chữ liền câu. Thê cay tươi hương. Mềm nu thơm ngọt. Rát 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 rát. Thèm trung cấp trên, con lửa nhỏ trực giác đến bụng cục gọi. Đúng vậy a, nó đã thật lâu không ăn đồ vật. Có lẽ, cái này liền có thể ăn hết đâu. Nghĩ tới đây, con lửa nhỏ trực tiếp nhìn về phía thanh long. Ca môn. Ta đi lấy trứng. Ngươi lại nhóm lửa. Bỏ nhiều tiêu. Thê cay tươi hương. Mềm nu thơm ngọt. Ta khẩu vị nặng. Rát rát rát. Chương 298, một chị một cái không lên tiếng, đã con lửa nhỏ đã nói như vậy. Thanh long đạo nhân há có thể cô phụ cái thằng này đi tốt. Chắp tay đáp lễ, thanh long có chút ngóc lên kia trắng như tuyết cái cổ. Ca môn, ta cái này nhóm lửa nấu canh, ở trong đó có 3 viên hoàng điệu trứng, 2 viên về ngươi. Thê cay tươi hương, nặng sợi đây nặng tay. Ca môn nói cái gì chính là cái gì. Nhìn trước mắt thanh long, con lửa nhỏ rất là kích động. Tốt bao nhiêu người a, đáng tiếc dáng dấp quá xấu, trước ngực còn sinh trưởng lớn như vậy vương hữu. Ai, cũng không biết do ai có thể muốn nàng. Chắc không được cái thằng này muốn tu đạo đây. Bất quá, ta con lừa nhỏ cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong vụng về chi con lừa. Khoe miệng liệt ra một tia nụ cười sán lạ, con lừa nhỏ trực tiếp chạy về phía phương xa hoàng điệu tổ. Đói khát nhiều ngày, thèm trùng lên não, con lừa nhỏ quên một cái cực kỳ mấu chốt nguyên tắc. Nó không có gõ cửa. Nó không hỏi một chút chủ nhân tại hay không tại nhà. Sau một lát, hoàng điệu xào huyệt trực tiếp nổ vang. Chấn thiên kêu to, vang vọng trăm dặm. Hoàng điệu ở nhà, còn không chỉ một cái. Hai con hoàng điệu đều tại kia giao thế ấp trứng. Mạng muội con lừa nhỏ một đầu chui vào chim mẹ dưới bụng mặt. Lại sau đó, song chim cùng vang lên, lôi minh trên trời rơi xuống. Ở đây, con lừa nhỏ lúc này mới biết rõ cái kia tàn nhẫn chân tướng. Cái này hoa hoàng điểu, lại là lôi hoàng điểu. Chấp trưởng lôi đỉnh chi lực lôi hoàng điểu. Lôi đỉnh, thế gian này kinh khủng nhất công phạt lực lượng. Thiên nộ lôi đỉnh, chúng sinh làm e sợ. Lôi đỉnh nổ vang trong nháy mắt đó, thanh long con ngươi ngưng tụ, đạo bào một quyển, trực tiếp biến mất thân hình. Cùng lúc đó, chui vào hoàng điểu xào huyệt đáng thương con lừa nhỏ cũng bị một đạo màu vàng kim lôi đỉnh đánh bay ra. Khói đen cuồn cuộn, con lừa nhỏ tựa như một cái co giãn 10 phần bóng ra, từ bên kia nhảy nhót đến bên này. Nhìn xem lớn lối như thế con lừa nhỏ, hoàng điểu vợ chồng cũng động chân hỏa. Bát đỉnh đại điểu, mắt thấu rét lạnh sắc khí, miệng phun mãnh liệt lôi quang. Trong chốc lát, trong sơn cốc, lôi sông phun trào. Lạnh thấu xương lôi quang, xâm thôn nhất cắt. ánh chớp lấp lóe thời khắc, một thân ảnh lặng yên chạy vào hoàng điểu tổ. Sau một lát, truy sát trộm trứng con lừa nhỏ hoàng điểu vợ chồng không công mà lui. Lại sau đó, hoàng điểu tổ ầm vang điểm bạo. Trong sào huyệt trứng thiếu đi hai cái, hoàng điểu vợ chồng trực tiếp tiến vào cuồng bạo hình thức. Khá lắm tập nhân. Điệu hổ ly sơn. Trong ứng ngoài hợp. Ghê tởm. Đơn giản chính là lấn chim quá đáng. Bọn chúng cái này náo trò chính là một cả ngày. Quanh mình trăm dặm, tận bị lôi đốt. Treo trăng đầu ngọn liễu. Ở ngoài ngàn dặm một chỗ trong sơn động. Thanh Long kéo lên bên thai tóc đen, ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt hai viên cự đàn. Cự đàn phía trên, lôi văn du tẩu, xem xét liền linh tính mười phần. Mỹ vị a, mỹ vị, hiếm có mỹ vị. Cảm tạ ta anh em tốt. Ha 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 ha. Tế lên một sợi màu xanh đậm hỏa diễm, Thanh Long kiên nhẫn nấu nướng lên mỹ thực. Trước đem cự đàn mở ra một cái miệng nhỏ, lại đem hương liệu, cây nấm tinh hoa đổ vào trong đó. Cao quý nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất chế biến thức ăn phương thức. Vỗ nhẹ tay nhỏ, Thanh Long nết miệng lên một vòng vui sướng thiếu dung. Theo xanh đậm hỏa diễm không ngừng nấu chín. Thanh khí dâng lên, một cỗ mê ly mùi thơm dần dần nhộn nhạo lên. Hương khí mở mịt kéo dài, gột rửa thân hồn, dù hoặc vạn phần á cũng may Thanh Long đã trước đó thiết hạ cái giới. Bằng không mùi thơm như vậy, thế nhưng là sẽ trêu chọc ngày nữa lớn phiền phức. Chỉ là như vậy liền có thể ổn thỏa sao? Răng rắc, răng rắc. Hai hàng sắc bén răng trắng trực tiếp cắn mở cái giới. Lại sau đó, tội nghiệp con lừa nhỏ cứ như vậy xuất hiện ở Thanh Long trước mặt. Nhìn thấy con lừa nhỏ trong nháy mắt đó, Thanh Long cặp kia đôi mắt đẹp đều nhanh trừng thẳng. Cái này nhỏ con lừa, đơn giản chính là đáng sợ. Lôi hoàng điểu đều không thể làm gì được nó. Cái này con lừa không thích hợp a. Mở ra miệng lớn, phun ra một ngụm khói đen. Con lừa nhỏ không tim không phổi cười. Rát rát rát. Anh em tốt, ngươi được làm đấy. Thê cay tươi hương. Thê cay tươi hương a. Mắt nhìn thấy con lừa nhỏ không có nói ra kia đương sự, Thanh Long lồng ngực chập trùng, tú mục thư giãn. Con lừa nhỏ bản con lừa không có sách hoàng điểu sự tình, Thanh Long đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đem nướng xong hoàng điểu trứng đẩy lên con lừa nhỏ trước mặt, Thanh Long vỗ nhẹ ngực. Sóng lớn chập trùng ở giữa, Thanh Long tiếng nói lại lên. Ca môn, ngươi muốn, thê cay tươi hương. Ca môn yên tâm. Ta Thanh Long đạo tử nghĩa bạc vô thiên. Căn bản liền không thấy xấu xí Thanh Long, con lừa nhỏ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lừa trứng. Nghe tiếng gật đầu, đã đọc loạn về con lừa nhỏ, một thanh ôm lấy hoàng điểu lừa trứng. Lại sau đó, tại Thanh Long kia khiếp sợ trong ánh mắt, con lừa nhỏ một ngụm nuốt vào hơn phân nửa. Ngay sau đó lại là một cái manh toát. Trứng không có, chính là vỏ trứng đều bị cái thằng này nuốt vào trong bụng. Con lừa nhỏ trên mặt hài lòng chi sắc còn chưa tràn lan ra. Cái thằng này con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại. Phốc, trứng dịch bay loạn, con lừa nhỏ hốc mắt lệ như suối trào. Ô ô ô, ta phải chết. Ta ăn không vô nữa. Ta sống còn có cái gì vui vậy a? Đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc con lừa nhỏ a. Mạng của ngươi làm sao khổ như vậy a? Ô ô ô. Còn chưa từ tình cảnh vừa nãy bên trong lấy lại tinh thần, Thanh Long lại nhìn thấy kia con lừa nhỏ nằm trên mặt đất mở thủy quỷ đảo. Ô ô ô. Ca môn a. Ca môn. Ta được bệnh. Ăn không vô đồ vật bệnh. Đây là bệnh hiểm nghèo a. Bệnh hiểm nghèo. Đáng sợ bệnh hiểm nghèo. Ca môn. Ca môn. Ngươi được cứu ta à? Ngươi được cứu ta. Ta muốn rát. Ta không thể rát a. Đẩy ra đụng lên trước mặt con lừa nhỏ. Thanh Long cặp kia mắt phượng bên trong lặng yên tỏa ra ánh sáng. Không có vội vã trả lời con lừa nhỏ cầu khẩn, Thanh Long móc ra một cái thìa gỗ vẫn ăn lên hoàng trứng. Cổng vào nhu, một tuyến hầu, thơm ngọt ngon miệng, dư vị kéo dài. Nhìn xem ăn như gió cuốn Thanh Long, con lừa nhỏ gọi là một cái hâm mộ a, hâm mộ cũng không thể làm cái gì a, nó lại ăn không trôi. Nhìn xem, con lừa nhỏ trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Thanh Long đạo nhân ăn ngon nhanh. Miệng rất nhỏ, thân eo cũng rất nhỏ, nàng thế nào ăn nhanh như vậy? Cái thằng này là sợ hãi ta ăn bụng sao? Hẹp hỏi. Thật hẹp hỏi. Hẹp hỏi người quái gì? Vừa ăn hoàng điểu trứng, một bên đánh giá trước mặt nhỏ con lửa. Mặt mày khẽ nhếch, Thanh Long nhếch miệng lên một tia nghịch ngợm đường cong. Đối cái này con lửa, Thanh Long kỳ thật cũng rất tò mò. Nàng đang lo không thể hảo hảo nghiên cứu. Cơ hội cái này không liền đến mà. Là một đầu anh tuấn con lửa nhỏ tự nhiên không thể lĩnh hội Thanh Long thời khắc này phong tình. Nó chỉ cảm thấy, này nương môn tựa hồ không có an cái gì hảo tâm. Một người một con lửa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm, vẫn là Thanh Long phá vỡ nơi đây cục diện bế tắc. Có chút ngóc lên trắng non cái cổ, Thanh Long tú mục chậm rãi thắp sáng. Ca môn, ngươi yên tâm. Ca môn bệnh chính là bệnh của ta. Nhìn thấy như thế Thanh Long, con lửa nhỏ toàn thân run lên. Nó luôn cảm thấy có chút không đúng, có người muốn hại ta. Hồ nghi thời khắc, con lửa nhỏ lại nhỏ giọng hỏi một câu. Ca môn, ngươi biết ý thuật ta. Ca môn, ngươi cũng đừng gạt ta a. Vỗ nhẹ con lửa nhỏ bả vai, Thanh Long vô cùng chắc chắn nói, ca môn, ý dị thuật của ta ngươi còn không biết rõ. Bát giác, hồi hương, thịt khấu cỏ, chỉ đến con vịt rắt rắt gọi. Ca môn, ngươi quên cái kia con vịt có bao nhiêu thơm sao? Ký ức tránh về, con lửa nhỏ nhớ tới cái kia con vịt hương vị. Rắt 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 hương. Hương đến bốc khói trắng. Tư vị kia. Đơn giản. Suy nghĩ thông suốt, cổ họng cuốn cuộn, đầu choáng váng. Con lửa nhỏ khỏe miệng chậm rãi liệt ra một tia nụ cười ngây ngô. Bạn thân của ta. Ý dị thuật cao minh. Con vịt bị chỉ đến rắt rắt kêu to, một chỉ một cái không lên tiếng. Dù nói thế nào, ta cũng so con vịt hương a. Anh em tốt có thể giúp ta trở nên thơm hơn. Rắt rắt rắt. Thanh Long thế nhưng là người tốt nha. Chương 299, thầy thuốc nhân tâm, huyết hỏa của quan, đánh giá trước mắt ủ rũ túi đầu con lửa nhỏ. Thanh Long đôi mắt đẹp có chút nổi lên gợn sóng, khóe miệng của nàng cũng theo đó chậm rãi câu lên. Kỳ thật, Thanh Long đối con lửa nhỏ lai lịch cũng có như vậy mấy phần phỏng đoán. Đạo khu tự nhiên, không phải âm không phải dương, không phân biệt hùng thư. tâm tư đơn thuần, da dày thịt béo, thế gian hắn hữu. Cộng minh đại đạo, cảm giác nhạy cảm, càng là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì cái thằng này là đầu con lửa, mà không phải một cái hạt đâu? Đến cùng nó có phải hay không cái kia đâu? Vô luận phải hay không phải, có một chuyện Thanh Long là vô cùng vững tin. Con lửa nhỏ, tuyệt đối là cái tốt đồ vật. Trên người của nó khẳng định cất dấu tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Đã đối phương đều chủ động đưa tới cửa, Thanh Long tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Trời cho không lấy phản thụ tội lỗi nha, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Cho nên, rất nhanh ha. Tại Thanh Long đạo tử an bài phía dưới, con lửa nhỏ bắt đầu nó giai đoạn tính trị liệu. Giai đoạn thứ nhất, tăng mập. Sách hương. A không đúng. Sao có thể gọi tăng mập đâu? Thầy thuốc nhân tâm, thiên địa lương tâm. Vậy làm sao có thể để tăng mập đâu? Kia rõ ràng chính là đúng bệnh hút thuốc. Ừm. Đúng bệnh hút thuốc. Thầy thuốc nhân tâm. Thanh Long đạo nhân cảm thấy, con lửa nhỏ là được chứng bệnh cái nan. Ăn nhiều một chút khai vị đồ vật, có lẽ liền có thể lần nữa mở ra yết hầu. Đối với loại thuyết pháp này, con lửa nhỏ sâu để ý bản thân của ta. Thần y Điệp. Thanh Long, ngươi mặc dù vóc người không ra thế nào địa, nhưng là tâm địa rất tốt. Đây chính là cái gọi là người xấu thiện tâm đi. Ai hắc hắc. Nghe con lửa nhỏ lời này, Thanh Long dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ngực nổi sóng chập trùng, ngọc ngưng bất trắng, Thanh Long cố gắng áp chế nội tâm lửa giận. Không khí. Không khí. Khí đại thương can, ảnh hưởng muốn ăn. Không muốn ăn, chậm trễ tu hành đại đạo. Bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, Thanh Long bắt đầu cho con lửa nhỏ mơn thuốc. Loảng xoảng nhét, có không có, trước nhét hai cái. Dù sao cái thằng này không chết được. Trăm năm thì khấu. Thăng hương sách vị. Thiên vị lâm chi. Lưu thông máu hóa linh. Long hổ nhân tham gia. Tráng khí ích máu. Ngọc trụ linh hành. Bổ khí gia vị. Gia hổ bát giác. Tay độc bổ dưỡng. Bẹp bẹp miệng, không ra nửa điểm ngoài ý muốn. Con lửa nhỏ cổ họng cuồn cuộn, trực tiếp đem những cái kia bổ dưỡng đại dược đều phun ra. Ăn cái gì nôn cái gì, không lưu một vật, cái thằng này trong cổ họng tựa hồ trang một cái lò xo. Đi vào bao nhiêu, ra bao nhiêu, có thể nói là làm sạch sẽ chỉ toàn. Phút phun, con lửa nhỏ khóc. Có thể là đáng tiếc trên những cái kia lãng phí dược tài, còn có thể là đáng thương nó kia vô phúc tiêu thụ dạ dày. Lỗ hai túi, nước mắt tứ chảy ngang, như thế con lửa nhỏ, đơn giản thế thảm. Khóc khóc, con lửa nhỏ bỗng bi thương bắt đầu. Anh em tốt, ta có phải hay không muốn dắt cái dám rồi? Ta còn không muốn chết ta. Ta còn trẻ như vậy. Ta tuổi tác không nên ăn ngon ăn khỏe mà. Dắt nhóm. Con lửa nhỏ lời còn chưa dứt, Thanh Long đạo tử cầm trong tay ngọc trụ linh hành trực tiếp ngăn chặn cái thằng này miệng. Cái thằng này nói quá mật, mà lại đại bộ phận không có gì giá trị. Nhìn thấy mặt tù mày trao con lửa nhỏ, Thanh Long cũng chậm rãi nhíu mày. Nàng có thể nhìn ra được, con lửa nhỏ không phải trang. Nó là thật ăn không vô bất luận cái gì đồ vật. Cái này coi như kỳ quái. Con lửa nhỏ khẩu vị tốt bao nhiêu, Thanh Long tự nhiên là biết đến. Nói câu không khoa trương, chính là hai cái sư tử đá, con lửa nhỏ cũng có thể thấm gia vị nuốt vào. Cái thằng này khẩu vị cùng răng lợi chính là như vậy không hợp thói thường. Thế nhưng là bây giờ nó lại cái gì cũng không ăn được. Sự tình lạ thường, tất có quỷ. Vừa cẩn thận quan sát con lửa nhỏ trạng thái về sau, Thanh Long sau đó liền đưa ra giai đoạn thứ 2 phương án trị liệu. Nấu chín, luyện hóa. Nhẹ nhàng vô vô con lửa nhỏ bà bay. Thanh Long ngữ trọng tâm trường nói, "Ca môn, ngươi cũng nhìn thấy, bệnh tình của ngươi đã không thể lại trì hoãn. Đã uống thuốc không được, chúng ta liền bên ngoài phục, từ biểu nhập bên trong. Đáng thương nhỏ con lửa, ta nhất định sẽ đưa ngươi trị tốt." Ta Thanh Long, chân thực nhiệt tình. Con lửa nhỏ cảm động thời khắc, Thanh Long trực tiếp tế ra một phương đại đỉnh. Đại đỉnh tròn trịa, ba chân luôn hậu, cứng cắp cổ sơ. Bình một tiếng, con lửa nhỏ trong mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Tốt đồ vật, có nhàn nhạt mùi thơm lưu lại. Ánh mắt ngưng gấp, con lửa nhỏ kiên nhẫn đánh giá này phương trọng khí. Đại đỉnh phía trên, dâm dạp thú văn, chập trùng liên miên, giống như long xà chi vậy. Tại con lửa nhỏ kia hiếu kỳ trong ánh mắt, Thanh Long lại tại bên trong chiếc đỉnh lớn gia nhập rất nhiều nước linh tuyển. Nước suối khuấy động thời khắc, thú văn lại rõ ràng như vậy mấy phần. Mơ hồ ở giữa, thậm chí có thể nghe thấy hổ khiếu long ngâm. Rất hiển nhiên, đây là một phương trọng khí. Cất kỹ linh thủy về sau, Thanh Long lại chào hỏi con lửa nhỏ nhảy vào đi. Khoe miệng liệt cười, con lửa nhỏ trực tiếp bò lên đi vào. Nhẹ ngửi ngửi đại đỉnh lưu lại mùi thơm, con lửa nhỏ vô cùng say mê. Cổ quái nhìn thoáng qua con lửa nhỏ, Thanh Long vương lại thôi động bí pháp. Ngón tay ngọc cấu kết, uyển như hoa đoán nở rộ. Cổ tay hai con ngọc nhanh nhẹn, càng là liên tục rung động. Linh khí chấn động, hai đầu màu đỏ ly long chậm rãi vào nước. Ly long tới lui ở giữa, bên trong chiếc đỉnh lớn nhiệt độ nước bắt đầu không ngừng tăng lên. Ngâm mình ở linh truyền bên trong, nhìn xem kia hai con du động ly long, con lửa nhỏ rất là vui vẻ. Rát rát. Thanh Long, ngươi thật tốt. Đúng, Thanh Long, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tiến đến nhà? Thử một chút mà. Rất thoải mái. Vội vàng khoát tay. Thanh Long trực tiếp cự tuyệt con lửa nhỏ ý tốt. Đi vào bong bóng. Mở cái gì cho đùa? Con thử một chút. Sợ là thử một chút liền tạc thế. Vạn thú đỉnh là bực nào đáng sợ đồ vật. Nó thế nhưng là đỉnh nấu thương sinh tồn tại. Nghĩ năm đó, đây chính là tế thiên tế khí. Bên trong thả thế nhưng là đầu người. Đạo thể đầu người. Thanh Long cũng không muốn đi vào bong bóng. Ly Long không ngừng du động, vạn thú đỉnh nhiệt độ nước bắt đầu dần dần lên cao. Ung ngục, ung ngục, linh truyền sôi trào thời khắc, Thanh Long lại bắt đầu hướng bên trong thêm đồ vật. Tráng khí đích, ngưng huyết, cố bản, kích thích. Đủ loại, nhiều vô số kể. Thấy cảnh này, con lửa nhỏ chỉ cảm thấy trong lòng càng ấm. Ca môn. Đối ta thật tốt. Có cơ hội, ta nhất định hảo hảo báo đáp nàng. Rát rát rát. Màu đỏ Ly Long không ngừng tới lui, con lửa nhỏ tung bay ở bên trong chiếc đỉnh lớn hài lòng và phần. Lại qua một lát, chỉ nghe hai tiếng thanh thúy phá diện âm thanh. Ba, ba, linh khí chỗ ngưng màu đỏ ly long vậy mà băng diệt. Màu đỏ ly long vừa vỡ diệt, trong đỉnh nhiệt độ nước đột nhiên hạ xuống. Chậm rãi ngẩng đầu lên, con lừa nhỏ một mặt không hiểu nhìn về phía một bên Thanh Long đạo tử. Rát nhóm, chuyện ra sao a? Rát nhóm, ngươi không đủ ta, đừng hẹp hỏi a. Lại làm mấy đầu sâu nhỏ ra. Không để ý quỷ kêu kêu con lừa nhỏ, Thanh Long trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thời khắc này Thanh Long đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Vạn thú đỉnh cũng nấu không được nó. Nó quỷ, chẳng lẽ nó thật là cái kia đồ chơi? Điều này có thể sao? Đồ chơi kia không phải bị tiên nhân bắt không có sao? Đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Thanh Long trực tiếp đem con lửa nhỏ ôm ra. Nhìn qua con lửa nhỏ cặp kia đơn thuần con mắt, Thanh Long ra vẻ nghiêm túc nói: "Nhỏ con lửa, bệnh của ngươi rất nghiêm trọng, muốn tìm được bệnh căn, ngươi nhất định phải phối hợp ta điều tra." Nhìn thấy nghiêm túc Thanh Long, con lửa nhỏ liên tục gật đầu. Lại sau đó, Thanh Long đạo nhân liền đối với con lửa nhỏ chuyển lên một vòng tới. Thôi động pháp nhãn, từng lần một quan sát đến con lửa nhỏ. Thanh Long sửng sốt không nhìn ra cái như thế về sau. Cổ quái, đơn giản chính là cổ quái. Nó đến cùng là cái quỷ gì đồ vật? Nhìn thấy con lửa nhỏ kia xóa nụ cười sáng lạ, Thanh Long tâm niệm lần nữa lưu động, có lẽ chân tướng nuốt ở bên trong. Tâm niệm thông suốt, Thanh Long mở miệng. Trương miệng động, ta muốn nhìn ngươi hết hầu. Làm nghề y coi trọng vọng văn vấn thiết. Nhìn liền phải xích lại gần nhìn. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, mau mau trương miệng động. Đừng hỏi nhiều. Thời khắc này con lừa nhỏ thế nhưng là mọi loại thư nhậm Thanh Long. Thanh Long nói cái gì, con lừa nhỏ tự nhiên liền tin tưởng cái gì. Lại sau đó, con lừa nhỏ liền mở ra miệng rộng. Lớn chút nữa. Trong mắt quang mang lấp lóe, Thanh Long chậm rãi tới gần con lừa nhỏ. Lớn chút nữa. Con lừa nhỏ miệng càng ngoác càng lớn, càng ngoác càng lớn. Cái thằng này trên dưới quai hàm vậy mà cũng rắn, có thể tự do khép mở. Không, nó so rắn còn quá phận. Nó con lừa ra có giãn 10 phần, lấy về phần miệng của nó có thể trương đến một cái vô cùng khoa trương trình độ. Dẫm lên con lừa nhỏ hạ giường, Thanh Long nửa người đều thăm dò vào con lừa nhỏ trong miệng. Không thể không nói, kẻ tài cao gan cũng lớn a, hay là nói, cái này Thanh Long đạo tử đầu óc có chút không dùng được. Trong mắt quang mang ngưng tụ, Thanh Long trực tiếp hướng phía con lừa nhỏ cổ họng nhìn lại. Lại sau đó, thân thể của nàng trực tiếp run lên bần bật. Kia, đó là cái gì quỷ đồ vật? Đáng chết. Đồ chơi kia đến cùng là cái gì? Con lừa nhỏ trong bụng một mảnh đen kịt. Tại kia một mảnh vô tận hắc ám bên trong, một bộ khoa trương một quan trôi nổi trong đó. Quan tài đen như mực, phía trên lờ mờ có thể thấy được từng đạo tựa như cầu long nô lên. Cách mỗi mấy hơi thời gian, hắc một quan tài liền sẽ phát sinh rung động. Quan tài rung động, quanh mình hết thảy đều đi theo vặn vẹo biến hình. Vô hình gợn sóng chậm rãi nộn nhạo lên. Sóng nhỏ giơ lên, con lừa nhỏ bụng cũng sẽ tùy theo nhúc nhích. Lại sau đó, con lừa nhỏ bụng liền sẽ bản năng bài xích cố này quan tài. Như thế như vậy, nó có thể ăn đồ vật kia mới có quỷ đâu. Ăn bao nhiêu liền phải nôn bao nhiêu. Chố mắt sau khi, Thanh Long ý niệm trong lòng lại lên. Con lừa nhỏ không đơn giản, nó trong bụng đồ vật khẳng định càng không đơn giản. Kia hắc một cây đoạn, tựa hồ là một bộ quan tài. Cơ hồ ngay tại một mấy mắt, Thanh Long trong đầu nhớ tới cái kia cổ lao nghe đồn. Tục truyền, huyết hỏa thời đại lấy gỗ thô là quan tài, lấy kỳ vật là quách. Chôn ở đẹp lạ thường chi địa, nhu đồ sau khi chết bất hủ. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng kích động. Chẳng lẽ nói, đây là một bộ huyết hỏa thời đại cổ quan? Huyết hỏa thời đại, đồng dạng sẽ chôn cùng đẹp lạ thường chi vật. Cái này nếu có thể lấy ra một kiện, thì còn đến đâu? Thanh Long tâm niệm lưu động thời khắc, con lừa nhỏ trong bụng quan tài lại là bỗng nhiên một cái rung động. Lại sau đó, Thanh Long đạo tử thần hồn run lên, trực tiếp ngã ra ngoài. Chẳng những không có nhu trí, Thanh Long ngược lại là càng thêm kích động. Kỳ vật, như thế kỳ vật, vậy mà có thể dung chuyển thần hồn. Coi đây là quan tài, người này nên là cỡ nào tôn quý? Quan tài như thế, bên trong đồ vật lại nên là cỡ nào đẹp lạ thường? Khó mà tưởng tượng, đơn giản chính là khó mà tưởng tượng. Đôi mắt đẹp ngưng ánh sáng, Thanh Long giờ phút này xem như làm minh bạch con lừa nhỏ chứng bệnh chỗ. Cái thằng này số phận kinh người, vậy mà được như thế thiên đại tạo hóa. Nó ăn một cái khó lường đồ vật, chính là cái kia đồ vật tồn tại, này mới khiến con lừa nhỏ rốt cuộc ăn không trôi đồ vật khác. Cũng phải thua thiệt là con lừa nhỏ, nếu là gọi là những người khác, sợ là sớm đã bị kia hắc một quan tài đẻ chết rồi. Suy nghĩ thông suốt, Thanh Long lần nữa một mặt cổ quái nhìn về phía con lừa nhỏ. Đan phượng tối ngưng ánh sáng, đôi mi thanh tú gần sông núi. Nhỏ con lừa, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không ăn cái gì đồ vật? Cũng tỉ như nói, một đoạn đồ gỗ, một đoạn đen như mực viên một đầu. Nghe được Thanh Long lời này, con lừa nhỏ thân thể run lên bần bật, đen trắng đôi mắt không ở xoay tròn, con lừa nhỏ nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm: anh em tốt. Thanh Long là nói ta anh em tốt sao? Không, cái thằng này tại thèm nhỏ dãi ta anh em tốt. Tốt tốt, trách không được Thanh Long cái thằng này bộ ngực lớn như vậy, nguyên lai bên trong đựng đều là ý đồ xấu. Xấu Thanh Long, một điểm lại một điểm, con lừa nhỏ bắt đầu lui về sau đi. Rất hiển nhiên, nó bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Đem con lừa nhỏ phản ứng nhìn ở trong mắt, Thanh Long thanh âm lại lên: ca môn, ta cái này đều là vì ngươi tốt. Nếu là ngươi không tin được ta, tự nhiên có thể ly khai, ta tuyệt không ngăn trở. Chỉ là ca môn, thứ nay về sau, ngươi coi như đừng nghĩ lại ăn cái gì đồ vật. Có cái kia đồ vật tồn tại, ngươi ăn cái gì ói cái đó, cái gì cũng lưu không được. Không những như thế, nó còn tại hấp thu ngươi khí huyết, lấy nuôi tự thân. Ca môn, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, ngươi hương vị đang trở nên ảm đạm sao? Nếu là tiếp tục như vậy nữa, thương tiêu đuổi diệt nha. Nghe đến đó, con lừa nhỏ sợ hãi. Cái thằng này quan tâm nhất chính là mình khí tức, bởi vì cái gọi là thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu mùi thơm ngát tại nhân gian. Thở sâu một hơi, con lừa nhỏ lần nữa nhìn về phía Thanh Long. Ca môn a, mau cứu ta ta về sau cũng không tiếp tục ăn đại. Ta còn nhỏ, ta không muốn rát rơi a. Cổ quái nhìn con lừa nhỏ một chút. Thanh Long nhẹ nhàng dừng một chút cú họng. Ca môn, ngươi bệnh này có chút nghiêm trọng. Ngươi đến cùng ta về Thanh Long Sơn. Nghe được Thanh Long Sơn ba chữ, con lừa nhỏ sắc mặt thay đổi. Nghi ngờ bên hai, con lừa nhỏ hỏi một cái linh hồn vấn đề. Rát nhóm, ngươi chẳng lẽ muốn hại ta? Nghe được con lừa nhỏ lời này, Thanh Long trực tiếp khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hại? Cái gì gọi là hại? Đây quả thực là nói xấu. Miệng nhỏ một điếu, Thanh Long trực tiếp lập thể. Ta Thanh Long, nếu là hại ngươi liền để ta béo thành cầu. Dư Quang nhìn thấy Thanh Long kia nổi bật dáng người, con lừa nhỏ lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thịt thịt tiểu mập mạp, ngươi đã thành cầu thật sao? Nghĩ gạt ta cơ trí con lừa nhỏ. Hừ hừ, ta con lừa nhỏ cũng không phải đồ đần. Cuối cùng, một người một con lừa vẫn là đạt thành chung nhận thức. Lấy ngũ tạng miếu phát thệ, có ai dám vi phạm thần thánh ước định? Sau này liền rốt cuộc ăn không được tốt đồ vật. Này thề có thể nói là tương đương ác độc a. Mấy ngày bên trong, Thanh Long đạo tử không nói một lời. Rất rõ ràng, nàng bị cái này con lừa nhỏ buồn nôn đến. Thanh Long Sơn chính là hải ngoại chi sơn. Muốn hướng Thanh Long Sơn, còn cần vượt qua vô tận Đông Thương Mang. Ngắm nhìn kia mênh mông vô bờ Đông Thương Mang, con lừa nhỏ vẫn đập đi lên miệng. Không đợi nó kịp phản ứng, Thanh Long liền thổi lên trong tay ốc biển. Sau một khắc, một cái to lớn để hồ trực tiếp đem con lừa nhỏ nuốt vào trong miệng, sau đó lại phóng lên tận trời. Gió lớn đột khởi, phi điểu vượt qua, trong gió truyền đến con lừa nhỏ chửi mắng thanh âm. Chim, ta chán ghét chim, nhất là bạch điểu, giống hạc nhất dạng. A, xú điểu đừng liếm ta. Dắt, ta không sạch sẽ. Chương 300, ca môn nấu canh. Thề tay tươi hương, phi điểu độ không, thừa phong mà đi. Biển khí chập trùng, vân hà bốc hơi, hoàng hốt mê ly. Xuyên qua từng tòa thận khí huyễn tượng, vượt qua từng đạo xương mù mê trướng. Một vòng lại một vòng kết giới, không ở tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một người một con lừa dần dần tiếp cận đích đến của chuyến này. Thanh Long Sơn, dưới ánh mặt trời triệt, sơn ảnh liên miên. Sương mù bao phủ bên trong, một tòa xanh thẳm sơn mạch như ẩn như hiện. Sơn hà đại thế chập trùng kéo dài, linh khí mờ mịt, có cây um tùm. Thanh Long đã tới, đại điểu cũng trực tiếp há hốc miệng ra. Hoa 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 hoa. Kia quái thiếu, đơn giản khó mà lọt vào tai. Đại điểu quái thiếu, một người một con lừa trực tiếp bị vứt ra xuống dưới. Thanh Long đạo tử, đại bào chấn động, bình ổn rơi xuống đất. Đáng thương con lừa nhỏ, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Cái thằng này trực tiếp rơi vào một khối cự thạch phía trên, sau đó lại cao cao bắn lên. Như thế mấy lần về sau, con lừa nhỏ vẫn như cũ liệt ra một tia nụ cười ngây ngô. Rát rát rát. Ca môn, ngươi nơi này thật sự là tốt địa phương a. Ngươi thế nào không sớm một chút dẫn ta tới đâu? Nghe được con lừa nhỏ lời này, Thanh Long chậm rãi siết chặt nắm đấm. Hoàng hốt ở giữa, nàng lại có mấy phần dẫn sói vào nhà ảo giác. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Không có suy nghĩ quá nhiều, Thanh Long nắm lấy con lừa nhỏ lốt hai, trực tiếp hướng phía trong núi đi đến. Dọc theo con đường này, con lừa nhỏ đông ngó ngó, tây nhìn xem, nó thế nhưng là vui vẻ hỏng. Đi qua một chỗ rừng rậm thời điểm, trong rừng đất trống chợt thấy một cái tóc trắng tiểu phu. Nhìn thấy Thanh Long đạo tử trong nháy mắt đó, tóc trắng tiểu phu lập tức buông xuống trong tay búa. Sơn chủ, người trở về à nha? Lời còn chưa dứt, giống như cảm giác có chút không ổn, tiểu phu lại bổ sung một câu. Đệ tử gìn giữ cái đã có, bái kiến sơn chủ. Nhìn xem cung kính hành lễ tóc trắng tiểu phu, Thanh Long cũng thuận thế đáp lễ lại. Sư huynh khách khí, Thanh Long không có ở đây trong khoảng thời gian này, làm phiền sư huynh lo liệu. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Một mặt ý cười tiểu phu thuận thế vừa nhìn về phía Thanh Long sau lưng con lừa nhỏ. Sơn chủ, tìm cái tốt bà bối, chúng ta Thanh Long Sơn chắc chắn lúc sơn chủ trong tay phát dương quang đại. Phát dương quang đại. Nghe được bốn chữ này, Thanh Long đạo tử trên mặt chậm rãi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Phát dương quang đại, khó khăn cỡ nào a? Sư minh, ta trước tạm trở về. Ngài bận rộn ngài. Được rồi sơn chủ, có việc chào hỏi gìn giữ cái đã có là đủ. Một bước lại một bước, đi rất xa về sau. Càng nghĩ càng không đúng tình, con lừa nhỏ vẫn là hỏi nghi vấn trong lòng. Ca môn, ta không nghe lầm chứ? Ngươi gọi hắn sư minh, hắn bảo ngươi sơn chủ. Không quay đầu lại, Thanh Long ánh mắt phức tạp, chậm rãi trả lời, gìn giữ cái đã có sư minh. Rất sớm trước đó liền tới. Sớm tại ta trở thành Thanh Long Sơn chủ trước đó, tư lịch của hắn già hơn ta. Gãi gãi đầu, con lừa nhỏ tiếp tục hỏi kế tiếp nghi vấn. Ca môn, vì sao ngươi là bắt đỉnh đại thừa mà lao đầu kia vậy mà chỉ là luyện khí kỳ? Nói đến đây, con lừa nhỏ trong mắt cũng hiện lên một tia chần chờ. Ca môn, lao đầu kia thật chỉ là luyện khí kỳ sao? Tại sao ta cảm giác hắn có điểm gì là lạ đâu? Quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm con lừa nhỏ, Thanh Long ánh mắt lấp lóe. Hảo hảo nhạy cảm con lừa nhỏ, như là tướng tài nó lôi kéo, mượn cái thằng này năng lực, nói không chừng thật có thể tráng đại Thanh Long Sơn. Suy nghĩ lưu động, Thanh Long đạo tử phương còn nói thêm, gìn giữ cái đã có sư mình, chỉ luyện khí, không trúc cơ. Chỉ luyện khí, không trúc cơ. Mấy cái ý tứ a? Nghĩ nửa ngày, con lừa nhỏ vẫn là nghĩ không ra cái như thế về sau. Khoe miệng một phát, đầu chạy không, dứt khoát không muốn. Vô tri mới là vui vẻ. Con lừa nhỏ suy nghĩ thông suốt thời điểm, trong rừng tiểu phu gìn giữ cái đã có cũng chậm rãi giơ lên trong tay thiết phủ. Tay cầm thiết phủ, gìn giữ cái đã có hướng phía dưới cây đoạn dùng sức chém tới. Phanh, một đũa chặt xuống, cây đoạn cứng chắc, không hề bị lay động. Gìn giữ cái đã có tựa hồ là già rồi. Già dặn không chém nổi tuổi. Vung lên trên trán tóc trắng, gìn giữ cái đã có lần nữa giơ lên trong tay thiết phủ. Lão lạc, lão lạc. Lực bất tòng tâm. Lời còn chưa dứt, gìn giữ cái đã có nắm chặt thiết phủ, nhẹ nhàng xẹt qua chân trời. Sau một khắc, chân trời một đạo mây trôi trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt, chặt đứt mây trôi lại lặng yên lấp đầy ở cùng nhau. chậm rãi vuốt ve trong tay thiết phủ, Lin Dữ Cái đã có một mặt vẻ cảm hoài. Nộ đạo 3000 năm, khó khăn lắm dòm hắn cửa ra vào. Trời kích thuật, tuyệt không thể tả. Thanh Long không phải long a. Thanh Long Sơn bên trong Thanh Long Điện. Thanh Long trong điện Thanh Long Đầm. Thanh Long trong đàm không Thanh Long. Bung ra con lửa nhỏ lỗ thai, Thanh Long đạo tử vẫn ngồi xếp bằng. Thế ra vạn thú đỉnh, Thanh Long nhẹ lũng sợi tóc, thành kính cầu nguyện. Ở trước mặt nàng chính là một cái cổ lão bài vị. Bài vị phía trên, điều chuyện dài nhỏ. Thanh Long nói. Thanh Long đạo tử thành kính cầu nguyện thời điểm, con lửa nhỏ cũng buồn bực ngán ngẩm nhìn xung quanh chu vi. Thanh Long trong điện trống rỗng, vắng vẻ đến có chút tĩnh mịch, rất là đơn điệu. Như thế Thanh Long điện, con lửa nhỏ tuyệt không ưa thích. Bất quá rất nhanh, con lửa nhỏ liền có việc làm. Thanh Long đạo tử bắt đầu nàng trị liệu. Đầu tiên là để con lửa nhỏ uống nước, uống Thanh Long trong đầm nước. Uống xong nước sau, Thanh Long đạo tử lại để cho con lửa nhỏ ngồi vạn thú đỉnh bên trong nấu chín. Đỏ ly phá diệt, Thanh Long đạo tử lần nữa đem con lửa nhỏ vớt ngược lại nó tiếp tục đi uống nước. Như thế dày vò mấy ngày sau, con lửa nhỏ tinh thần đều có chút hề bại. Rốt cục, tại một lần uống no Thanh Long đầm nước về sau, con lửa nhỏ nôn. Miệng há đến một cái vô cùng khoa trương trình độ. Hạ Minh tàng thân hắc liêu thủ quan tài cứ như vậy bị kia mênh mông dòng nước vào ra. Thanh Long đầm nước như có độc, đen liếu quan tài trên liếu dễ đụng phải kia đầm nước liền bắt đầu phi tốc thu liễm. Cuối cùng, hắc liêu thủ dễ lẫn nhau quấn quanh gắt gao chụp tại cây quan tài phía trên. Nhìn thấy cây quan tài một khắc này, một người một con lửa con mắt đột nhiên sáng lên. Một trước một sau, cái này hai người tay nhỏ trực tiếp dựng đi lên. Con lửa nhỏ không nỡ anh em tốt. Thanh Long đồng dạng nhớ thương một quan bên trong vật. Một người một con lửa, đối mặt thời khắc, lẫn nhau trên mặt lại nổi lên mỉm cười. Thanh Long đạo tử khẽ miệng câu cười, con lửa nhỏ đồng dạng đã nứt ra miệng rộng. 19.55. Nhìn chằm chằm con lửa nhỏ cặp mắt kia, Thanh Long trong mắt không có nửa điểm lùi bước chi ý, nhìn thấy Thanh Long tiểu mập mạp con lửa nhỏ lộ ra hai hàng trắng tinh răng cửa lớn. Đôi 8, Thanh Long. Đây chính là ta mang tới. Ta bà bối. Ta anh em tốt. Ngươi không thể khi dễ ta. 5 năm. Nếu không có ta, nó có thể đem ngươi hạ chết. Không có ta Thanh Long nói bí thuật, ca môn. Ngươi khó thoát khỏi cái chết. 5 năm. Việc này không có thương lượng. Nhìn xem Thanh Long cặp kia bước lên tú mục, con lửa nhỏ lộ hai chậm rãi cúi xuống dưới. Tốt tốt tốt. 5 năm. Phía sau núi mặt viên kia cây ăn quả. Ta được đi xem một chút. Ngươi phải đáp ứng ta. Hung hăng chừng con lửa nhỏ một chút, Thanh Long đạo tử vẫn là đáp ứng cái thằng này. Quả có thể lại dài, loại kỳ ngộ này thế nhưng là khó được a. Nói điều kiện xong về sau, Thanh Long liền không kịp chờ đợi quan sát đen liếu quan tài. Chất gỗ khảo cứu. Chưa từng nghe thấy. Coi vòng tuổi. Đơn giản đáng sợ. Quan tài phong cách. Có mãnh liệt huyết hỏa chi phong. Người trong quan tài tuyệt đối không đơn giản. Hắn chôn cùng tuyệt đối đáng sợ. Thanh Long kinh hãi thời khắc, con lửa nhỏ trong lòng cũng trong bụng nở hoa. Ai hắc hắc. Ta có thể ăn đồ vật. Anh em tốt. Cũng phải nghĩ biện pháp ăn. Cũng không thể lưu cho cái này tiểu mập mạp. Thôi động bàn tay lớn, một thanh chụp về phía đen liếu quan tài. Ngay sau đó, Thanh Long thần hồn run lên, trực tiếp lui về sau mấy bước. Nhìn xem con lửa nhỏ, lại nhìn xem trước mặt đen liếu quan tài. Thanh Long đạo tử cấp tốc làm ra quyết định. Nàng phải nghĩ biện pháp mở ra cái này đen liếu quan tài. Châm thì sinh biến, không dám kéo dài. Nơi đây con lửa nhỏ suy yếu, chính là mở ra đen liếu quan tài thời gian tốt nhất. Mà làm sao mở ra cái này đen liếu quan tài, Thanh Long đạo tử trong lòng cũng có đáp án. Đại sư huynh gìn giữ cái đã có bữa, nhất định có thể bổ ra này quỷ dị đen liếu quan tài. Nói làm liền làm. Chừng con lửa nhỏ một chút, Thanh Long lại quẳng xuống một câu ngoan thoại. Nhỏ con lửa, ngươi tại nơi này chờ ta. Ta đi một chút liền về. Dũ cụp lấy lỗ thai, hư nhược con lửa nhỏ đã đọc là về. Rát rát rát. Ngươi cũng không gọi bạn thân của ta. Ô ô ô. Ta thật đau lòng. Không để ý hồ ngôn loạn ngữ con lửa nhỏ, Thanh Long che lại đại điện, trực tiếp chạy về phía gìn giữ cái đã có chỗ. Thanh Long sau khi đi, con lửa nhỏ lập tức bò người lên. Lỗ thai dựng thẳng lên, khoe miệng liệt cười. Thời khắc này con lửa nhỏ nơi nào còn có nửa điểm hư nhược vết tích. Trở tay chấn phong Thanh Long điện, con lửa nhỏ hưng phấn đến run rẩy. Rát rát rát. Anh em tốt. Ngươi là ta á. Ai cũng không thể đem ngươi đoạt đi. Ha 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 ha. Tiểu mập mạp. Ngươi chỗ nào biết rõ ta con lửa nhỏ trí tuệ. Rát rát rát. Bay tán loạn đến đen liếu quan tài bên cạnh. Thanh Long đạo tử không thể thế nhưng đen liếu quan tài, trực tiếp bị con lửa nhỏ một ngụm xé mở. Thuần thục, đen liếu quan tài trực tiếp một phân thành hai. Lại sau đó, con lửa nhỏ liền nhìn thấy nằm tại trong quan tài Hà Minh. Nhìn xem tấm kia tạo hình cổ quái mặt nạ, con lửa nhỏ trực tiếp đem nó ném về phía một bên. Lại sau đó, con lửa nhỏ liền thấy được Hạ Minh khuôn mặt. Hạ Minh dung nhan chưa đổi, chính là khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh. Nhìn trước mắt Hạ Minh, con lửa nhỏ tùy ý vô vô miệng. Tiểu Bạch Kiểm, không dễ nhìn. Anh em tốt, không bằng ta để mắt. Rát rát rát. Không có quá chú ý Hạ Minh, con lửa nhỏ vừa nhìn về phía Hạ Minh ngực tiên huyết miêu kiếm. Xú xú. Cái gì chim đồ vật? Xấu không kém mấy. Một thanh vung phi tiên máu miêu kiếm, con lửa nhỏ lại đánh giá trong quan tài đồ vật. Cầm lấy đầu kia gãy đuôi tứ cước xà, con lửa nhỏ con ngươi đột nhiên biến lớn. Cái này tựa như là chân long dòng dõi. Đây là chân long thai. Ai làm? Ác như vậy. Vậy mà đều không có lột xác. Ánh mắt chết đi, con lửa nhỏ vừa nhìn về phía đoàn kia tựa như tóc đồng dạng cỏ khô. Lạc tiên cỏ. Ông trời ơi. Đây chính là tiên vẫn mới có thể dài ra. Như thế một lứa quả, phải chết bao nhiêu tiên nhân a? Hoa ca ca. Ánh mắt lướt qua lạc tiên cỏ, con lửa nhỏ con mắt trong lúc nhất thời có chút nhìn không tới. Sơn hà chi tâm. Bốn mùa chi tức. Hoàng kim chi huyết. Cửu diệp hoàng tham gia. Chết minh chướng khí quả. Năm màu trời lăng đất. Ông trời ơi. Anh em tốt. Ngươi thật là đáng sợ. Chấn kinh thời khắc, con lửa nhỏ lại chú ý tới Hạ Minh ngực cất một vật. Một cái hình như cũng rốn máu kiện, nhìn thấy đồ chơi kia một mấy mắt, con lửa nhỏ run rẩy. Cái này, đây là Nguyên Ương chi huyết. Chơi ạ. Anh em tốt. Ngươi đến cùng là ai? Con lửa nhỏ đi qua thật nhiều địa phương, nó cũng đến qua rất thật tốt đồ vật, cho nên nó biết rõ cố này quan tài hàm kim lượng. Nói câu không khoa trương, dù là dốc hết một tòa tiên châu nội tình, cũng không cách nào thu tập được nhiều như thế kỳ vật. Chỉ có cổ chi thị tộc mới có thể có như thế nội tình. Những này đồ vật mặc dù rất tốt, nhưng là con lửa nhỏ trong mắt lại tràn đầy vẻ cảnh giác. Không thích hợp a? Không thích hợp. Ngưng thần nhìn lại, con lửa nhỏ có thể trông thấy những cái kia kỳ vật phía trên tung bay nhàn nhạt hắc khí. Kia là đen liễu nhuộm dần dính vào hắc khí. Những này đồ vật nếu là ăn hết, nhưng là muốn xảy ra chuyện. Bị đen liễu quan tài hành hạ lâu như vậy, con lửa nhỏ tự nhiên không dám đem nó nuốt vào. Như muốn ăn hạ những này đồ vật, trước tiên cần phải trừ bỏ phía trên đen liễu hắc khí. Suy nghĩ lưu động thời khắc, con lửa nhỏ vừa nhìn về phía một bên thanh long đầm nước. Thanh long đầm nước, tựa hồ có gột rửa đen liễu hắc khí năng lực. Ánh mắt lưu chuyển, con lửa nhỏ lại nhìn suy nghĩ một bên thanh long đạo tử để lại vạn thú đỉnh. Ở đây, con lửa nhỏ trong lòng dần dần dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Anh em tốt, vì sao không phải một đạo mỹ thực đâu? Những cái kia kỳ vật, chưa chắc không phải sách vị liệu. Ca môn nấu canh, thê cay tươi hương. Rát rát rát. Nắm chặt thời gian, nói làm liền làm. Suy nghĩ thông suốt, con lửa nhỏ trực tiếp đem Hạ Minh để vào vạn thú đỉnh. Lại sau đó, nó lại gia nhập đầm dòng nước, cùng những cái kia quý hiếm vật. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu giá hỏa. Hành tẩu bên ngoài, con lửa nhỏ há có thể không nắm chắc bài. Điểm này vấn đề nhỏ, chỗ nào làm khó được nó. Miệng rộng mở ra, quần quần hắc hỏa, trực tiếp bám vào tại vạn thú đỉnh dưới đáy. Tại đây, kỳ tích bắt đầu. Con lửa nhỏ đỉnh nấu Hạ Minh thời điểm, Thanh Long đạo tử bên kia cũng mượn đến gìn giữ cái đã có bữa. Gìn giữ cái đã có bữa rất là thần bí, tối thiểu nhất Thanh Long đạo tử nhìn không ra cái như thế về sau. Nhưng là Thanh Long đạo tử có một loại trực giác, gìn giữ cái đã có bữa nhất định có thể chặt ra cỗ kia đen liễu quan tài. Dẫn theo bữa, phi tốc chạy tới Thanh Long điện. Mặc dù trấn phong lại Thanh Long điện, con lửa nhỏ độn trốn không được. Nhưng là chẳng biết tại sao, Thanh Long đạo tử luôn cảm thấy tiếng lòng căng cứng, hô hấp không được. Tựa hồ luôn có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Sẽ không, có thể xảy ra chuyện gì đâu? Con lửa nhỏ suy yếu thành như thế. Vạn nhất, vạn nhất, vạn nhất cái thằng này là trong đây. Đáng chết. Ta được lại nhanh chút. Thân hình gia tốc trong nháy mắt đó, Thanh Long đạo tử chợt thấy quanh mình linh khí đột nhiên biến hóa. Ngay sau đó, nàng liền trông thấy Thanh Long đại điện trên không dần dần ngưng ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, lôi đình lấp loé, huy hoàng thiên uy, đầu đá mà xuống. Oeng, ầm ầm, lôi đình như nổi trống, điện quang tướng đi theo. Linh khí như gió cuốn, chúng sinh bái thương thiên. Đây là tế thiên. Có người tại tế thiên, mà lại thiên đạo cho đáp lại. Như thế đáp lại, đơn giản đáng sợ. Ánh mắt ngưng gấp, Thanh Long đạo tử cắn chặt răng ngà. Đáng chết. Nhỏ con lửa, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi lại tế cái gì? Ngươi dám đụng đến ta bà bối? Không dám chế mãi thời gian, Thanh Long đạo tử thân ảnh lại ra tốc như vậy mấy phần. Cùng lúc đó, Thanh Long trong điện, con lửa nhỏ khoa tay múa chân, hương phấn dị thường. Rát rát rát. Thê cay tươi hương. Anh em tốt, ngươi thơm quá. Ta nguyện xưng ngươi là thiên hạ thơm nhất. Bất quá rất nhanh, ngươi liền biến thành ta á. Chương 301, hỏng. Cái thằng này thành tiên. Thanh Long điện bên trong, trời quang mây tạnh. Vạn thú đỉnh bên trong, mê ly thơm tùy ý tỏ khắp. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay tròn, vĩ đại kỳ tích bởi vậy bắt đầu. Thanh Long đầm nước có thể khắc chế đen liều hắc khí, nhỏ con lửa hắc hỏa càng là thế gian hắn hưu. Cộng thêm Thanh Long sơn truyền thừa tế thiên chi khí, vạn thú đỉnh, đỉnh nấu thương sinh, hiến cho thương quân. Ba cái này gặp lại lại sẽ va chạm ra như thế nào đẹp lạ thường đâu. Vạn thú đỉnh trước, con lửa nhỏ hưng phấn giật nảy mình, khoa tay múa chân con lửa nhỏ, giống như huyết hỏa thời đại hướng thiên cầu nguyện đại tế thi. Hai chân đứng lên, người người trong đỉnh kia càng thêm mùi thơm nồng nặc. Con lửa nhỏ vui vẻ hát vang bắt đầu, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Ta là nấu nướng việc nhỏ nhà. Gió táp mưa xa còn không sợ, ai hắc hắc. Không vì vậy được tiên thành ma cầu siêu thoát lạc, chỉ cầu không làm kia heo cùng dê. Heo dê lên bàn tự ải, con lửa vui tiêu dao. Ai hắc hắc. Ta anh em tốt, ngươi mau mau biến hương đi. Tại con lửa nhỏ kia cổ quái cầu nguyện âm thanh bên trong, vạn thú đỉnh phía trên phủ văn tựa hồ sống lại. Từng cái hoạt bát thú nhỏ, du tẩu cùng thân đỉnh phía trên. Bọn chúng nhảy lên, bọn chúng cầu nguyện. Bọn chúng hai đầu gối quỳ xuống đất, khẩn cầu lấy thương thiên rủ xuống hạnh. Lại sau đó, vạn thú đỉnh bên trong thanh long nước suối bắt đầu sôi trào. Hơi nước bốc hơi thời khắc, từng cây kỳ vật bắt đầu tỏa ra sự sống. Đen liều hoán khí dần dần trừ khử, tại thanh long đầm nước tẩm bộ phía dưới, những cái kia kỳ vật lại xuất hiện ngày xưa con thải. Gãy đuôi tứ cước xà huyết đục lần nữa trở nên tràn đầy, lân phiến so le, tùy ý phun ra nuốt vào bảy màu ánh sáng. Hào quang bên ngoài, còn có từng vòng đại đạo vầng sáng quanh quần tà hữu. Thai bên trong long trùng chưa xuất thế, đã có huy hoàng long uy. Chỉ tiếc ra, nó bảo thai trứng chúng. Khô héo vặn vẹo lạc tiên cỏ cũng bắt đầu dần dần giãn ra. Cành lá giãn ra, càng thêm óng ánh, sáng lạn như tinh quang, mộng ảo mê ly. Vậy nơi nào là cái gì khô héo tóc tơ, kia rõ ràng chính là từng đầu thông thấu ngọc thủy. Ngày xưa tiên thảo, bây giờ cũng lần nữa tỏa sáng tân sinh. Cái này còn chưa kết thúc. Sơn Hà chi tâm rung động không ngớt, bốn mùa chi tức lưu động ngàn vạn. Ngũ sát thiên lăng thổ càng là tản ra một cỗ hùng hồn đến cực điểm đại địa chi khí. Đương nhiên, trong đó dị tướng kinh khủng nhất vẫn là kia nguyên ương chi huyết. Nguyên ương chi huyết, hình như cổ rốn, lại tựa như một đoàn nhúc nhích tinh hồng huyết đục. Huyết đục dần dần trở nên thông thấu, kinh khủng khí huyết dần dần tản ra. Hoàng hốt ở giữa, thiên địa rung động, đại thế tái khởi. Chúng sinh chi mệnh đều ở trong đó. ở trong đó tựa hồ cất giấu một cái thế giới màu đỏ ngỏm. Khí huyết càng ngày càng kinh khủng, cuối cùng vậy mà hội tụ thành một cái vạn mèo vòng xoáy. Vòng xoáy xoay lên, vạn thú đỉnh rung động không ngớt, thanh long điện trên không thiên tượng càng là kịch liệt ba động. Thanh long điện trên không, vân khí quyển tích, tương tự vòng xoáy, lại giống là một cái vô tình đôi mắt. Cùng lúc đó, thanh long đạo tử cũng chạy tới thanh long điện trước. Nhìn xem trên đại điện kinh khủng thiên tượng, thanh long thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Đáng chết, đáng chết, xảy ra chuyện lớn. Cái này đáng chết con lừa nhỏ đến cùng làm cái gì? Hỏng, ta đỉnh còn tại bên trong. Cái thằng này động ta vạn thú tế thiên đỉnh, nó đến cùng làm cái gì? Vì sao lại có như thế thiên tượng a? Phản ứng như thế, đơn giản không hợp tói thường. Đáng chết con lừa. Không riêng gì thanh long đạo tử đã nhận ra thiên tượng cải biến. Trong núi trên đất trống khâu tọa gìn giữ cái đã có, cũng chậm rãi híp mắt lại. Thanh long sơn chỗ sâu trong động quật, một cái tóc thai bù xù thân ảnh cũng chậm rãi giơ lên đầu. Phát ra phía dưới, mắt đen ngưng loạn, ánh mắt điên cuồng, há lại một cái điên chữ có thể hình dung. Trước đại điện, thanh long đạo tử không dám chế mãi, vội vàng thôi động bí pháp. Mở. Nói thầm một tiếng mở chữ, thanh long tay xách búa trực tiếp thẳng hướng đại điện. Sắc mặt âm trầm thanh long đạo tử, thời khắc này trong lòng đã quyết tâm. Đêm nay ăn thịt lửa hỏa thiêu. Ta nói, thiên nhân cũng cứu không được cái này đáng chết con lừa nhỏ. Nó phải chết. Vọt tới trước điện trên bậc thang, thanh long đạo tử ngây ngẩn cả người. Thanh long điện bên trong vẫn tồn tại một tầng phong ấn. Từ bên trong đối ngoại phong ấn, có người ở trong đại điện thiết hạ đảo ngược phong ấn, mà lại cái này phong ấn tiêu chuẩn còn rất cao, trong thời gian ngắn, thanh long là đừng nghĩ tiến vào. Ở đây, thanh long chỗ nào còn không minh bạch, nàng đây là bị con lừa nhỏ cho tinh kế. Đáng chết, đáng chết, chết con lừa dám tính toán ta. Ánh mắt phát lạnh, thanh long đạo tử đạo bảo run run, thanh khí như rồng, thoát tay áo mà đi, ngang nhiên sẽ hướng con lừa nhỏ phong ấn kết giới. Kết giới lắc lư, dắt thanh long đại điện cũng bắt đầu cùng một chỗ lắc lư. Lại sau đó, trong điện con lừa nhỏ sắc mặt thay đổi. Xấu đi, tiểu mập mạp trở về. Nếu để cho nàng tiến đến, nàng không được đem ta chặt. Sợ hãi, đơn giản sợ hãi. Rát rát, không được, ta được nắm chặt thời gian. Nhìn thấy trong đỉnh kia vẫn còn tồn tại một chút hắc khí kỳ vật, con lừa nhỏ quyết tâm trong lòng. Liều mạng, liều mạng, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Rát rát rát, con lừa ăn quả cân, quyết tâm. Đạo tâm chắc chắn, con lừa nhỏ vĩnh hai, toàn thân da thịt đều đang run rẩy. Lại sau đó, mãnh liệt hắc hỏa trực tiếp gào thét mà ra, thẳng đến vạn thú đỉnh mà đi. Hắc hỏa như mực bám vào thân đỉnh, kinh khủng nhiệt độ cao bỗng nhiên dâng lên. Hơi tuôn ra mê ly thời khắc, con lừa nhỏ tiếng cười quái dị lên. Rát rát rát, nhanh, cũng nhanh có thể ăn. Ca môn nấu canh, thê tay tươi hương. Ai hắc hắc. Bên trong đại điện, con lừa thổi lửa, rát rát gọi bậy. Đại điện bên ngoài, thanh long tức giận, ngang nhiên phá cửa. Nơi đây rành giật từng giây lúc, dị biến lại lên. Ba, vạn thú đỉnh bên trong, sơn hà chi tâm bỗng nhiên phá diện. Ba, 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 một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sơn Hà chi tâm phá diệt cũng chỉ là bắt đầu. Trong ngay mắt, những cái kia kỳ vật đều tại đều vỡ vụn hầu như không còn. Ngũ sát tiên lăng thổ phá diệt, Lạc tiên cỏ phá diệt, Chân Long thai phá diệt, Nguyên ương chi huyết phá diệt. Bọn chúng hóa thành lưu quang, đều chạy vào Hạ Minh thể nội. Nhìn thấy một màn như thế, con lừa nhỏ con ngươi đột nhiên phóng đại. Không thích hợp a. Không thích hợp. Tựa hồ có điểm gì là lạ. Chuyện gì xảy ra? Anh em tốt ăn trộm. Anh em tốt đừng khi dễ đáng thương nhỏ con lừa nha. Chố mắt thời khắc, con lừa nhỏ vội vàng bò lên trên vạn thú đỉnh. Kỳ vật chi quang cuối cùng đốt sáng lên Hạ Minh thể nội sinh mệnh lò luyện. Cực hải huyết luân rung động không ngớt, tinh hồng bánh răng sen lẫn rào sát. Hạ đan điền thắp sáng, lạnh lạnh bạch hỏa lên. Trung đan điền thắp sáng, hai ma nằm dạp trên mặt đất, cung kính thành kính. Thượng đan điền thắp sáng, chín cái tiên hạc trên dưới tung bay, Trọng Dương Nhi cũng chậm rãi mở mắt. Lục thân đang kêu gọi nó chủ nhân, quyến thần đang kêu gọi bọn hắn ma quân. Tiên hạc đang mong đợi thanh thương chi chủ, Trọng Dương Nhi đang chờ đợi nó quân phụ. Con lừa nhỏ đâu? Con lừa nhỏ tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mã mã. Náo quỷ. Đồ vật đều chạy đi đâu? Ta bảo bối đâu? Hầu nghi thời khắc, con lừa nhỏ thò đầu ra chậm rãi hướng phía Hạ Minh nhìn lại. Không có chút nào báo hiệu, Hạ Minh mở mắt. Mắt trái sáng lên từng vòng màu vàng kim vòng tròn. Kia là Nam Phu pháp nhãn. Mà Hạ Minh mắt phải bên trong, vậy mà hiện đầy vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy cấu kết, ánh mắt rất lạnh, lạnh thấu xương kinh khủng. Đây là tiên nhân đại thế chi đồng. Nhìn thấy đại thế chi đồng trong nháy mắt đó, con lừa nhỏ toàn thân lông tơ đột nhiên nổi lên. Tiên nhân? Hỏng. Cái thằng này thành tiên. Sợ hãi. Mẹ. Nhỏ con lừa sợ hãi. Chạy. Ta được chạy. Trong lòng hiện ra rất nhiều không tốt hồi ức. Thời khắc này con lừa nhỏ nơi nào còn có nửa điểm khẩu vị. Nó hiện tại chỉ muốn trốn chạy. Nhỏ con lừa cũng không muốn bị tiên nhân bắt lấy. Suy nghĩ thông suốt, con lừa nhỏ trực tiếp hướng phía cửa điện chạy đi. Cùng lúc đó, Sơn chủ Thanh Long cũng xé mở con lừa nhỏ đảo ngược phong ấn. Mở cửa lớn ra, Thanh Long đạo tử chính nhìn thấy kia chạy như bay đến con lừa nhỏ. Đôi mắt đẹp ngưng tụ, sắc mặt phát lạnh. Thanh Long đạo tử trực tiếp đạp hướng về phía tấm kia kéo dài con lừa mặt. Với anh, kinh khủng cự lực, ngang nhiên đánh tới. Không có chút nào phòng bị, con lừa nhỏ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hung hăng ngã vào đại điện chỗ sâu, cái thằng này khí tức đều yếu ớt hơn phân nửa. Thanh Long cự lực, kinh khủng như vậy a. Đạp bay con lừa nhỏ về sau, Thanh Long đạo tử mới quan sát quanh mình. Đôi mắt ngưng ánh sáng, Thanh Long đạo tử thấy được trong không khí lưu lại mấy đạo kinh khủng đạo ngân. Đầu tiên là ngắm đến kia bị trực tiếp giật ra hắc liêu thụ quan tài, Thanh Long đạo tử trực tiếp hít vào khí lạnh. Đáng chết con lửa, ngươi dám gạt ta? Ta đã sớm nên nghĩ tới, nó có thể chống đỡ được hắc một thần hồn xung kích, nó khẳng định liền có thể mở ra cái này hắc một quan tài. Hít vào khí lạnh đồng thời, Thanh Long đạo tử cũng ngửi được trong không khí lưu lại những cái kia kỳ vật khí tức. Đôn hoàng nặng nề, đại địa chập trùng. Đây chẳng lẽ là ngũ sắc thiên lang thổ? Mờ mịt thong dong, đại đạo như gió. Cái này, đây chẳng lẽ là bốn mùa chi tức? Nghiến chặt hàm răng, Thanh Long đạo tử lồng ngực chập trùng. Nàng thật sự là quá tức giận. Càng làm cho Thanh Long đạo tử không thể nào tiếp thu được chính là những cái kia lưu lại mùi bên trong, nàng có một nửa hương vị căn bản cũng không nhận ra. Mà lại những cái kia khí tức một cái so một cái kinh khủng, một cái so một cái kinh dị. Nói cách khác, cho dù là ngũ sát thiên lang thổ cùng bốn mùa chi tức ở bên trong cũng sắp xếp không lên hảo. Ngũ sát thiên lang thổ, chỉ cần một chút, liền có thể phù hộ nhục thân ngàn năm bất hủ. Bốn mùa chi tức, chỉ cần mấy tức, liền có thể duyên thọ vài năm. Nói câu không khoa trương, cái này quan tài bên trong tùy ý một kiện đồ vật, đều có thể mua xuống hơn phân nửa Thanh Long Sơn. Nhưng mà, bởi vì con lừa nhỏ, bởi vì cái kia đáng chết con lừa nhỏ, đây hết thể cũng bị mất, đều cùng nàng Thanh Long đạo tử bỏ lỡ cơ hội. Đáng chết con lừa nhỏ, ta hận không thể ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Nghiến răng nghiến lợi thời khắc, Thanh Long tâm niệm lại cử động. Như thế phong phú cho cùng, táng người đến cùng là ai? Hắn nên là cỡ nào tôn quý? Thanh Long đạo tử suy nghĩ lưu động thời khắc, Hạ Minh cũng từ bách thú trong đỉnh thả người nhảy ra. Trải qua kỳ vật ôn dưỡng, Hạ Minh thân hình lại cường tráng không ít. Thân hình tráng kiện đồng thời, hắn khuôn mặt cũng biến hóa rất nhiều. Ngây ngô rút đi, thay vào đó thì là một vòng kiên nghị. Lông mày giống như mũi kiếm, phong thần quan ngọc. Bừng tỉnh hồ. Như tiên nhân hàng thế. Càng thêm huyền diệu chính là Hạ Minh quanh thân tán phát khí tức. Ảm đạm, thần bí bên trong lại xen lẫn một tia tuế nguyệt nặng nề cùng tăng thương. Thật sự tựa như hắn là đạp trên tuế nguyệt trường hà, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Hạ Minh trong nháy mắt đó, Thanh Long đạo tử trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn chăm chú lên Hạ Minh cái kia đại thế chi đồng, Thanh Long cổ họng cuộn cuộn. Tiên, tiên nhân. Không, không đúng. Hắn chỉ có một con mắt là đại thế chi đồng. Hắn chẳng lẽ chính là trong quan tài người kia? Đệ tử huyết hỏa thời đại lão ngân đồng. Đáng chết. Dạng này cũng liền có thể giải thích đến thông. Huyết hỏa thời đại mặc dù không có tiên nhân, nhưng là có đại thế chi đồng. Hắn được bao nhiêu kinh diễm tuyệt luân mới có thể tu ra đại thế chi đồng? Không có thiên mệnh gia trì hắn vậy mà tu ra cái kia con mắt. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Suy nghĩ thông suốt, liếc nhìn quanh mình. Thời khắc này Thanh Long đạo tử, xem như là minh bạch xảy ra chuyện gì. Cái kia đang chết con lừa nhỏ vậy mà đem trong quan tài người cho luyện. Dùng đến vẫn là nàng truyền thừa tế thiên chi đỉnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, cái này nhỏ con lừa vậy mà thật đem người này cho luyện sống. Cái này, điều này có thể sao? Này làm sao không có khả năng? Cái này quá có khả năng. Cái thằng này khả năng vốn là nghĩ đến tị thế chuyển rời, hắn khả năng nguyên bản liền không chết. Ngũ sát thiên lang thổ, lại thêm cái khác kỳ vật, hắn hoàn toàn có thể cùng thế chuyển rời. Đáng chết con lửa, đáng chết a. Tự hỏi tự trả lời Thanh Long đạo tử, lập tức não bổ tốt hết thảy. Thanh Long đạo tử thông minh hơn a, những chuyện này nhưng không lừa gạt được nàng thôi diễn. Hưu, nơi đây thời khắc không có bất kỳ báo hiệu. Hạ Minh tiên huyết miêu kiếm trực tiếp kiếm độn chân trời. Tại Triệu Nguyên Phong cái thằng này khống chế phía dưới, tiên huyết miêu kiếm chạy trốn. Mà cái này cơ hội, Triệu Nguyên Phong cũng chờ đợi thật lâu. Thanh Long đạo tử thất thần, Hạ Minh thần hồn chưa ổn. Lúc này không đi, còn đợi hà thì? Thân là tiên nhân Triệu Nguyên Phong, há có thể khuất phục tại người? Cho dù là trở thành một thanh kiếm, đó cũng là tự do chi kiếm. Triệu Nguyên Phong cũng không muốn lại phụng dưỡng hắn cái kia thiếu chủ. Nhìn xem xa như vậy đi tiên huyết miêu kiếm, Thanh Long đạo tử thần hồn run lên bần bật. Kiếm này không đơn giản a. Chẳng lẽ là người này tàng kiếm? Đáng chết. Ta có muốn đuổi theo hay không đây? Đối mặt với Hạ Minh cái kia đại thế chi đồng, Thanh Long đạo tử động cũng không dám động. Có thể tu ra đại thế chi đồng tồn tại, đến khủng bố cỡ nào? Đơn giản khó mà tưởng tượng. Nơi đây tĩnh mịch thời khắc, Thanh Long điện bên trong, Hạ Minh chậm rãi mở miệng. Ta, đến cùng là ai? Ta, đến tột cùng là ai? Ta, lại trở thành ai? Nghe được Hạ Minh lời này, Thanh Long đạo tử trong mắt đống nhiên sáng lên một tia hào quang sáng chói. Chẳng lẽ nói, người này mê mang? Hắn thần hồn xuất hiện quyết tổn. Đúng vậy a, cùng thế chuyển rời há lại đơn giản như vậy? Cùng thế chuyển rời, há có thể không có đại giới? Nhìn xem Hạ Minh đáy mắt kia tơ vẻ mờ mịt, Thanh Long đạo tử càng thêm kiên định chính mình phỏng đoán. Vị này từ huyết hỏa thời đại cùng thế chuyển rời mãnh nhân, mất phương hướng, hắn quên đi chính mình là ai. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Thanh Long đạo tử làm ra một cái to gan quyết định. Nàng muốn giao phó người này một cái thân phận, một cái có thể lợi ích tối đại hóa thân phận. Hơi định tâm thần, Thanh Long có chút giơ lên trắng như tuyết cái cổ. Sau đó, nàng liền ngạo kiểu mở miệng. "Ừm, ngươi là ta Thanh Long Sơn tiểu sư đệ, ngươi là sư tôn ta ở bên ngoài con riêng." Nói xong lời này, Thanh Long đạo tử tiếng lòng cũng đột nhiên kéo căng. Nói thật, nàng cũng sợ hãi, nàng cũng đang đánh cược. Lại sau đó, vượt quá Thanh Long đạo tử dự kiến sự tình phát sinh. Trong mắt vòng xoáy dần dần trừ khử, Hạ Minh con mắt chậm rãi khôi phục bình thường. Lặng lặng nhìn trước mắt khiếp sợ Thanh Long, Hạ Minh trên mặt không giận không vui. "Thanh Long Sơn, được, ta về sau chính là Thanh Long đệ tử." Hạ Minh lời còn chưa dứt, đại điện nơi hẻo lánh chỗ lại vang lên con lửa nhỏ gào thét. "Rát rát rát, ngươi là ta ca môn, ruột thịt anh em tốt." Đôi mắt dần dần rủ xuống, Hạ Minh dư quang chậm rãi nhìn về phía dây rùa đứng dậy con lửa nhỏ. Nhìn xem cái này từng có gặp mặt một lần nhỏ con lửa, Hạ Minh thần sắc không thay đổi. "Được, ta về sau chính là ngươi anh em tốt, ruột thịt anh em tốt." Nghe đến đó, Thanh Long đạo tử trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng là Hạ Minh đã đáp ứng. Thanh Long cũng không tốt tái phát làm. Cắn chặt răng ngà, Thanh Long trong lòng đã đem con lửa nhỏ mắng vô số lần. "Ghê tởm con lửa nhỏ, ngươi tạm chờ lấy đi, chúng ta không xong." Chương 302, ta muốn không chỉ có riêng là siêu thoát. Thanh Long Điện trước, Hạ Minh cô tọa. Ánh mắt phát tán Hạ Minh, dựa nghiêng ở Thanh Long Đại Điện trên cánh cửa. Phương xa chân trời, phi điểu xoay quanh, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, trời chiều vô hạn a nhìn trước mắt thế giới, Hạ Minh chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Ta bản tha hương chi khách, huy hoàng đại thế, tại ta ý gì? Ý nghĩa sự tồn tại của ta đến cùng là cái gì đây? Cái gì là thật? Cái gì lại là giả đâu? Ta Hạ Minh, nguyên lai chỉ là một vị thuốc, một vị cố bổn an hồn đại dược. Đây hết thảy chỉ là Triệu Lưu Triệt trò chơi, một cái huyễn tưởng thành tiên trò chơi. Nào có cái gì tiên nhân a? Đây hết thảy chỉ là một cái tha hương người ly hồn chi mộng thôi. Mộc Xuyên, Mộc Xuyên không nên như thế. Hạ Minh biết rõ Thanh Long đạo tử nói là giả, hắn cũng biết rõ cái kia con lừa nhỏ đang gạt hắn. Thế nhưng là, kia lại như thế nào? Thanh Long đệ tử cũng được, anh em tốt cũng được. Đây hết thảy thật sự có ý nghĩa sao? Đã Thanh Long đạo tử, con lừa nhỏ cho hắn một cái tồn tại ý nghĩa. Như vậy, hắn vì sao còn muốn đi kháng cự? Hắn đã thành thói quen, thân hồn không muốn triệt để nhập thể. Hạ Minh thất vọng mất mát, suy nghĩ tính mịch. Thanh Long trong đại điện, một người một con lừa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Con lừa nhỏ thông minh hơn a. Thanh Long tiểu mập mạp đánh bàn tính hạt châu, nó nhắm lại lỗ tai đều có thể nghe thấy. Gạt ta anh em tốt, khó mà làm được. Anh em tốt nhất định phải là ta. Thanh Long có thể nhìn ra vấn đề, tự nhiên cũng chạy không khỏi con lừa nhỏ con mắt. Thậm chí con lừa nhỏ biết đến so Thanh Long đạo tử còn nhiều. Dù sao nó trước đó liền gặp qua Hạ Minh một lần. Tại con lừa nhỏ xem ra, Hạ Minh đây là chiến hậu thương tích hội chứng. Đơn giản tới nói, Hạ Minh cái thằng này đầu óc làm hỏng. Đầu óc quật nha. Con lừa nhỏ đoạn đường này theo tới, nó thế nhưng là làm đủ bài tập. Hạ Minh trải qua như thế nào thảm liệt đại chiến, nhỏ con lừa thế nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Chí đạo thi đạt thành, cực bác tuyệt tiên lĩnh, Bắc Minh Hàn Nguyên, Thiền Dịch Quốc. Cái này mấy trận chiến đấu thế nhưng là một cái so một cái thảm liệt. Đằng sau mấy trận chiến đấu, thậm chí có thiên mệnh phụ động khí tức. Thiên mệnh a, đây chính là tiên ma đánh dấu. Nói câu không dễ nghe, đầu óc quật đều coi là tốt. Trải qua đây hết thảy, không chết liền không tệ. Thanh Long đạo tử nghĩ tính toán Hạ Minh, con lừa nhỏ há có thể để nàng toàn nguyện. Con lừa nhỏ biết rõ Hạ Minh ăn bao nhiêu tốt đồ vật, nguyên ương chi huyết đều bị hắn ăn. Nhiều như vậy tốt đồ vật, con lừa nhỏ sao chịu tùy tiện buông tay? Hạ Minh hiện tại so với nó còn hương, con lừa nhỏ sao có thể nhẫn? Ca môn nấu canh, thê tay tươi hương. Chỉ cần có thể đợi tại Hạ Minh bên cạnh, vậy liền còn có cơ hội. Đạo tâm kiên định con lừa nhỏ, cơ hồ ngay tại một nháy mắt liền làm ra quyết định kia. Nó muốn làm Hạ Minh anh em tốt, một cái trong nồi nấu chín anh em tốt. Chân chính siêu thoát con đường đang ở trước mắt nha. Đi theo anh em tốt, lo gì không siêu thoát? Người một ngụm đều có thể vui vẻ vài ngày. Rát rát rát. Con lừa nhỏ suy nghĩ thông suốt, lại sau đó liền xuất hiện phía dưới một màn này. Thanh Long đạo tử cắn chặt răng ngà, ngọc thủ bóp cờ rốt rung động. Con lừa nhỏ khí định thần nhàn, không có sợ hãi. Nó bộ kia thần sắc liền tựa như đang gây hấn với Thanh Long đạo tử. Đến quất chết ta. Ta con lừa nhỏ con mắt nếu là nháy một cái, coi như ta thua. Bạn thân của ta, thật tươi, tươi, hiểu không? Thật tươi. Nhìn xem như thế con lừa nhỏ, Thanh Long đạo tử thật sự là khí đến hàm răng ngứa. Nhưng là Hạ Minh đã nhận cái thằng này cho thỏa đáng anh em. Thanh Long đạo tử cũng không thể thế nhưng a muốn tiếp tục lừa gạt Hạ Minh, Thanh Long đạo tử còn cần con lừa nhỏ hào hào phối hợp. Một cái bàn tay chụp không vang, cái này kịch một vai cũng không tốt hát a suy nghĩ thông suốt, Thanh Long đạo tử mở miệng lần nữa. Nhỏ con lừa, ngươi đi giúp ta đem đũa trả lại cho gìn giữ cái đã có sư mình. Liếc một chút Thanh Long đạo tử, con lừa nhỏ trực tiếp từ chối. Không, ta không đi, ta muốn cùng anh em tốt chơi. Nghe con lừa nhỏ lời này, Thanh Long đạo tử lông mày đều sắp tức giận đến dựng ngược đi lên. Chơi cái đầu của ngươi, ta là Thanh Long sân chủ, ngươi nhất định phải nghe ta. Tiểu sư đệ mệt muốn chết rồi, nào có ở không chơi với ngươi, ngươi cút ngay cho lão nương. Lời còn chưa dứt, Thanh Long đạo tử trực tiếp một cước đá hướng về phía con lừa nhỏ cái mông. Lại sau đó, chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng kêu rên, con lừa nhỏ trực tiếp bay ra Thanh Long đại điện, biến mất tại phương xa mật trong rừng. Từ đầu đến cuối, Hạ Minh ngồi tại trước điện, giống như không nghe thấy. Nhìn xem như thế Hạ Minh, Thanh Long đạo tử thật dài thoải mái một hơi. Tiểu sư đệ, sư tôn mệnh ta chiếu cố thật tốt ngươi, ngươi về sau liền dàn xếp ở đây, có được hay không? Trong mắt vòng xoáy cấu kết, Hạ Minh không có quay đầu, chỉ là chậm rãi nói một tiếng chữ tốt. Nhìn xem Hạ Minh cái kia đại thế chi đồng, Thanh Long đạo tử không khỏi thần hồn run lên. Trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng là Thanh Long trên mặt vẫn là vững như lão cẩu. Thanh Long sân chủ, gặp loạn không kinh ngạc. Cùng lúc đó, điều khiển tiên huyết miêu kiếm Triệu Nguyên Phong lại là lâm vào mê mang. Cảm thấy được sau lưng cũng không truy binh, Triệu Nguyên Phong ngự kiếm tốc độ lại nhanh như vậy mấy phần. Phi tốc thoát ra Thanh Long sơn về sau, tiên huyết miêu kiếm liền đâm đầu thẳng vào nồng đậm biển trong sương mù. Lại sau đó, Triệu Nguyên Phong mất phương hướng. Thanh Long sơn bên ngoài biển sương mù thật không đơn giản. Một vòng bao một vòng, trên tiếp tầng mây, rủ xuống mặt biển. Phi độn nửa ngày, Triệu Nguyên Phong vậy mà lại về tới Thanh Long sơn. Đáng chết, đây là cái gì chim địa phương? Thầm mắng một tiếng, Triệu Nguyên Phong lần nữa độn kiếm mà ra. Cho dù là chết, Triệu Nguyên Phong cũng không muốn trở lại Hạ Minh bên cạnh. Thành tiên trước đó, hắn là thiếu chủ. Sau khi thành tiên, hắn vẫn là thiếu chủ. Mã mã. Vậy ta Triệu Nguyên Phong chẳng phải là bạch thành tiên? Suy nghĩ thông suốt, Triệu Nguyên Phong tốc độ lại nhanh như vậy mấy phần. Con lửa nhỏ tiến về Cực Đông Thiên Giã trong khoảng thời gian này, kỳ thật phát sinh rất nhiều đại sự. Cực Nam Thiên Giã, đại quan Tiên Châu điều động trọng binh nên đón thi đà thành chiến tử anh linh. Đại quan quân đoàn mở đường, chiến kỳ giả thiên, vô tận tôn vinh. Trong lúc nhất thời, Cực Nam Thiên Giã vì đó chấn động. Dù sao cũng là Tiên Châu a. Mặc dù đại quan tiên nhân không rõ sống chết, nhưng là đại quan quân đoàn còn tại. Nhìn xem đại quan nhị thế kia hung hãn chiến đoàn, chư đại thế gia nhao nhao thu hồi điểm này tâm tư nhỏ. Lạc đà gầy so ngựa lớn. Thời điểm chưa tới, thời điểm chưa tới a đương nhiên, hiếm khi người biết chính là đại quan quân đoàn chuyến này cũng không phải là vì chiến tử tu sĩ, mà là vì một bộ quan tài. Một bộ trấn áp tại đại quan thi đà thành hạ dài nhỏ quan tài máu. Anh linh trở về kia một đêm bên trên, cô kia quan tài máu liền do tiên nhân chi phải hộ tống tiến vào tiên nhân nhục thân điện. Chờ tại nhục thân ngoài điện tiên nhân chi phải, khó nén trên mặt vẻ hưng phấn. Phải có thể cảm giác được cô kia quan tài máu bên trong quen thuộc khí tức. Kia là tiên nhân khí tức, kia là triệu đại quan khí tức. Theo thời gian trôi qua, phải tuổi thọ đã không nhiều lắm. Có thể lần nữa cảm thấy tiên nhân tồn tại, phải có thể nào không hưng phấn đây. Hoàng hốt ở giữa, phải lại nghĩ tới đến năm đó những cái kia gió tanh mưa máu, vô tận sát phạt. Hoài niệm a, sao có thể không có độc? Không giống với phải hưng phấn, nhục thân điện hạ quỳ một đám thế tử coi như mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Dẫn đầu quỳ chính là hiển hách hung danh đại quan nhị thế tổ. Trong truyền thuyết đại quan hắc nhật chi triệu, hoành tuyệt một đời chân chính ngon nhân. Nhị thế tổ mặt ngoài không giận không vui, một mặt bình thản. Thế nhưng là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện con ngươi của hắn cũng đang không ngừng nắm chặt. Rất hiển nhiên, đại quan triệu nhị đang sợ. Hắn sợ hãi không phải người khác, chính là tự mình tiên nhân. Nhị thế tổ phía sau, quỳ chính là tam thế. Triệu Tam biểu lộ cũng rất là phức tạp, thành tâm mà nói, Triệu Tam cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao, Triệu Tam không sợ tự mình tiên nhân a. Nhưng là cân nhắc đến chính mình kia lo lắng lao phụ thân, Triệu Tam vẫn là để lại nội tâm vui sướng. Phận làm con vô lấy có mình, kẻ bề tôi vô lấy có mình. Chính là như vậy đạo lý. Triệu Tam về sau, chính là Triệu Tứ, Triệu Ngũ, Triệu Lù, Triệu Thất. Mấy cái này thế nhưng là trung thực dị thường. Bọn hắn biết rõ chính mình tại tiên nhân bên kia địa vị. Tiên nhân ái tử, đau tôn, độc chắc trai. Trước mặt mấy vị này, địa vị vững như lão cẩu. Đặc biệt là kia Triệu Nhị, Triệu Tam. Triệu Nhị giết hết huynh đệ tỉ muội, Triệu Tam càng là Triệu Nhị con trai độc nhất. Triệu Nhị hung ác ca. Hắn đi ra một con đường máu, còn tiện thể đem con của mình đưa lên thế tử đại vị. Về phần Triệu Tứ loại này hậu thế thế tử, tùy thời có thể lấy thay thế. Tu Triệu người, vừa nắm một bò to. Ai làm mà chẳng được. Theo đời sau không ngừng sinh sôi, tiên nhân tình cảm cũng đang trở nên càng thêm lương bạc ga thế tử trong đám, cũng không có Triệu Bát, Triệu Cửu thân ảnh. Triệu Bát bị Trích Tiên chủ phế đi. Nơi đây dung chuyển thời khắc, cũng liền không có tuyển Triệu Bát. Về phần Triệu Cửu nha, tên kia tùy tiện vận dụng tiên pháp, độc phu chi tâm, bản thân tư dục, trực tiếp ham toàn bộ đại quan tiên châu tại bất nghĩa chi địa. Xét thấy cái thằng này lại luyện hóa đệ cửu tiên quyết, cho nên, nhất thế tổ phán quyết, đem nó vĩnh trấn đại quan phiền thành chỗ sâu, không thấy ánh mặt trời. Nghe nói, nhị thế tổ đã từng đi gặp qua cái thằng này một mặt. Về phần hàn huyên cái gì, vậy liền không ai biết rõ. Đại quan tiên nhân nhục thân trong điện, đại quan nhất thế toàn thân run rẩy, một đầu gõ trên mặt đất. Hải Nhi, bái kiến phụ thân. Hải Nhi vô năng, bảo hộ không được toàn bộ đại quan tiên châu. Con xin phụ thân trách cứ. Quan tài máu bên trong, tinh hồng khí vụ không ngừng ngưng kết, Triệu Lưu Triệt thân ảnh dần dần hiện hiện. Chậm rãi đi đến đại quan nhất thế bên người, Triệu Lưu Triệt ánh mắt nhìn về phía nhất thế kia Hoa Dâm Thái Dương. Lãng, ngươi làm được rất tốt, những năm gần đây, vất vả ngươi. Nghe nói như thế, đại quan nhất thế thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Đỡ dậy đại quan nhất thế, Triệu Lưu Triệt phương lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giống nhau năm đó như vậy, hết thảy tựa hồ chưa hề cải biến. Lãng, vi phụ dạy cho người tiên pháp, người tu được thế nào? Phụ thân, Hải Nhi một mực khắc khổ tu luyện, chưa hề lười biếng qua. Nhẹ nhàng vuốt ve nhất thế đầu, Triệu Lưu Triệt một mặt cảm hoài. Con ta lương thiện, Lãng, lại đưa ngươi tiên pháp giao cho ta đi. Vi phụ lại mang ngươi tranh giành thiên hạ. Dùng sức nhẹ gật đầu, đại quan nhất thế trực tiếp đưa tay vươn vào lồng ngực, tay phải bỗng nhiên kéo một cái, đại quan nhất thế trực tiếp kéo ra một mặt nhuốm máu màu máu nhỏ kính. Một điểm lại một điểm, đem cái gương này đưa nhập Triệu Lưu Triệt trong tay, nhất thế thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái gương này há lại tốt như vậy lấy, nó thật sâu khảm vào nhất thế thể nội, lấy ra máu kính, không khác nào là muốn nhất thế mệnh a thế, nhưng là dù vậy, nhất thế vẫn là lấy, không có nửa điểm do dự. Phụ thân, ta không để cho ngươi thất vọng đi lãng, ngươi làm được rất tốt. Sinh mệnh tại vô tình trôi qua, đại quan nhất thế trên mặt lại không một chút lời oán giận, hắn cứ như vậy lặng lặng chính nhìn xem phụ thân. Trải qua tình người ấm lạnh, mắt thấy tuế nguyệt vô tình, đại quan nhất thế khó khăn nhất dứt bỏ vẫn là kia đoạn phụ tử tình. A vung tay lên, Triệu Lưu Triệt đem quan tài máu bên trong tinh hồng khí huyết đều rót vào nhất thế thể nội. Hô hấp ở giữa, nhất thế lần nữa tỏa ra sự sống, liền liền hắn thái dương cũng đen không ít. Cảm thụ được thể nội du tẩu bàng bạc sinh cơ, đại quan nhất thế vô cùng kích động. Hải Nhi, đa tạ phụ thân. Nhẹ nhàng sờ lên nhất thế đỉnh đầu, Triệu Lưu Triệt khỏe miệng thiếu dung câu lên. Lãng, chúng ta vốn là phụ tử, ngươi không cần như thế. Nhìn trước mắt tiên phụ, nhất thế do dự mãi, vẫn là hỏi trong lòng vấn đề kia. Phụ thân, ngài thiên mệnh thiên mệnh. Lãng con a, thiên mệnh chính là thuốc đổi mạng. Thế này, ta sắp thành liền chân tiên. Chân tiên không cần thiên mệnh. Hay là nói, ta chính là chúng sinh thiên mệnh. Đang khi nói chuyện, Triệu Lưu Triệt một chút xíu đi hướng đại quan nhục thân. Chín tầng ngọc đài trên, đại quan tiên nhân một thân áo bào trắng, di thế độc lập. Hắn thân ở nơi này phương Đông thiên địa bên trong, nhưng là hắn lại không dính vào thế gian bụi bặm. Cửu sát thần quang quanh quần tả hữu, đại thế khí huyết tràn ngập chung quanh. Khí huyết rung động thời khắc, đại thế viễn sinh tiêu tan. Tiên nhân nhục thân mặc dù nhìn như kinh khủng, nhưng là kỳ thực đã khó nén tiên nhân nhục thân sụp đổ chi thế. Tiên hồn không còn, thiên mệnh không còn. Đại quan tiên nhân kỳ thật đã chết. Tiên khu mục nát, tiên châu trầm luân, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đem trong tay máu kính trực tiếp đánh vào tiên khu bên trong, Triệu Lưu Triệt lần nữa bấm ngón tay vào quyết. Sau một khắc, đại quan tiên khu lồng ngực bỗng nhiên nứt ra. Lồng ngực bên trong, thình lình chính là kia mặt máu kính. Được đại thế khí huyết ôn dưỡng, máu kính lại biến lớn mấy lần có thừa. Lại sau đó, máu kính bên trong bắt đầu hiện ra một bộ thân ảnh mơ hồ. Nhìn xem cố kia xa lạ đục thể cái bóng, đại quan nhất thế thần hồn bỗng nhiên căng cứng. Phụ thân, đây là Lãng. Kỳ thật ta cả đời này tu được chính là thật giả chi đạo. Như thế nào thật? Như thế nào giả? Hoa trong gương trăng trong nước, cái bóng chẳng lẽ chính là giả? Ta chi tiên pháp thích hợp hoa trong gương trăng trong nước, ta chi tiên pháp cũng có thể hóa hư làm thật. Lãng con a, ngươi thấy chính là vi phụ thế này nục thân, một bộ có thể gánh chịu siêu thoát chi hồn đại đạo thân thể. Nghe đến đó, nhất thế chấn kinh đã không thể kèm theo. Nhìn xem trước mặt Triệu Lưu Triệt bóng lưng, nhất thế trong lòng tái khởi hào hùng. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, cái này nhất thế lại đọ sức một lần lại có thể như thế nào? Nhất thế suy nghĩ thông suốt thời khắc, máu kính biến hóa lại lên, không có chút nào báo hiệu. Máu kính mặt ngoài gợn sóng dập dờn, một cái trắng bệnh tay phải trực tiếp đưa ra ngoài. Nếu như Hạ Minh ở đây, hắn liền sẽ phát hiện cái này tay phải cùng tay phải của hắn như lúc, không sai chút nào. Nhìn xem từ tiên nhân nhục thân nô ra cánh tay kia, Triệu Lưu Triệt khỏe miệng dần dần câu lên một tia lương bạc cười lạnh. Trong mắt vòng xoáy không ở cấu kết, Triệu Lưu Triệt ý niệm trong lòng điên cuồng va chạm. Phàm nhân cũng dám tính toán tiên nhân, Liên Hoa lão đạo, ngươi cũng xứng làm chấp cờ người, chỉ là sâu kiến cũng dám tính toán ta Triệu Lưu Triệt, chỉ bằng ngươi làm sao cùng những cái kia lão gia hòa đoạn, chỉ bằng ngươi cũng dám tính toán Hạo làm thịt nguyên lương. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Bất quá ngươi hồn pháp nhưng thật ra vô cùng có ý tứ, như thế như vậy ta liền cùng ngươi buồng địch trên một buồng địch. Táng Cốt Hải thứ 9 thi đã thành, Thánh Châu thứ 9 dưới thành, Bạch Cốt làm cơ sở, tại kia một mảnh tái nhợt trung ương chính là một chút thâm thúy hắc đàm, đầm nước đen như mực, sâu không thấy đáy, giống như có thể nuốt ánh sáng. Mới đi nhậm chức Thánh Châu chấp độ, Lý Nguyên Tổ cung kính quỳ gối hắc đàm bên cạnh, đem một bình lại một bình núc ních hắc huyết đều đổ vào trong đầm. Lý Nguyên Tổ lặng lặng chờ đợi kỳ tích giáng lâm. Sau một lát, hắc đàm chấn động, Thánh tử Lý Dung vịn đầu chậm rãi đi tới, một điểm lại một điểm, đoàn kia núc ních hắc huyết một chút xíu lấp đầy lấy Lý Dung vết thương. Theo vết thương gây rợn không ngừng khép lại, Lý Dung cũng thật dài nổ một ngụm đen như mực trọc khí. Mở ra xám trắng đôi mắt, Lý Dung lạnh lùng nhìn về phía quỳ gối một bên Lý Nguyên Tổ, mà cái sau cũng lập tức cung kính dập đầu. Lý Nguyên Tổ, bái kiến thánh nhân. Thánh nhân bất hủ, đại đạo hàng xương, thánh nhân đại đạo, tuyên cổ trường tồn. Thoáng bẹ bẹ cổ, Lý Dung ngữ khí bình thản đến cực điểm. Được rồi được rồi, đại sự quan trọng, ít nói lời vô ích. Thế này thiên mệnh thắng qua hết thảy, ta muốn không chỉ có riêng là siêu thoát. Chương 303, luyện khí 3000 tầng, Đông Thương Mang, Thanh Long Sơn. Hạ Minh đến đây cũng có chút thời gian. Những ngày qua, Thanh Long đạo tử cũng một mực tại cẩn thận quan sát Hạ Minh. Nàng là càng xem càng kinh hãi a. Đại thế chi đồng vậy liền không cần phải nói. Tiên ma kỷ nguyên, đồ chơi kia trên cơ bản liền thành tiên nhân thân phận tượng trưng. Đại thế chi đồng, không rơi vào mê võng, thế gian bụi bặm, khó che hắn ánh sáng. Trọng yếu hơn là, nói theo một ý nghĩa nào đó, đại thế chi đồng cũng tượng trưng lấy tu giả đạo tâm kiên định. Duy có thể lịch đại thế tăng thương người, mới có thể ngưng đại thế chi đồng. Tiên ma kỷ nguyên, ai có thể lịch đại thế tăng thương? Kia tự nhiên chính là tiên nhân rồi. Ngoại trừ đại thế chi đồng bên ngoài, Hạ Minh mắt trái cũng để cho Thanh Long đạo tử cảm nhận được một trận thật sâu bất an. Tại cái kia kim sắc mắt trái bên trong, Thanh Long cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt thiên uy. Kia là Lôi đỉnh khí tức. Như thế Lôi đỉnh uy áp đã vượt qua Lôi linh căn phạm chủ, không phải là thời cổ đạo thể, một cái còn sống nói thể, chẳng lẽ là cổ chi quý thị tồn tại. Từng lần một cẩn thận quan sát Hạ Minh nhục thân tình huống, Thanh Long đạo tử càng thêm không bình tĩnh. Nhục thân khí huyết hùng tráng như rồng, nặng nề kéo dài, đơn giản đáng sợ. Khí huyết ba động càng là giống như thủy triều thay nhau nổi lên, khí tức cũng tại trục tầng kéo lên. Lục đỉnh, thất đỉnh, thậm chí là bát đỉnh. Như thế nhục thân, có thể so với hoang thú. Nhưng mà những này còn không phải toàn bộ, chân chính để Thanh Long kiên kỵ chính là khác. Ngay tại quan sát Hạ Minh thời điểm, Thanh Long cũng cảm thấy số ánh mắt cũng đang quan sát nàng. Những cái kia con mắt ở khắp mọi nơi, như bóng với hình, vung đi không được. Hoàng hốt ở giữa, Thanh Long đạo tử tựa như nghe được một trận rắt rắt cười quái dị. Kia cảm giác cổ quái, trực khiếu Thanh Long đạo tử toàn thân không được tự nhiên. Phải biết, Thanh Long đạo tử cảm giác thế nhưng là vô cùng nhạy cảm. Mà đây cũng là nàng có thể trở thành Thanh Long Sơn chủ trọng yếu nguyên nhân. Cho nên nói, nàng cảm thấy có, vậy liền nhất định có. Cái này hắc quan trùng sinh chi người, rất không thích hợp a. Không giống với Thanh Long đạo tử cẩn thận câu nệ, con lửa nhỏ cùng Hạ Minh ở chung coi như tự tại rất nhiều. Cái thằng này tựa như là một cái hôn bất lận thuốc cao da chó, gắt gao dán tại Hạ Minh trên thân. Câu nói này nhưng không có nửa điểm khoa trương. Con lửa nhỏ hận không thể ỷ lại Hạ Minh trên thân không xuống. Hạ Minh đi đâu, nó liền đi đâu, nói liên miên lại nhải, đông kéo tây kéo, liên lạc tình cảm. Kỳ thật con lửa nhỏ cũng không muốn dạng này, thật sự là Hạ Minh quá thơm, con lửa nhỏ không cách nào kháng cự dạng này dụ hoặc. Anh em tốt khí tức khiến con lửa nhỏ vì đó thật sâu si mê, thèm đến chảy nước miếng, không để ý đến đáng ghét nhỏ con lửa. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Minh im miệng không nói gì. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem phương xa bầu trời lưu vân. Vân đoá lúc tụ lúc tán, cũng vô thường hình, giống như nhân sinh, duyên khởi duyên diệt, huyễn sinh tiêu tan. Ngồi xem vân khởi vân diệt, tâm niệm duyên tận duyên không. Cùng lúc đó, Hạ Minh thể nội đại dược cũng giống như nước chảy, chậm rãi thẩm thấu mỗi một tấc nhục thân. Lại qua mấy ngày, một cái không tưởng tượng được người lên núi. Người đến chính là Thanh Long Sơn đại sư mình. Tiểu phu gìn giữ cái đã có. Gìn giữ cái đã có đi vào Thanh Long Điện trước thời điểm, chính nhìn thấy làm hắn dở khóc dở cười một màn. Đại điện ngưỡng cửa trung ương ngồi Hạ Minh bên trái ngồi nhỏ con lửa. Cái thằng này ôm Hạ Minh cánh tay, thật không thể nằm sấp Hạ Minh trên thân. Càng là thỉnh thoảng vụng trộm lau sạch lấy khỏe miệng nước bọt. Mà Hạ Minh bên phải thì ngồi một mặt bức dứt Thanh Long đạo tử. Thanh Long đạo tử thần sắc rất là cổ quái, nàng rất muốn ngồi đi qua, nhưng là nàng lại rất là kiêng kỵ. Đem đây hết thảy để ở trong mắt, Gìn giữ cái đã có lộ ra một tia người từng trải mỉm cười. Nhìn xem ở giữa Hạ Minh, Gìn giữ cái đã có chậm rãi đến gần. Khụ khụ. Gìn giữ cái đã có ho nhẹ hai tiếng, hai người một con lửa lên tiếng ngẩng đầu. Con lửa một mặt coi nhẹ, Hạ Minh trong mắt tối xoáy câu lên. Thanh Long đạo tử thì là thu dọn đã bảo, liền vội vàng đứng lên, một mặt xấu hổ. Gìn giữ cái đã có sư huynh, ngài sao lại tới đây? Cung kính chắp tay, Gìn giữ cái đã có một mặt ý cười. Sơn chủ, vị này chính là ngài mang về tiểu sư đệ đi. Sơn chủ, tiểu sư đệ cùng ngươi mặc dù sớm có hôn nước, nhưng là nơi đây ở chỗ này cũng không hợp lễ pháp. Nghe được Gìn giữ cái đã có lời này, Thanh Long đạo tử con mắt trừng thẳng. Trên mặt của nàng càng là tràn đầy hoang mang chi sắc. A, ha, cái này, đây đều là cái nào cùng cái nào a? Gìn giữ cái đã có sư huynh đây là hiểu lầm rồi. Thanh Long đạo tử trố mắt thời khắc, Hạ Minh cũng chậm rãi nhíu mày. Hạ Minh nhíu mày thời điểm, con lừa nhỏ lại là nghĩ thông suốt. Tốt ngươi cái Thanh Long tiểu mập mạp, thiết kế cướp đoạt ta anh em tốt. Phi, tiểu mập mạp quả nhiên nhiều đầu óc. Thanh Long đạo tử trên mặt màu ửng đỏ, đang muốn ngôn ngữ thời điểm, Gìn giữ cái đã có tiếng nói lại lên. Sơn chủ, đây là lão sơn chủ sớm mấy năm an bài xuống sự tình. Ngay kia thời điểm con nhỏ, không biết những chuyện này cũng thuộc về bình thường. Sư Minh, thế nhưng là ta. Thanh Long đạo tử nói không nói lối ra, Gìn giữ cái đã có tiếp theo lời nói. Thanh Long Sơn mặc dù không phải cái gì đại đạo thống, nhưng là quy củ vẫn là phải giảng. Tiểu sư đệ, theo giúp ta đi dưới núi ở được chứ? Chọn cái lương thần cắt nhật ngươi lại đến núi. Như thế nào? Trong mắt tôi xoay câu lên, nhìn trước mắt Gìn giữ cái đã có. Hạ Minh viên kia yên lặng tâm lặng yên giơ lên một tia gợn sóng. Thanh Long Sơn. Thanh Long nói. Luyện khí kỳ tiểu phu. Tại sao lại cho ta một cỗ nhàn nhạt uy hiếp cảm giác? Thiên nhân. Còn không chịu buông tha ta sao? Ý niệm trong lòng lưu động, Hạ Minh chậm rãi đứng dậy từng bước một đi hướng tiểu phu Gìn giữ cái đã có. Toàn bằng sư huynh an bài. Thấy cảnh này, con lừa nhỏ cùng Thanh Long đạo tử lập tức sững sờ. Sau đó các nàng lại phi tốc đối một cái ánh mắt. Hoàng hốt ở giữa, các nàng cảm thấy mình giống như bị lừa rồi. Trước mắt cái này nam nhân, đến cùng có hay không thần hồn thiếu thốn. Trong lúc nhất thời, cái này hai người đều có chút không quyết định chắc chắn được. Không được, còn phải nhìn nhìn lại. Lại sau đó, Hạ Minh liền đi theo Gìn giữ cái đã có hạ Thanh Long điện. Tại kia trong núi rừng rậm, Gìn giữ cái đã có trả lại Hạ Minh đóng cái nhà gỗ nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, không thể không nói, Gìn giữ cái đã có tay nghề rất là không tệ. Thanh Long đạo tử do dự thời khắc, con lừa nhỏ cũng cùng Hạ Minh hạ sơn. Nhìn xem kia giống như cậu thí thuốc cao con lừa nhỏ, Hạ Minh cũng không nói thêm gì. Chín cái tiên hạc Hạ Minh đều nhận đến đây, chỉ là con lừa nhỏ lại coi là cái gì? Con lừa nhỏ thế nhưng là không nỡ ly khai Hạ Minh, ở tại Hạ Minh bên cạnh, con lừa nhỏ đều cảm thấy nó tại biến hương. Tốt như vậy ca môn, con lừa nhỏ làm sao bỏ được ly khai đâu? Cái này nhoáng một cái lại là mấy ngày thời gian, mà Hạ Minh cũng làm rõ ràng cái này Thanh Long Sơn đại khái tình huống. Sơn chủ chính là Thanh Long đạo tử, một nữ tử, nàng chính là lão sơn chủ Khâm Định truyền nhân. Lại nói, cái này Thanh Long Sơn lão sơn chủ cũng rất có sát thái truyền kỳ. Kia Thanh Long Sơn nhân ký chính là đời trước Thanh Long đạo chủ kết tác. Thanh Long đạo chủ vào Nam ra Bắc, kỳ ngộ không ngừng, có thể xưng kỳ nhân. Chỉ tiếc, như thế kỳ nhân nhưng đã chết. Thanh Long lão đạo chủ ở ra giám, lại sau đó bị hắn nhặt về tiểu nữ hoa tử liền đảm đương lên trấn hương Thanh Long Sơn chức trách lớn. Mà cái kia nữ hoa tử chính là bây giờ Thanh Long đạo tử. Thanh Long nói a, Thanh Long nói. Mặc dù nghe rất ba khí, nhưng là kỳ thực chính là nhân tài tàn lụi. Tính cả sơn chủ Thanh Long đạo tử, Thanh Long một phái cũng không cao hơn số lượng một bàn tay. Hiện tại cái này Thanh Long Sơn bên trong cũng liền chỉ còn lại ba người. Thanh Long đạo tử, đại sư huynh Gìn giữ cái đã có, mà kia cái thứ ba thì là con lừa nhỏ nói cho Hạ Minh. Thiên kia nói phía sau núi mặt giam giữ một người điên, đã điên đến không có thuốc nào cứu được. Đời trước Thanh Long đạo chủ, tận sức tại tráng đại Thanh Long đạo thống. Chỉ tiếc a hắn đến chết cũng không có tráng đại Thanh Long đạo. Về sau, hắn lại đem cái này không thiết thực nguyện vọng truyền cho bây giờ Thanh Long đạo tử. Nói tới cái này Thanh Long nói, cũng là thú vị. Cái này đời trước Thanh Long đạo chủ liền tựa như kia ôm ấp ngọc thô biệt cùng. Hắn nói Thanh Long đại đạo chính là vô thượng chi đạo. Thế nhưng là trên thực tế đâu? Thanh Long nói chính là một khối tảng đá. Bình thường, không có chút nào đặc sắc tảng đá. Thanh Long nói là cái gì lại là Thanh Long nói? Sợ là Thanh Long lão sơn chủ chính hắn đều không có làm minh bạch. Tiên lặng nhìn mấy ngày nay, Hạ Minh một mực tại trông coi thành đại sư huynh chặt một đầu. Gìn giữ cái đã có chính là luyện khí kỳ tu vi, thân thể giàn mua, thần hồn càng là ảm đạm vô quang. Thôi có tuổi linh mục, hắn liền chặt bất động. Nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Gìn giữ cái đã có, Hạ Minh nỗi lòng chìm nổi. Không đúng, có chút không đúng. Tại Hạ Minh xem ra, Gìn giữ cái đã có trên người sóng linh khí đúng là luyện khí kỳ. Nhưng là, Gìn giữ cái đã có trên người khí tức có chút không đúng. Hắn khí tức hơi cường điệu quá. Một cước đá văng đụng lên trước mặt con lừa nhỏ. Hạ Minh chậm rãi đi đến Gìn giữ cái đã có bên cạnh. Xin hỏi Gìn giữ cái đã có sư huynh, ngừng chân luyện khí kỳ bao nhiêu năm? Vung xuống trong tay búa bự tuổi, Gìn giữ cái đã có một mặt ý cười. Tiểu sư đệ, ngươi để cho ta ngẫm lại ha. Ta tiến núi liền bắt đầu luyện khí, bây giờ tính ra, cũng có 3000 cái xuân thu đi. Nhìn xem Gìn giữ cái đã có khỏe miệng ý cười. Hạ Minh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, luyện khí 3000 năm. Làm sao có thể? Gìn giữ cái đã có đây là tại cảnh cáo ta. Vẫn là nói, hắn đây là tại uy hiếp ta. Suy nghĩ lưu động, Hạ Minh lần nữa hỏi, "Xin hỏi sư minh, luyện khí bao nhiêu?" Như có điều suy nghĩ gãi gãi đầu, Gìn giữ cái đã có một mặt ý cười nói, "Năm đó Lao Sơn chủ còn tại thời điểm, hắn nói cho ta đã luyện khí 3000 tầng. Lao Sơn chủ không có ở đây, ta cũng liền làm không rõ ràng nha." Nghe đến đó, Hạ Minh không bình tĩnh. "Luyện khí 3000 tầng? Điều này có thể sao? Cái này sao có thể? Đồ chơi kia có thể luyện khí 3000 tầng? Thân thể chịu được?" Nhìn xem đối diện tiểu phu Gìn giữ cái đã có, Hạ Minh trong lòng gợn sóng dần dần lên. Hạ Minh kiêng kỵ thời khắc, con lừa nhỏ lại là khinh thường hắt xì hơi một cái. "Rát nhóm, ngươi đừng nghe hắn thổi. Cái này tiểu lão đầu đần độn, hơn phân nửa cũng ngây dại. Trong đêm thời điểm, ta nhìn thấy cái thằng này tại nói chuyện với bữa. Rát nhóm, lão nhân này giả nên hồ đồ rồi. Luyện khí không luyện đầu óc, hắn còn không bằng ma đây." Rát rát. Con lừa nhỏ lời còn chưa dứt, Hạ Minh trực tiếp đem nó đạp đến một bên. Trái lại thời khắc này Gìn giữ cái đã có, vẫn như cũng một mặt cười ha hả, "Con lừa nhỏ, hắn không có chút nào để ở trong lòng." Cùng lúc đó, xuống núi mà đến Thanh Long đạo tử cũng đúng lúc nhìn thấy một màn như thế. Nhìn xem kinh ngạc con lừa nhỏ, Thanh Long khỏe miệng dần dần câu lên tiếu dung. Tiếu dung lưu động thời khắc, Thanh Long đạo tử vừa nhìn về phía Hạ Minh. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng một mực tại suy tư. Cao ngạo như con lừa nhỏ đều có thể bỏ đi tư thái, đổ thừa người kia chết không ly khai. Nàng Thanh Long đạo tử lại có cái gì không bỏ xuống được đâu? Thanh Long lão đạo chủ đối nàng ân trọng như núi, nếu không phải Thanh Long đạo chủ, nàng đã sớm chết cóng tại cái kia đêm lạnh. Thanh Long đạo chủ nguyện vọng chính là tráng đại Thanh Long Sơn, tiếng tâm chuyển xa Thanh Long nói. Nàng Thanh Long đạo tử tuy là bất đỉnh, lại chống đỡ không dậy nổi Thanh Long Sơn a, không những chống đỡ không dậy nổi, nếu để cho thế lực khác biết rõ Thanh Long Sơn chỗ, sợ là nàng Thanh Long đạo tử đều thủ không được lớn như vậy Thanh Long Sơn. Nhưng là dưới mắt Hạ Minh xuất hiện, lại để cho Thanh Long đạo tử có mới lựa chọn. Lôi kéo Hạ Minh, tiện thể còn có thể lừa gạt đến một cái lai lịch bất phàm con lửa. Mua một tặng một, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể tráng đại Thanh Long đạo thống a, suy nghĩ thông suốt, Thanh Long đạo tử chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến. Hình như có dự cảm. Hạ Minh hướng phía Gìn giữ cái đã có chút túi đầu. "Sư minh ngài trước vội vàng, sư đệ xin được cáo lui trước." Dứt lời lời này, Hạ Minh trực tiếp kéo lấy con lừa nhỏ về tới chính mình nhà gỗ nhỏ. Thanh Long đạo tử chậm rãi đi ra, nhìn xem Hạ Minh xa như vậy đi bóng lưng, Thanh Long đôi mi thành tú nhíu lên. "Phanh!" giơ lên búa, chặt ra tuổi. Nhìn xem hình như có đoán khí Thanh Long, Gìn giữ cái đã có trên mặt một mặt cảm khái. "Sơn chủ, tiểu sư đệ thành tâm không tệ, ngươi nhưng phải hảo hảo nắm chắc a. Có câu nói rất hay, nữ truy nam, cách tầm xa nhà. Sơn chủ không ngại thừa dịp còn trẻ, cùng tiểu sư đệ nhiều sinh mấy cái bé con. Lấy sơn chủ thiên phú, sinh ra bé con khẳng định là cái đỉnh cái tồn tại. Như thế như vậy, lo gì Thanh Long nói không thể." Nghe Gìn giữ cái đã có thanh âm, Thanh Long đạo tử trên mặt dần dần trèo lên ánh nắng chiều đỏ. Nói thật, Thanh Long đạo tử thật đúng là không nghĩ tới như vậy một ngày. Vừa nghĩ tới bộ kia hình tượng, Thanh Long cũng không khỏi suy nghĩ miên man. Như thế như vậy, có vẻ như cũng không tệ. Đem Thanh Long phản ứng nhìn ở trong mắt, Gìn giữ cái đã có một mặt ý cười. "Sơn chủ yên tâm, Gìn giữ cái đã có chắc chắn giúp ngươi tác hợp. Vấn đề này a có thể gấp không được. Làm việc tốt thường gian nan nha." Gìn giữ cái đã có lời này vừa nói ra, Thanh Long đạo tử trên mặt ánh nắng chiều đỏ lại nặng nề như vậy mấy phần. "Sư minh, không phải, ngươi hiểu lầm ta. Ta không có ý tứ kia." Hán, nói cũng nói không thông. Vấn đề này cũng không có cách nào thuyết phục. Cuối cùng, Thanh Long đạo tử chỉ có thể chạy chối chết. Sau đó mấy ngày, Hạ Minh tiếp tục nhìn xem Gìn giữ cái đã có trẻ tuổi. Hạ Minh là càng xem càng cảm thấy không thích hợp, a Gìn giữ cái đã có búa không thích hợp, trôi này ám trầm búa bựa tuổi tổng cho hắn một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Chứ bỏ búa, Gìn giữ cái đã có cũng rất không thích hợp, hắn khí tức lưu động khá lớn. Tay nắm vô lượng xích, Hạ Minh âm thầm nhìn trộm lên Gìn giữ cái đã có khí tức. Hạ Minh thần hồn thủy biến, vô lượng xích cũng theo đó trưởng thành không ít. Nhìn chằm chằm vô lượng xích khắc độ, Hạ Minh trên mặt thần sắc càng thêm cổ quái. Một đỉnh luyện khí, Gìn giữ cái đã có khí tức phần lớn vững chắc tại đây. Thế nhưng là làm hắn bựa tuổi thời điểm, vậy coi như không đồng dạng. Một đỉnh luyện khí cọ đến một cái lẻn đến thất đỉnh phản dương. Cái này cũng chưa tính kết thúc, vô lượng xích quang mang còn tại không ngừng nhảy vọt. Bát đỉnh đại thừa, cựu đỉnh độ kiếp. Mặc dù chỉ có kia ngắn ngủi một mấy mắt, nhưng là Hạ Minh vô cùng vững tin. Tại giây lát kia hơi thở ở giữa, vô lượng xích biểu hiện đối diện Gìn giữ cái đã có khí tức tới gần cựu đỉnh. Thấy cảnh này, Hạ Minh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Cái này, chẳng lẽ vô lượng xích hỏng? Nắm chặt trong tay vô lượng xích, Hạ Minh dùng sức gõ hướng về phía một bên con lửa nhỏ. Đông đông đông, tiếng vang kéo dài, nghe xong chính là tốt sọ não. Bên trong trống rỗng. Rát nhóm, người gõ ta làm gì? Gõ choáng váng làm sao bây giờ? Ngươi bồi ta à? Nếu không, ngươi để cho ta cắn một cái, ta liền tha thứ ngươi. Không để ý ngoa nhân con lừa nhỏ, Hạ Minh đưa tay đem nó đẩy sang một bên. Lại sau đó, Hạ Minh lần nữa đem vô lượng xích nhắm ngay Gìn giữ cái đã có. Quang mang lấp lánh, vô lượng xích vẫn như cũ cấp ra một cái khoa trương kết quả. Bát đỉnh đỉnh phong, Thanh Long Sơn, đến cùng chôn giấu như thế nào bí mật? Gìn giữ cái đã có, đến cùng học được cái gì? Luyện khí 3000 tầng, điều này có thể sao? Ý niệm trong lòng kịch liệt va chạm, Hạ Minh một chút xíu đi hướng Gìn giữ cái đã có sư huynh. Cung kính cúi đầu, Hạ Minh mở miệng, xin hỏi sư huynh, Thanh Long đạo tu phải là cái gì? Nghe tiếng rơi búa, Gìn giữ cái đã có sư huynh khắp khuôn mặt là hiền hòa tiểu dung. Tiểu sư đệ a, ngươi để cho ta ngẫm lại a. Lão sơn chủ đã từng cùng ta nói, Thanh Long không phải lòng, đại đạo phi đạo. Thanh Long không phải, đại đạo vô hình, chỉ có chân ngã. nhưng phải diệu pháp. Cho nên, chúng ta Thanh Long đạo tu đến chính là ta. Nhìn trước mắt Thanh Long, Hạ Minh tiếng lòng đỗng nhiên căng cứng. Thanh Long đạo tu ta? Ta đến cùng là cái gì? Ta đến cùng là ai? Vì sao muốn tu ta? Hạ Minh trố mắt thời khắc, một bên con lửa nhỏ lại là suy nghĩ thông suốt. Tu ta? Lửa gạt ai đây? Ta là con lửa, hắn đang dạy ta làm con lửa. Rát rát rát. Chương 304, ai đạp mã ném loạn đồ vật. Từ Hạ Minh vấn đạo về sau, nhật nguyệt luân chuyển, lại là mấy ngày thời gian. Trong núi không tuyết nguyệt, lạnh tận không biết năm A thân ở Đông Thương mang Thanh Long Sơn càng là liền lạnh đều không có. Thời gian ở đây, tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Quanh năm bao phủ tại vô tận biển trong sương mù, Thanh Long Sơn quả thật thế ngoại đảo nguyên. Ngay tại Hạ Minh sợ hãi thán phục nơi này phương tịnh thổ thời điểm, một đạo to lớn bạch trướng không có dấu hiệu nào xuất hiện. Bạch trướng cuộn cuộn, tựa như một cái móc ngược trên lớn. Bầu trời khép kín, hạ tiếp thương mang mặt biển, hạ đại bạch trướng trực tiếp đem Thanh Long Sơn một mực bao ở trong đó. Càng làm cho Hạ Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia bạch trướng lại có thể che đậy thần thức, cấm đoạn linh khí, cấm đoán một phương. Hạ Minh mắt lộ ra vẻ trầm tư thời điểm, một bên gìn giữ cái đã có sư huynh cũng chậm rãi buông xuống trong tay búa bự tuổi. Nhìn phương xa quần quần bạch trướng, gìn giữ cái đã có sư huynh một mặt cảm hoài nói: "Tiểu sư đệ, đây là Phong Sơn trướng. Cái này Phong Sơn trướng cùng một chỗ, sợ là hơn nửa năm cũng ra không được đi. Bầu trời Phong Sơn trướng, thiên nhân không được ra a. Đây là thiên địa tạo hóa." Nói đến đây, gìn giữ cái đã có phương lại chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh. Gìn giữ cái đã có sư huynh một mặt ý cười, Hạ Minh tiếng lòng lại là dần dần kéo căng. Nhìn trước mắt gìn giữ cái đã có, Hạ Minh lại nghĩ tới hôm đó hỏi qua vấn đề. "Sư huynh, Thanh Long chi đạo quan tâm tu ta. Xin hỏi sư huynh, ngài nhưng có tu được ta?" Kia gìn giữ cái đã có sư huynh ta, lại là cái gì đây? Hạ Minh lời này vừa nói ra, gìn giữ cái đã có trong mắt cũng hiện lên mấy sợi hồi tưởng quan mang. "Tiểu sư đệ a, ta gìn giữ cái đã có, chỉ là một cái Thanh Long Sơn một cái tiểu phu. Đây cũng là ta, đây cũng là gìn giữ cái đã có, đây cũng là ta sợ tu ta." Sau khi nghe xong lời ấy, Hạ Minh như có điều suy nghĩ. "Gìn giữ cái đã có sư huynh, ta còn có một chuyện không rõ." "Tiểu sư đệ nhưng hỏi không sao. Xin hỏi gìn giữ cái đã có sư huynh, vì sao tu ta?" "Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ." Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Minh bả vai, gìn giữ cái đã có tiếp theo nói: "Tìm được bản ngã mới biết chân ngã, hướng thật mà đi, gặp được đạo tàng, Thanh Long chi dấu tuyệt không thể tả, Thanh Long không vậy, đại đạo vô hình." Lông mày nhíu lên, ngay tại Hạ Minh muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, gìn giữ cái đã có tiếng nói lại lên: "Tiểu sư đệ a, nhập cái gì núi, chặt cái gì tuổi, đã nhập Thanh Long Sơn làm tu Thanh Long đạo, gặp sao yên vậy, thuận theo tự nhiên, đại đạo tự hiện. Tiểu sư đệ a, sống ra chân ngã đi, tìm được chân ngã, nhìn thấy Thanh Long." Nghe được cuối cùng, Hạ Minh thần hồn run lên bần bật. Nhìn xem trước mặt tiểu phu gìn giữ cái đã có, Hạ Minh trong mắt tối xoáy sáng tắt. Thở sâu một hơi, Hạ Minh lần nữa hướng phía gìn giữ cái đã có sư huynh cung kính cúi đầu. "Sư huynh, sư đệ thủ giáo." Cuối cùng, Hạ Minh rời xa nhà gỗ nhỏ, tiếp tục hướng xuống. Hạ Minh tại kia Thanh Long Sơn chân núi dựng một cái nho nhỏ túp lều. Túp lều phía trước chính là một chỗ yên tĩnh bãi cát, cát trắng nhỏ vụn, nước biển xanh thẳm, chính là xa xa bạch trướng có chút phá hư không khí. Mặc dù Hạ Minh ổ nhỏ lều rất là đơn sơ, nhưng là con lừa nhỏ vẫn là hấp tấp cùng đi qua. Con lừa nhỏ chủ đánh chính là một cái làm bạn. "Anh em tốt đến đâu, ta liền đến đâu. Không rời không bỏ, sống chết có nhau." Ổ nhỏ trong dạng, Hạ Minh nằm tại trên giường nhỏ như có điều suy nghĩ. Con lừa nhỏ cũng chịu cọ cọ bỏ lên. Lại sau đó, nho nhỏ giường mà ầm vang sụp đổ. Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, bắt lại con lừa nhỏ đầu. Khí huyết phun trào, Hạ Minh một phát ném kỹ, trực tiếp đem cái thằng này ném ra ngoài. Bịch, con lừa nhỏ rơi vào trong biển, Hạ Minh thế giới cuối cùng là khôi phục yên tĩnh. Cơn gió chậm rãi thổi, Hạ Minh tâm cũng theo gió cùng một chỗ có chút lay động. Nơi đây yên lặng như tờ, duy dư tâm niệm kịch liệt va chạm, cảm xúc gợn sóng liên tiếp, càng ngày càng nghiêm trọng. Ta đến cùng là cái gì đây? Tìm được chân ngã, hướng thật mà đi, sống xuất từ ta. Ta đến cùng là cái gì? Tí tách, tí tách, tí tách, nước tích tích rơi vào yên tĩnh trên mặt hồ. Trên mặt hồ, tầng tầng sóng nước chậm rãi tràn ra. Nhắm mắt lại, Hạ Minh bên tai lần nữa truyền đến kia âm thanh ôn nhu nói nhỏ: "Hạ Minh, tỉnh dậy đi, đi tìm đây hết thảy đáp án. Ngươi phải thật tốt, hảo hảo sống sót, chớ có quên ta nha." "Hạ Minh." Hô, mở tròn mắt. Hạ Minh tựa như một cái vừa mới được cứu người chết chìm. Tiếng hít thở càng thêm gấp rút, Hạ Minh thần hồn cùng nhục thân lần nữa chặt chẽ liên kết. Thần hồn dung hợp trong nháy mắt đó, Hạ Minh nghe được thể nội những cái kia tiếng ồn ào âm. Hạ Minh nghe được trung đan điền bên trong hai ma xì xào bàn tán: "Tiểu Hường a, chủ nhân có phải hay không ở ra dám rồi? Thái thôn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Chủ nhân phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể ở ra dám? Hồng La, ngươi dám loạn ta đạo tâm." Nghe hai ma cãi lộn, Hạ Minh tâm niệm lưu động: "Ta là Hạ Minh, Hồng La, Thái thôn chính là ta quyến thần." Ngay sau đó, Hạ Minh lại nghe thấy thượng đan điền bên trong quần hạc đua tiếng: "Rát rát rát, hoa hoa hoa, lão đại làm sao không để ý tới chúng ta? Lão đại đi đâu? Lão Cửu có phải hay không ngươi lại gây lão đại tức giận?" "Là ngươi, khẳng định là ngươi." "Thối lão Cửu, chọc cái đôi lão Cửu." "Hoan uổng a, hoan uổng, ta không ngờ a. Lão đại, bọn chúng khi dễ ta." Tại đây, Hạ Minh lại thêm một thân phận: "Ta là Hạ Minh, ta là tiên hạc nhóm lão đại, ta là thanh thương chi chủ." Lại sau đó, Hạ Minh nghe được thượng đan điền chỗ sâu, đến từ Trọng Dương Nhi gầm nhẹ. Ngoại trừ Trọng Dương Nhi bên ngoài, Hạ Minh còn nghe được một trận xa lạ thai tức. Đôi mắt dần dần thắp sáng, Hạ Minh thật dài thoải mái một hơi: "Ta là Hạ Minh, ta là Trọng Dương Nhi phụ thân. Suy nghĩ thông suốt, Hạ Minh nhục thân khí huyết tựa như nổi trống đồng dạng rung động ầm ầm. Ngũ Tạng Tiên Cung rung động không ngớt, bàng bạc khí huyết mãnh liệt gào thét. Xương mạch như rồng, chập trùng liên miên. Đôi mắt chỗ sâu giá hỏa dần dần dấy lên. Hạ Minh chậm rãi ngồi dậy. Ta là Hạ Minh, ta là độc nhất vô nhị Hạ Minh. Triệu Lưu Triệt, ta mới không phải người tâm ma, ta chính là ta. Nếu là thế gian này thật có tiên nhân, vậy người này nhất định là ta. Ta là Hạ Minh. Cố sự từ ta bắt đầu, cũng chắc chắn từ ta kết thúc. Ta Hạ Minh mới là duy nhất chân tiên. Thở sâu một hơi, Hạ Minh cuối cùng là lần nữa sống lại. Không có cái gì kinh khủng thiên địa dị tướng. Hô hấp ở giữa, nước chảy thành sông. Tại giây lát kia hơi thở ở giữa, Hạ Minh tìm được ta. Suy nghĩ thông suốt một cái mắt, Hạ Minh cũng cảm giác được một tia huyễn hoặc khó hiểu nhịp đập. Nhịp đập đến từ bên chân một khối tảng đá, đến từ cách đó không xa một gốc tiểu thảo. Hay là nói, nhịp đập đến từ Hạ Minh dưới chân Thanh Long Sơn. Ngay tại Hạ Minh muốn cẩn thận theo dõi thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Xoẹt xẹt, chanh, chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang. Một thanh dữ tợn huyết kiếm trực tiếp đâm vào Hạ Minh trước mặt trên bờ cát. Nhìn xem chuôi này tơ máu dây dưa tinh tế trường kiếm, Hạ Minh khỏe miệng tiếu dung dần dần câu lên. Tà tiên kiếm trở về. Không sai. Cắm ở Hạ Minh trước mặt chính là kia tiên huyết miêu kiếm. Thống ngự thân kiếm Triệu Nguyên Phong, giờ phút này đã tức giận đến muốn chửi má nó. Cái này Thanh Long Sơn bên ngoài tràn đầy sương mù, cái kia đang chết sương mù lại còn là từng vòng kết giới. Có người mượn dùng này phương thương mang hơi nước, bày ra như thế giả thiên pháp trận. Đợi đến Triệu Nguyên Phong thật vất vả nhìn thấy một tia môn lộ thời điểm, rủ xuống trời sáng trướng, lặng yên không một tiếng động, trực tiếp rủ xuống. Bạch trướng vừa rơi xuống, quanh mình hơi nước lần nữa biến hóa. Cái kia đang chết bạch trướng, lại còn có suy yếu linh khí kinh khủng uy năng. Bị kia bạch trướng bức bách, Triệu Nguyên Phong chỉ có thể lần nữa vòng trở lại. Hoàng hốt chạy bừa Triệu Nguyên Phong, vậy mà một đầu cắm vào Hạ Minh trước mặt. Đợi đến Triệu Nguyên Phong ý thức lần nữa thượng tuyến thời điểm, Hạ Minh thân ảnh cũng đông nhiên trùng sát mà tới. Khí huyết dữ tợn, tựa như đạo đạo nghiệt long, ngang nhiên hướng phía huyết kiếm đánh giết mà tới. Đáng chết. Cái này tiểu tử vậy mà đạp mã lại còn sống. Không được, ta phải đi. Nếu là rơi vào cái thằng này trong tay, ta Triệu Nguyên Phong còn có ngày nổi danh sao? Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Đột, đột, đột. Thần hồn rung động, Triệu Nguyên Phong lần nữa ngự kiếm mà lên. Kiếm độn lưu quang, nhanh như lôi đỉnh. Tốc độ kia đơn giản đáng sợ. Cho dù là Hạ Minh ngự lên nhục thân đại thế, vẫn như cũ không có thể bắt ở tên kia. Hưu một tiếng, tiên huyết miêu kiếm lần nữa trốn vào bạch trướng bên trong. Nhìn xem neo kiếm xa như vậy đi bóng lưng, Hạ Minh ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Phản tặc, ngươi cái thằng này mới thật sự là phản tặc. Triệu Nguyên Phong, ngươi. Vòng xoáy câu lên, đại thế chi đồng ra chỉ phía dưới, Hạ Minh trong nháy mắt liền thấy rõ ở trong đó huyền bí. Triệu Nguyên Phong tên kia vậy mà cùng tiên huyết miêu kiếm dung hợp ở cùng nhau. Cái thằng này ngày đó thần hồn ấn ký quả nhiên có vấn đề. Hạ Minh lời còn chưa dứt, bạch trướng bên ngoài đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Ai? Ai đạp mã ném loạn đồ vật? Không có mắt mà, đều ném ta trên đầu. Mã mã, ta nhịn không được. Tiếng gầm gừ lên, toàn bộ Thanh Long Sơn cũng vì đó run lên. Nghe được tiếng giống giận này, Thanh Long đạo tử, gìn giữ cái đã có cũng phi tốc đuổi đến xuống tới. Lại sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy một màn vô cùng rung động. Bạch trướng lắc lư, bạch trướng về sau, bóng đen như núi. Veng, 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 bạch trướng bên ngoài, cự vật va chạm. Mở. Cho lão tử mở. Ta biết rõ, ngươi khẳng định liền tại bên trong. Ngươi thương lão tử, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Vỡ, âm thanh chấn mây xanh lúc, một tôn đen như mực núi nhỏ trực tiếp xông vào. Kia là một tôn hoang thú, tương tự sa ngư, lại mọc ra hai chân hai tay. Làn da đen như mực, bóng loáng dị thường, nó kia sa ngư đầu cũng có chút kỳ lạ. Ở giữa hở ra như núi, hai bên cũng có đỉnh cao chất lên. Liền tựa như cái thằng này đỉnh một cái tam xoa kích, mà giờ khắc này, trên da đầu của nó đang cắm một thanh dài nhỏ huyết kiếm. Máu mũi kiếm sắc, trực tiếp không tới chỗ kiếm. Huyết kiếm làm bị thương cái thằng này đồng thời, cũng bị cái thằng này huyết nhục thật sâu kẹp lại, không thể động đậy. Phá pháp hắc sa. Bát đỉnh đỉnh phong phá pháp hắc sa. Hạ Minh nghi hoặc thời khắc, Thanh Long đạo tử đã nói ra cái này hoàng thú lai lịch. Phá pháp hắc sa, đỉnh đầu cao chót vót, giỏi về bài trừ giam cầm chi pháp. Con thú này có thể xông phá bạch trướng cũng là có thể thông cảm được. Cửu đỉnh không ra. Ai dám cùng ngươi bát đỉnh tranh phong? Huống chi cái này phá pháp hắc sa vẫn là bát đỉnh đỉnh phong. Đối mặt với như thế hắc sa, Thanh Long đám người chợt cảm thấy như lâm thiên vỡ. Phá pháp hắc sa tiến đến thời điểm, con lửa nhỏ cũng vừa mới từ trong nước trôi bắt đầu. Chưa kịp trách cứ anh em tốt, con lửa nhỏ liền nhìn thấy cái kia đáng sợ đại gia hỏa. Lại sau đó, con lửa nhỏ cuồng nuốt nước biển, lại một chút xíu chìm xuống dưới. Có câu ngạn ngữ nói hay lắm a, người thức thời mới là tuấn kiệt. Con lửa nhỏ thông minh hơn a. Thanh Long chúng trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, phá pháp hắc sa cũng nheo mắt lại nhìn về phía dưới. Kỳ thật phá pháp hắc sa đến chỗ này cũng là ngẫu nhiên. Cái thằng này chính là mượn từ một chỗ hải nhãn mạch nước ngầm chui vào Thanh Long Sơn phụ cận. Không phải sao, vừa mới thò đầu ra, bạch trướng lại lên. Bạch trướng tựa như mê cung, đem phá pháp hắc sa cái thằng này một mực khốn tại nơi đây. Phá pháp hắc sa tiến thối không cửa thời điểm, Triệu Nguyên Phong lại kiếm độn mà ra, trực tiếp đâm vào sọ não của nó. Cái này, như thế hai bay vạ gió. Cái này đạp mã sao có thể nhẫn? Mượn từ tiên huyết miêu kiếm vạch ra vết tích, lại thêm tự thân thiên phú. Phá pháp hắc sa thuận lợi tiến vào Thanh Long Sơn địa giới. Con mắt đảo qua Thanh Long một đám, dư quang vừa nhìn về phía sau linh khí mở mịt Thanh Long Sơn. Phá pháp hắc sa trong lòng mừng rỡ. Ha 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 ha. Tự nhiên chui tới cửa, muốn ngủ liền đến gối đầu. Nơi đây, nhưng vì ta cá mập đại vương đạo tràng, ta muốn ở chỗ này đào một cái to lớn hố nước. Ta muốn nơi này mang bé con, sinh một đống lớn bé con. Ha ha ha. Suy nghĩ thông suốt, phá pháp Hắc Sa bỗng nhiên nhìn về phía dưới ba người. Các ngươi, ai là nơi đây người chủ sự? Là ai cầm kiếm ném ta? Mã Mã. Thở sâu một hơi, Thanh Long đạo tử đang muốn đứng ra thời điểm, không có chút nào báo hiệu, Hạ Minh trực tiếp mở miệng. Ta là nơi đây người chủ sự. Trôi này huyết kiếm cũng là ta. Tôn gia có chuyện gì, hướng ta tới. Thanh Long đạo tử trố mắt thời khắc, phá pháp Hắc Sa cũng chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh. Nhục thân. 6. Thất đỉnh. Sóng linh khí. Kết đan. Đây là ma. Một cái chỉ là ma tệ tử, cũng dám cả ta. Không nhìn trước mắt Hạ Minh, phá pháp Hắc Sa vừa nhìn về phía Hạ Minh sau lưng tóc trắng gìn giữ cái đã có. Luyện khí kỳ lao đầu. Lao tử thổi khẩu khí đều có thể cho hắn thổi tan đi. Tiếp tục không nhìn, phá pháp Hắc Sa nhìn thấy Thanh Long đạo tử trong nháy mắt đó. Cái thằng này ánh mắt thay đổi. Hả? Bát đỉnh. Hả? Không đúng. Con bé này, tựa hồ có chút không thích hợp. Nàng, hương vị rất không thích hợp. Con mắt dần dần nheo lại, phá pháp Hắc Sa ánh mắt lại lạnh như băng như vậy mấy phần. Tại giây lát kia hơi thở ở giữa, phá pháp Hắc Sa liền sắp xếp xong xuôi Thanh Long chúng số mệnh. Bảo địa như thế, bọn hắn có tư cách gì chiếm cứ? Đại thế sắc hải, bảo địa có thể được chi? Nơi đây, đương quy ta phá pháp đại vương. Suy nghĩ thông suốt, phá pháp Hắc Sa mở miệng. Ngươi, còn có ngươi. Đầu tiên là chỉ hướng Hạ Minh, tiếp theo lại chỉ hướng gìn giữ cái đã có. Phá pháp Hắc Sa nhếch miệng lên, chậm rãi lộ ra hai hàng sắc bén răng. Hai người các ngươi tự sát đi, giết các ngươi đều ô uế ta phá pháp đại vương tay. Đừng ép ta động thủ, ta nếu là động thủ không thiếu được tra tấn các ngươi. Nếu là thức thời, mau mau tự sát, miễn cho chịu khổ. Lời còn chưa dứt, phá pháp Hắc Sa lại chỉ hướng Thanh Long đạo tử. Về phần ngươi nha, ngươi lại lưu lại, cho bản đại vương làm nô bộc đi. Nơi đây, đương vi ta phá pháp đại vương. Phá pháp Hắc Sa lời này vừa nói ra, Hạ Minh ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Muốn cho hắn Hạ Minh tự sát, cái này chó xuất sinh, cho là hắn là thiên nhân, muốn cho hắn Hạ Minh chết, nó cũng phải làm tốt vứt bỏ nửa cái mạng chuẩn bị. Trong mắt vòng xoáy khải, nhục thân đại thế lên, hồn thiên động, ma thân rung động. Ngay tại Hạ Minh muốn động thủ một khắc này, một cái khô gầy bàn tay lớn chậm rãi khoác lên Hạ Minh đầu vai. Tiểu sư đệ a, ngươi mới nhập sân môn, không nóng nảy, không nóng nảy, còn có sư huynh đây. Sơn chủ a, ngươi cần phải bảo vệ cẩn thận tiểu sư đệ a. Cầm trong tay búa bựa tuổi, gìn giữ cái đã có sư huynh trực tiếp ngăn tại phá pháp Hắc Sa trước mặt. Nhìn trước mắt luyện khí lao tu, phá pháp Hắc Sa cười. Buồn cười, đơn giản chính là buồn cười. Một cái chỉ là luyện khí kỳ cũng dám cản nó, lão nhân này chẳng lẽ luyện khí luyện ra đầu? Ra nên hồ đồ rồi đi. Phá pháp Hắc Sa khỏe miệng câu cười lúc, gìn giữ cái đã có sư huynh cũng giơ lên trong tay búa bựa tuổi. Chương 305, linh khí một loại khác tính toán phương thức. Gìn giữ cái đã có sư huynh giơ lên búa bựa tuổi trong nháy mắt đó, quanh mình bầu không khí cũng bắt đầu trở nên có chút không đồng dạng. Lưỡi búa cao cao dương lên, phá pháp Hắc Sa chợt cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ, trực tiếp đem nó một mực bao phủ. Ánh mắt ngưng gấp, nhục thân rung động, can đảm cùng vang lên. Tại phá pháp Hắc Sa kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú, gìn giữ cái đã có đạo huynh huy động trong tay búa bựa tuổi. Lưỡi búa xẹt qua không khí, lặng yên đi mắng. Đại đạo vô ngân, voi lớn vô hình. Lại sau đó, phá pháp Hắc Sa hảo hảo đứng tại chỗ, vội vàng sờ lên cổ, phá pháp Hắc Sa nổi giận. Lao thất phu, tốt một cái lao thất phu, ngươi cũng dám hù dọa ta, ngươi cho lão tử chết đi. Gìn giữ cái đã có sư huynh kia một đứa, không thể nói không có một chút tác dụng đi. Tối thiểu nhất là dọa phá pháp Hắc Sa kêu to một tiếng. Hậu chi hậu giác phá pháp Hắc Sa không khỏi thẹn quá hóa giận, hai mắt đỏ bừng. Đáng chết luyện khí lao đầu, cái thằng này vừa rồi lại đem ta hù dọa, chỉ là luyện khí sâu kiến, cũng dám lừa gạt đến trên đầu của ta. Lấy chết hữu đạo, lấy chết hữu đạo, lao thất phu, chết đi cho ta. Ngay tại phá pháp Hắc Sa muốn đau nhức hạ sát thủ thời điểm, gìn giữ cái đã có sư minh lần nữa giơ lên trong tay búa bựa tuổi. Búa bựa tuổi nặng nề, khí thế hùng hồn. Nhìn xem lưỡi búa lấp lánh kia xóa xâm vệ trắng mang, phá pháp Hắc Sa lại cảm giác nhục thân run lên, cốt đục lạnh. Tại kia trong một chớp mắt, phá pháp Hắc Sa giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám vọng động chờ đợi hắn chắc chắn là vẫn diệt kết cục. Phá pháp Hắc Sa kia nhạy cảm giác quan thứ 6, khu xử hắn lần nữa tế lên tự thân phòng ngự. Phá pháp Hắc Sa toàn lực ứng phó thời điểm, gìn giữ cái đã có sư huynh lại là khí định thần nhàn. Gìn giữ cái đã có trong tay búa bựa tuổi lần nữa xẹt qua không khí, bình tĩnh như nước, không dậy nổi gợn sóng. Không thể nói không có chút nào uy lực đi, tối thiểu nhất còn mang theo một tia như có như không gió nhẹ. Gìn giữ cái đã có sư huynh cái này một búa vẫn như cũ hảo vô hại hại. Ở đây, phá pháp Hắc Sa triệt để ép không được trong lòng tức giận. Lão thất phu, ngươi vậy mà nhục nhã ta, ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Suy nghĩ thông suốt, phá pháp Hắc Sa mở ra bàn tay lớn, đột nhiên hướng phía gìn giữ cái đã có bắt giết mà đi. Cùng lúc đó, gìn giữ cái đã có trong tay búa bựa tuổi lần nữa cao cao dương lên. Quá tam ba bận, mặc dù thân thể truyền đến nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, nhưng là phá pháp Hắc Sa lần này nhưng không có phòng ngự, luyện khí sâu kiến lại có thể nhấc lên như thế nào sóng lớn? Là ta quá mức xem chừng, khẳng định là quỷ dị bạch trướng ảnh hưởng tới cảm giác của ta. Lại sau đó, phá pháp Hắc Sa liền nhìn thấy một đạo tái nhợt mũi nhọn. Bạch mang chợt lóe lên, trước một khắc còn tại trước mắt, sau một khắc đã chém ra bạch trướng bên ngoài. Dù xuống trời sáng trướng vì đó mà ngừng lại, một đạo dữ tợn xé rách thoáng qua lớp đầy. Bạch trướng có thể lớp đầy. Đồ vật khác coi như khó mà nói, cũng tỉ như nói. Phá pháp Hắc Sa tam xoa kích đầu. Phong mang lấp lánh thời khắc, phá pháp Hắc Sa đầu trực tiếp dọn nhà. Tại giây lát kia hơi thở ở giữa, chém xuống thủ cấp, mẫn diệt thần hồn, chém giết bắt đỉnh. Đem một kích này nhìn ở trong mắt, Hạ Minh song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. đứng tại gìn giữ cái đã có sau lưng, Hạ Minh thế nhưng là thấy vô cùng rõ ràng. Gìn giữ cái đã có giơ lên búa bự tuổi, tiếp theo dùng sức vung ra. Từ đầu đến cuối, gìn giữ cái đã có khí tức đều chỉ có luyện khí trình độ. Nhưng là trên người hắn sóng linh khí, lại là khoa trương đến không hợp tói thường. Linh khí phun trào, đống nhiên liền thăng đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Như vậy kịch liệt ba động rất không thích hợp. Kỳ thật tuyệt đại đa số tu sĩ tu hành đều là toàn cộng. Linh lực tích lũy, thân hồn phải biến, tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông. Nhưng là tại gìn giữ cái đã có sư huynh trên thần, Hạ Minh lại thấy được một loại khác tính toán pháp tắc. Luyện khí 1 tầng, luyện khí 10 tầng, luyện khí 100 tầng, luyện khí 1000 tầng. Bọn chúng tại gìn giữ cái đã có thể nội phát sinh biến hóa vi diệu. Nếu như chỉ là đơn giản được ra, 10 cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng so không lên một cái trúc cơ tu sĩ. 100 cái, 1000 cái luyện khí tu sĩ cũng so không lên một cái kết đan tu sĩ. Bởi vì kia chỉ là linh khí đơn giản được ra. Như vậy phổ thông xếp, còn không cách nào cải biến giữa các tu sĩ giai cấp hàng rào. Nhưng là gìn giữ cái đã có sư huynh một cái kia, lại làm cho Hạ Minh thấy được mặt khác một đầu đạo lộ. Toàn cộng không đủ để đền bù chênh lệch. Như vậy phép nhân đây, nếu là phép nhân cũng không được. Kia chỉ số đây, luyện khí cũng có thể giết bắt đỉnh, chỉ cần uy lực lớn tới trình độ nhất định, thiên nhân cũng chưa hẳn không thể giết ra. Càng làm cho Hạ Minh cảm thấy không bình tĩnh chính là, gìn giữ cái đã có sư huynh trạng thái còn rất tự nhiên. Tựa hồ vung ra một cái kia, không cần nỗ lực bất kỳ giá nào. Nhưng là chính là một điểm, gìn giữ cái đã có sư huynh tựa hồ cũng không thể tùy thời sử dụng một thức này. Hắn chọn vẹn thử mấy lần mới chém ra kia một đũa. Đương nhiên, cũng không bài trừ gìn giữ cái đã có đạo huynh câu cá khả năng. Suy nghĩ điên cuồng va chạm, Hạ Minh đáy mắt vòng xoáy cấu kết. Cái này, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Như thế linh khí, đơn giản không thể tưởng tượng. Sao lại có thể như thế đây? Bí pháp, vẫn là tiên thuật. Chẳng lẽ đây chính là Thanh Long đạo? Hạ Minh chấn kinh thời khắc, cắm ở phá pháp hắc sa trong đầu tiên huyết miêu kiếm lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Phá pháp hắc sa đã chết, đeo đầu chặt đầu, tiên huyết miêu kiếm tự nhiên cũng đã nhận được tự do. Triệu Nguyên Phong vẫn là câu nói kia, đường đường tiên nhân, há có thể làm người nô bộc. Mặc dù thiên mệnh cũng còn, nhưng là Triệu Nguyên Phong vẫn như cũ không chịu nhận mệnh. Triệu Nguyên Phong suy nghĩ chắc chắn, tiên huyết miêu kiếm chấn động mà lên. Chỉ tiếc, tìm về bản thân Hạ Minh, sao lại thả nó ly khai? Cảm thấy được tiên huyết miêu kiếm rung động trong nháy mắt đó, Hạ Minh khí huyết trực tiếp gào thét mà đi. Tinh hồng khí huyết ngưng tụ thành bàn tay lớn, ngang nhiên chấn hướng tiên huyết miêu kiếm. Chỉ nghe một trận thê lương kiếm minh, Triệu Nguyên Phong thần hồn đều bị Hạ Minh đập đến lung lay sắp đổ. Một thanh trấn áp Triệu Nguyên Phong, Hạ Minh ánh mắt ảm đạm tiếp theo lại nhìn về phía gìn giữ cái đã có sư huynh. Xin hỏi sư huynh, ngài sở tu pháp? Quay đầu nhìn về phía Hạ Minh, gìn giữ cái đã có sư huynh ngự trọng tâm trường nói: "Tiểu sư đệ a, ta là Thanh Long sơn người, ta tu được tự nhiên chính là Thanh Long đạo. Tìm được chân ngã, từ gặp Thanh Long không vậy, đại đạo vô hình. Đương nhiên, tiểu sư đệ như nghĩ lĩnh ngộ Thanh Long đạo, cũng là có đường tắt. Tiểu sư đệ chỉ cần để sân chủ." Gìn giữ cái đã có lời còn chưa dứt, một bên Thanh Long đạo tử trực tiếp mở miệng đem nó đánh gãy. Gìn giữ cái đã có sư huynh, cái này phá pháp hắc sa tại ta tu hành có lợi. Gìn giữ cái đã có sư huynh có thể hay không đem cái này hắc sa nhường cho ta? Thanh Long đạo tử đã mở miệng, gìn giữ cái đã có sư huynh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dễ nói, sơn chủ là Thanh Long sơn ngày đêm vất vả, chỉ là cá mập còn cần gì tiếp bối. Sơn chủ nhưng lấy không sao, gìn giữ cái đã có tuyệt không dị nghị. Hướng phía gìn giữ cái đã có sư huynh khẽ bước cằm, Thanh Long đạo tử một thanh giơ lên như ngọn núi nhỏ phá pháp hắc sa. Một màn này thực sự kinh người, ai có thể nghĩ đến, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử có thể làm ra như thế hành động vĩ đại đây. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe thời khắc, một bên gìn giữ cái đã có sư huynh lại nhẹ nhàng lôi kéo Hạ Minh ống tay áo. "Tiểu sư đệ, kia hắc sa đầu, ngươi liền giúp sơn chủ cầm a." "Sơn chủ, nàng cũng không ra tay a." Nhìn xem Thanh Long đạo tử bên chân phá pháp hắc sa đầu lâu, Hạ Minh lông mày có chút nhíu lên. Hạ Minh do dự thời điểm, Thanh Long đạo tử đôi mắt đẹp ngưng ánh sáng cũng chậm rãi hướng hắn nhìn tới. Nơi đây tĩnh mịch thời điểm, con lửa nhỏ bỗng nhiên từ trong biển thoát ra. Phá pháp hắc sa ở ra rắm, nhỏ con lửa lại đi. "Rát rát rát. Sơn chủ, ta đây tới giúp ngươi." Ta con lửa nhỏ nhất ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Anh em tốt, ta tốt sơn trừ. Con lửa nhỏ nhiều khôn khéo a, nó một chút liền có thể nhìn ra Thanh Long cái kia tiểu mập mạp thèm nhỏ dãi chính mình anh em tốt. Anh em tốt cũng không thể chia sẻ, anh em tốt chính là con lửa nhỏ. Hừ hừ, chơi lại đúng không hả? Bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi tính đều nên diệt sát ở trong tã lót. Không riêng muốn tiêu diệt, kia cá lớn cũng phải để nó cắn một cái. Gặp mặt chia một nửa, không đủ a. Suy nghĩ thông suốt, đạo tâm chắc chắn. Con lửa nhỏ tốc độ lại nhanh mấy phần. Đối mặt với cấp tốc vọt tới con lửa nhỏ, Thanh Long đạo tử sắc mặt trầm xuống, trực tiếp một cước giơ lên. Đùi phải nâng cao, thẳng tắp thon dài, tỷ lệ khoa trương. Mặc dù nhìn như mỹ lệ, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm. Phanh, cự lực đánh tới, con lửa nhỏ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lại sau đó, Thanh Long đạo tử mũi chân bước lên phá pháp hắc sa tam xoa kích đầu vẫn lên núi. Trước khi chuẩn bị đi, nàng vừa nhìn về phía kia muốn nói lại thôi sư huynh gìn giữ cái đã có. "Đại sư huynh, Thanh Long điện thiếu tuổi, phiền phất sư huynh nhanh lên đi." Nghe nói như thế, gìn giữ cái đã có không dám trễ nải thời gian, vội vàng hướng phía núi chạy đi. Thanh Long sơn phía dưới, chỉ còn lại Hạ Minh một người độc thủ túc lều. Ngồi một mình túc lều, Hạ Minh tâm niệm lắng đọng. Hắn đang suy nghĩ gìn giữ cái đã có đạo huynh nói với hắn câu nói kia. Tìm được chân ngã, từ gặp Thanh Long không vậy, đại đạo vô hình. Thanh Long đạo đến cùng là cái gì? Thanh Long đạo, thật chẳng lẽ chính là một loại khác linh khí tính toán phương thức? Thanh Long không vậy, đại đạo vô hình. Thanh Long đại đạo lại cùng Thanh Long đạo tử lại có thể có quan hệ gì đâu? Chân ngã, như thế nào tìm? tâm niệm lưu động, Hạ Minh dứt khoát bên trong dòm lên tự thân. Từng tấc đảo qua nhục thân đại thế, Hạ Minh thần sắc cũng bắt đầu trở nên càng thêm cổ quái. Tại kia nhục thân đại thế bên trong, Hạ Minh cảm giác được rất nhiều ẩn nút trầm tích kinh khủng năng lượng. Những này kinh khủng năng lượng, chẳng những không có cổ vũ nhục thân đại thế, ngược lại là đang không ngừng tác đại thế vận chuyển. Cảm thụ được như vậy ba động khủng bố, Hạ Minh trong lòng vô cùng hoang mang. Ta cùng Triệu Lưu Triệt trận chiến kia, đến cùng người nào thắng? Ta thiên mệnh không có, Triệu Lưu Triệt chẳng lẽ chết rồi? Hắn như không chết, ta ha có thể tồn tại đến nay? Huynh trưởng lại đi nơi nào? Còn có, trong cơ thể ta những này đồ vật đến cùng là cái gì? Kia đen trắng con lừa nhỏ lại tại trong đó đóng vai nhân vật như thế nào? Cái thằng này sẽ nói với ta lời nói thật sao? Ta lại thế nào đi vào cái này Thanh Long Sơn? Một cái tiếp theo một cái vấn đề liên tiếp nổi lên trong lòng. Nhìn qua cách đó không xa kia rủ xuống trời phong sơn mạch trướng, Hạ Minh lại chậm rãi đè xuống nghi vấn trong lòng. Không nóng nảy, chậm chậm đến, ta còn có thời gian. Ánh mắt nội liễm, Hạ Minh trực tiếp thôi động hạ đan điền lò luyện. Lanh lạnh bạch hỏa mãnh liệt mà lên, đan điền rung động thời khắc, tinh hồng bánh răng không ngừng vận chuyển. Huyết Luân Tiên Khuyết tựa như một cái cối xay, đem những cái kia trầm tích không tiêu tan năng lượng đều rào nhập trong đó. Một điểm lại một điểm, bạch hỏa đốt luyện, nhục thân đại thế rung động không thôi. Dung luyện khí huyết đại thế đồng thời, Hạ Minh cũng chú ý tới tự thân thần hồn cải biến. Sống chết trước mắt đi đến như vậy một lần, lại đem quá khứ hết thảy nhìn một lần. Hạ Minh thần hồn đã trở nên không đồng dạng. Phù đồ đại thế phù đồ ai trải qua đại thế người, mà không trầm luân người, nên được đại thế chi đồng. Triệu Nguyên Phong tiên pháp, lại thêm Hạ Minh trải qua. Cuối cùng, Hạ Minh đạt được một viên đại thế chi đồng. Tiên nhân đại thế chi đồng. Hạ Minh là tiên sao? Nếu là nhất định phải nói, Hạ Minh cũng coi là nửa cái tiên nhân. Dù sao, không có Hạ Minh liền không có Triệu Lưu Triệt. Hai người bọn họ vu mỗi trong một khoảng thời gian, có thể nói là không phân khác biệt. Về sau Triệu Lưu Triệt thành tiên, nhưng là hắn lại cảm thấy cái này tiên nhân không phải hắn muốn tiên nhân. Kết quả là, hắn liền đem Hạ Minh hoàn chỉnh móc ra. Thân là tiên nhân, thiên mệnh phù hộ, đại thế gia trì. Triệu Lưu Triệt đã không cần Hạ Minh giúp đỡ vững chắc hắn thần hồn. Lại sau đó, Triệu Lưu Triệt liền an bài Hạ Minh sống thêm một lần. Hoàn chỉnh dị thế chi hồn, lại thêm ấp ủ kỳ tích nhục thân. Triệu Lưu Triệt chờ mong Hạ Minh có thể đi ra một đầu chân chính con đường tiên nhân, một cái cường đại đến tiêu giao chân tiên, một cái chân chính siêu thoát tồn tại. Trình độ nào đó tới nói, Triệu Lưu Triệt thành công, hắn cũng thất bại. Không ngừng luyện hóa thể nội năng lượng, Hạ Minh cái này nhất luyện chính là 3 ngày 3 đêm. Túp lều phía trước, con lừa nhỏ ngồi trên mặt cát, ánh mắt sáng rực nhìn xem Hạ Minh. Hương, rất rất hương. Anh em tốt càng ngày càng thơm. Nhưng là, hắn giống như càng ngày càng mạnh. Con lừa nhỏ nên làm cái gì a? Nếu không, hợp tác với tiểu mập mạp. Không được. Không được. Tiểu mập mạp có thể hỏng. Nàng liên đầu cá cũng không chịu cho ta ăn. Con lừa nhỏ xoắn xuýt thời khắc, Hạ Minh thần hồn lại là chấn động mạnh một cái. Theo những cái kia kỳ vật không ngừng dung nhập nhục thân đại thế, Hạ Minh cảm giác được có cái gì không đúng. Nhục thân bên trong, khí huyết gào thét, xương thế liên hành, liền liền làn da cũng đang biến hóa. Lại sau đó, Hạ Minh ngây ngẩn cả người. Không riêng Hạ Minh ngây ngẩn cả người, trung đan điền bên trong hai ma cũng ngây ngẩn cả người. Tại kia trung đan điền bên trong, vậy mà lại xuất hiện hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Một thân ảnh tái nhợt, quanh thân che đậy một tầng mông lung khí vụ bên trong mơ hồ có thể thấy được bạch cốt lởm chởm. Mà đổi thành một cái thì giống như là lay động một cái da thịt đông lạnh, xem xét liền rất chân mềm, tính bền dẻo mười phần. Nhìn thấy trước mặt hai cái này quái vật, Thái Thôn ngây mẩn cả người. A, đây là cái gì a? Chủ nhân đây là thế nào? Hai cái này quỷ đồ vật đến cùng là cái gì? Đẩy ra Thái Thôn, Hồng Lai nheo mắt lại, kinh hãi không thôi. Đây là, cái này lại là cốt ma, da ma. Chủ nhân, thật sự là hảo hảo lòng tham a. Xương, máu, da, tam đại ma đạo quán thông một thân sao? Như thế ma đạo, trước nay chưa từng có a. Đáng sợ, đơn giản chính là đáng sợ. Hồng La Thái Thôn xì xào bàn tán thời điểm, Hạ Minh cũng đang quan sát kia hai cái tiểu quái vật. Không giống với Hồng La, Thái Thôn cái này hai hàng, hai cái này tiểu quái vật chính là nguồn gốc từ tại Hạ Minh tự thân. Hồng La, Thái Thôn vốn là đại ma, bọn hắn tồn tại rất nhiều ký ức. Bọn hắn nhận chủ Hạ Minh, lúc này mới thành Hạ Minh quyến thần. Hai ma chi đại đạo cũng phải lấy nhập vào Hạ Minh nhục thân. Nhưng là hai cái này tiểu quái vật coi như không đồng dạng. Bọn chúng bởi vì Hạ Minh nhục thân đại đạo mà tồn tại. Cái này hai người, tinh khiết như giấy trắng. Trên tờ giấy trắng muốn biết cái gì, thì là hoàn toàn quyết định bởi tại chính Hạ Minh. Tại kia hai cái tiểu quái vật trên thân, Hạ Minh cũng nhìn thấy hai cái quen thuộc bóng người. Cốt ma chính là kia trấn phong Triệu Nguyên Phong tần cổ. Gia ma chính là bị Hạ Minh chém giết liên sinh tam thập thất. Tần cổ thiên mệnh cho Hạ Minh, mặc dù Hạ Minh cuối cùng đem tần cổ thiên mệnh cho dùng, nhưng là chân ma thiên mệnh vẫn là tại Hạ Minh thể nội chôn xuống một viên cốt ma hạt giống. Mà kia liên sinh tam thập thất thì là bị Hạ Minh rút hồn. Mượn Triệu Nguyên Phong tiên pháp, Hạ Minh có thể nhìn thấy liên hoa thượng nhân. Thân hồn cảm ngộ đồng thời, gia ma hạt giống cũng thuận thế gieo xuống. Mà lần này kỳ vật chính là sinh sôi hạt giống này mầm tốt nhất chất dinh dưỡng. Nhục thân con đường, nhiều sinh dị biến a. Hạo Lam thịt nguyên lương, tiên lộ có quỷ, ma đạo có yêu. Siêu thoát, cầu thí siêu thoát. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chương 306, chúng cử. Giải nguyên. Rát rát. Khí huyết tràn đầy trung đan điền. Dựng dục ra hai con mới tinh tiểu ma đầu. Cốt ma cùng gia ma xuất hiện, kỳ thật cũng tiêu chí lấy Hạ Minh nhục thân cốt đạo, ra nói đại thành. Khô liễu chô tích lũy kỳ vật tầm bổ, vạn thú tế thiên đỉnh hắc hỏa nấu luyện. Cộng thêm cốt đạo, ra nói chư cái đại ma đạo trùng vỡ lòng. Những này đồ vật hội tụ vào một chỗ, cuối cùng để Hạ Minh nuôi thành chính hắn xương, ra hai ma. Thống ngự xương, ra hai ma Hạ Minh, tự nhiên cũng có thể thi triển cái này hai ma thủ đoạn. Suy nghĩ lưu động, sau một khắc, Hạ Minh toàn thân khí huyết chấn động không ngớt. Huyết dịch gào thét, nhục thân đại thế liên tiếp. Đại thế phía dưới hình như có kinh khủng du tẩu. Cánh tay phải đâm ra một cây giữ tận xương thương, phía sau dài ra một đôi cấu kết xương cánh. Hạ Minh chân ma cốt đạo, lờ mờ có thể nhìn thấy chân ma tần cổ cùng vô tu vết tích. Bạch cốt giữ tận rét lạnh, nhục thân kịch liệt kịch biến thời khắc, Hạ Minh ánh mắt vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt. Người trong cuộc là rất bình tĩnh, nhưng là đứng ngoài quan sát con lửa nhỏ coi như không bình tĩnh. Nhìn thấy trước mắt Hạ Minh, con lửa nhỏ cái cầm đều cả kinh rơi ra. Anh em tốt, biến thành con nhím rồi. Cái này bảo ta làm sao ngoạm ăn a? Nhìn xem túp lều phía trước kia trừng to mắt con lửa nhỏ, Hạ Minh ánh mắt đột nhiên phát lạnh, như muốn tiếp tục đi theo ta bên cạnh. Cái kia hẳn là làm thế nào sự tình? Không quan tâm ta dạy ngươi a? Nhìn thấy Hạ Minh bộ kia càng thêm dữ tợn đáng sợ bộ dáng, con lửa nhỏ lập tức lông tơ dựng ngược, run rẩy như si. Cái này chẳng lẽ là được? Trong truyền thuyết kinh khủng tồn tại, Nam Lam được hình người đại la bậc, hỗn độn bên trong tuyệt đối cấm kỵ. Con lửa nhỏ suy nghĩ thông suốt đồng thời, Hạ Minh thanh âm lại lên. Nghe Hạ Minh kia lạnh chát chát thanh âm, con lửa nhỏ trực tiếp cho mình đầu đến lên như vậy một cái. Đông, tiếng vang kéo dài, cuốn lương tăng ngày, âm còn tại mà thôi. Một tiếng vang giòn về sau, con lửa nhỏ một đầu ngất đi. Nhìn xem như thế thượng đạo con lửa nhỏ, Hạ Minh tiếp tục đánh giá tự thân. Cốt đạo như rồng, chính là chống lên nhục thân đại thế lương đống. Cốt đạo chập trùng kéo dài, giống như giao long du tẩu thân thể. Như thế cốt đạo có thể dung nhập ngoại đạo ma khu, đề cao chỉnh thể lực phòng ngự. Hạ Minh suy nghĩ kịch liệt va chạm, linh cảm như lưu tình, thoáng qua thắp sáng. Không, ta cốt đạo không chỉ giới hạn ở đó, ta ngoại trừ cốt đạo, ta còn có thái thôn ma đạo. Ăn cái gì bổ cái gì, thiếu cái gì ăn cái gì. Triệu Lưu Triệt có thể làm được sự tình, vì cái gì ta làm không được? Thanh Long lão sơn chủ nâng lên đồ vật, còn có thể là giả. Đã nhập Thanh Long đạo, làm tu Thanh Long pháp, lão sơn chủ còn có thể gạt ta. Lấy xương ăn xương, lấy máu ăn máu, lấy nói dung đạo, thánh nhân chi trộm, nói cũng có thể trộm. Tâm niệm chấn động, Hạ Minh chậm rãi lấy ra một cây dài nhỏ xương sườn. Xương sườn uốn lượn, giống như một đoạn ôn nhuận bạch ngọc. Kia là liên sinh tam thập thất đạo tạc xương sườn. Mượn Triệu Nguyên Phong phủ đồ đại thế Hạ Minh từng nhờ vào đó xương nhìn trộm qua liên sinh tam thập thất quá khứ. Liên sinh tam thập thất đạo cốt thật không đơn giản à, cái thằng này thế nhưng là cùng kia thần bí hồn đạo nhân có quan hệ. Cho nên Hạ Minh một mực đem cái này mai đạo cốt thích đáng bảo tồn, cũng không bỏ sót mất. Nơi đây thời khắc, đạo pháp tươi sáng. Hạ Minh đối cái này mai khắc rõ đại đạo kinh đạo cốt lại có ý khác. Nhìn trước mắt căn này dài nhỏ xương sườn, Hạ Minh ánh mắt lạnh thấu xương. Đạo thượng đạo, liên sinh tam thập thất, hoa sen lão tổ, liên hoa thái thượng, hồn đạo nhân, các ngươi chính là cá mẹ một lứa, thu về băng đi mưu hại ta. Liên hoa thượng nhân, ngươi lại tại trận này trong trò chơi đóng vai nhân vật như thế nào? Ngươi cùng Triệu Lưu Triệt lại là cái gì quan hệ đâu? Đã ngươi đối ta xuất thủ, vậy ta làm sao có ý tứ không có điểm biểu thị đâu? Đến mà không trả lễ thì không hay, ta Hạ Minh thế nhưng là một cái dạng cấp bậc lễ nghĩa người, ta liền cho ngươi đến niềm vui bất ngờ. Suy nghĩ chắc chắn, Hạ Minh tay phải xương thương bắt đầu rung động biến hình. Chớp mắt công phu, xương thương liền trở thành một đoạn cốt nhận. Cốt nhận xe lạnh, trong khoảnh khắc liền rạch giá Hạ Minh bụng dưới. Thôi động Hồng La huyết đạo, Hạ Minh một mực khóa lại những cái kia nóng hổi tiên huyết. Lại sau đó, Hạ Minh thôi động vô tướng đại thủ, một chút xíu đem liên sinh tam thập thất đạo tạc xương sườn gần sát hắn đạo cốt. Ngay tại hai cây xương sườn càng thêm đến gần thời điểm, đen như mực vô tướng đại thủ bỗng nhiên đem cái này hai người một mực nắm chặt. Không sai, Hạ Minh muốn trộm lấy liên sinh tam thập thất thân phận. Đạo thượng đạo có cái gì không dám trộm? Trộm cái thân phận thế nào? Vô tướng đại thủ không ngừng vững chắc, chân ma cốt đạo ngang nhiên tới lên. Lạnh lạnh bạch hỏa mãnh liệt dây dưa, đại đạo kinh văn giải tụng không suy. Nam lấy, tiền vàng rơi xuống đất, bảo mã bay lên không, giá ly hỏa lấy đốt cháy, dùng tốn phong mà thổi tan. Giống như hoa sen khắp nơi trên đất mở ra, như bạch tuyết đẩy trời bay lên, trên thông thiên giới hạ phó không bị, hết thể hữu tình, cùng trèo lên đạo ngạ. Thừa hạc ba thành tiên ba thành tiên ba vui vô biên. Siêu thoát ba siêu thoát ba siêu thoát. Ai hắc cái này. Lên mở ba lên mở bốn ai hắc hắc. Gì khác biệt trèo lên bị ngạ. Lên mở. Theo bên thai đại đạo kinh văn không ngừng sục sôi. Kỳ tích phát sinh. Một điểm lại một điểm. Liên sinh tam thập thất đạo cốt một chút xíu dung nhập Hạ Minh đạo tạc xương sườn. Hai cây đạo cốt đang không ngừng dung hợp, xương cốt phía trên đại đạo kinh văn cũng tại lẫn nhau dây dưa. Cái này hai người cuối cùng dung hợp ở cùng nhau. Tự nhiên mà thành, không có chút nào kẽ nứt. Ngay tại lúc đó, táng cốt hải bên trong nơi nào đó mật cảnh bên trong. Dựa bàn chấp bút nói trên trộm lão học cứu cũng chậm rãi híp mắt lại. Lão học cứu thân là cực Bắc Thiên Giã người phụ trách, đạo thượng đạo nhân viên cải biến cũng không gạt được hắn. Tay áo dài vung lên, trực tiếp tế ra nói sách văn thư. Ánh mắt ngưng tụ, lão học cứu con mắt gắt gao khóa chặt tại Hạ Tú tái trên thân. Tại lão học cứu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hạ Tú tại phía dưới, kia một hàng màu xám văn tự, vậy mà một chút xíu hóa thành vô hình. Màu xám đại biểu người kia thần hồn suy yếu, mà tán làm vô hình, thì đại biểu người kia đã ở ra giấm. Không riêng ở ra giấm, đạo cốt cũng mất. Nói cách khác, Hạ Tú tại chết rồi. Hồi tưởng đến Hạ Tú tại kia thanh tú khuôn mặt, lão học cứu một mặt tiếc rẻ lắc đầu. Chậc chậc. Đáng tiếc a, một cái không tệ tiểu hoa nhi. Nhân sinh a, chính là như vậy, sinh tử vô thường, sinh tử vô thường a. Thay ngại sự luôn luôn muốn chết người, sự tình càng lớn, chết được càng nhiều người a. Chết đi, chết đi, chết nhiều người, đại sự cũng liền có thể xong rồi. Thế này, ta đạo thượng đạo muốn trộm đồ vật thật không đơn giản. Đại đạo không thể cô phụ a. Hốc mắt lóng sâu, ánh mắt sáng chói. Quang mang lưu chuyển ở giữa, lão học cứu vung bút để bạn. Không để ý tới Hạ Tú tại sự tình, tính toán thời gian. Lần này ân khoa là thời điểm kết thúc. mà hắn lao học cứu tự nhiên chính là này giới ân khoa chủ thẩm quan. Thuận lợi luyện hóa liên sinh tam thập thất đạo cốt, Hạ Minh thở phào thời khắc, dị biến lại lên. Đạo cốt rung động, một trận thần hồn ba động đánh thẳng Hạ Minh linh đài phương thốn. Kia là một cái tin tức, một cái cao chúng cử nhân tin tức. Chúc liên sinh tú tài. Tại Táng Cốt Hải trộm thành trong kế hoạch, thu hoạch được giáp đẳng đánh giá. Tại Chí Đạo Bắc Hành bên trong, điều tra cực Bắc Long tộc cụ thể động tĩnh. Hiến thượng cổ hồn đạo bí pháp, trải qua á thánh giám định, nhưng phải tốt nhất chi tư. Kích động chân tu vô tu đánh xuyên Chí Đạo thành, đảo loạn Táng Cốt đại cục. Hiến nu huyền cổ tộc, thất đỉnh phản dương chân cốt. Vì vậy, đặc biệt cho liên sinh tú tài lấy thân phận cử nhân. Mặt khác, á thánh hôn sách, tân danh sách đầu một, liên sinh tú tài chính là này giới giải nguyên. Giải nguyên liên sinh. Kim hoa thiết bảng, danh liệt hoàng giáp. Dự tuyển trọng tử. Làm chúc đạo huynh. Nghe đến đó, Hạ Minh thần sắc thay đổi. Con người phóng đại, Hạ Minh một mặt kinh ngạc. Dung hợp là một, hắn có thể thuận lợi trộm đến liên sinh tam thập thất thân phận. Những này, kỳ thật đều tại Hạ Minh trong dự liệu. Thế nhưng là, cái này cao chúng giải nguyên. Hạ Minh là thật không nghĩ tới a. A. Ha. Chúng. Ta cái này chúng cử rồi. Ta thành giải nguyên. Hạ Minh kinh ngạc thời khắc, con lừa nhỏ đằng một cái ngồi dậy. Nghe bên thai anh em tốt cử chỉ điên rồi nói mớ. Con lừa nhỏ dùng sức lung lay đầu của nó, vừa rồi giống như có chỉ nhỏ con cua chui vào. Lắc ra nhỏ con cua, một ngụm đem nó nhai nát nuốt xuống, con lừa nhỏ bẹp lấy miệng, lần nữa nhìn về phía Hạ Minh. Anh em tốt điên rồi. Ta chân thực nhiệt tình con lừa nhỏ sao có thể không giúp hắn đâu. Điên rồi. Chính là anh em tốt đầu có vấn đề. Chỉ cần đem hắn đầu cắn xuống tới. Anh em tốt không phải tốt mà. Rát rát rát. Ta thật là thông minh a. Anh em tốt ta. Anh em tốt. Ta cái này tới cứu ngươi. Suy nghĩ thông suốt, con lừa nhỏ cấp tốc thẳng hướng Hạ Minh. Lại sau đó, huyết khí như dòng gầm, quyền phong tứ cuồng loạn. Hạ Minh đấm ra một quyền, đáng thương con lừa nhỏ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Như thế một quyền, thế nhưng là không có đơn giản như vậy a, cái này một quyền đánh xuống, cho dù là da dày thịt béo con lừa nhỏ cũng bị oanh mơ hồ. Hôn mê trước đó, con lừa nhỏ trong lòng ý nghĩ kia càng thêm kiên định. Không được, không được. Anh em tốt càng ngày càng lợi hại. Ta được tìm Thanh Long tiểu mập mạp hợp tác. Cùng lắm thì nàng ăn thịt, ta ăn canh. Bằng không, hàng niên tháng nào ta mới có thể biến hương. Dắt, ta ở ra rắm. Một quyền đánh bay con lừa nhỏ về sau, Hạ Minh đầu óc suy nghĩ xác thực càng thêm kịch liệt. Lục thân đại thế rung động không ngớt liên đối lấy khiếu huyệt bên trong huyết đan cũng cùng theo chấn động. Huyết đan khẽ động, Hạ Minh đầu óc linh cảm bắn ra, giống như suối phun. Không để ý tới hội viễn phương cái kia hôn mê con lừa nhỏ. Hạ Minh còn tại suy nghĩ chúng cử kia việc sự tình. Liên sinh tam thập thất cái thằng này làm sao lại đầu cử nhân rồi? Những chuyện kia hắn lại là cái gì thời điểm làm? Vẫn là nói, liên sinh cái thằng này đi cửa sau rồi. Liên Hoa lao đạo tại hộ cái này tiểu độc tử. A Thánh, cái này A Thánh chính là Liên Hoa lao đạo đi. Hạ Minh suy nghĩ phủ động thời điểm. Cực Bắc Thiên Giã, Bắc Minh lũ hải bên bờ. Một thân áo bào trắng Liên Hoa thượng nhân đứng lơ lửng trên không. Một bước lại một bước, Liên Hoa thượng nhân chậm rãi đi tới Bắc Minh Nguyên bên trên. Nhìn xuống phía dưới Bắc Minh lũ hải, Liên Hoa đạo nhân trong mắt vòng tròn trùng điệp. Tại kia luân hồi chi nhãn ra chỉ phía dưới, Liên Hoa lão đạo thấy rõ dưới nước viên kia trắng bệ xương đầu. Bắc Minh lũ hải, lạnh thấu thần hồn, cho dù là tiên ma cũng không cách nào đem nó vớt lên tới a từ nơi sâu xa, hết thảy tựa hồ sớm có dự định. Vớt không nổi chính là cái đầu kia sao? Không không không. Vớt không nổi chính là cái kia tiên ma kỳ nguyên. Nhìn chăm chú cái đầu kia, Liên Hoa lão đạo một mặt thổn thức. Nguyên ương thứ nhất tiên a. Ai có thể nghĩ đến? Ngươi vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Chém đầu luyện thành thiên ngoại thiên, rút hồn vĩnh chấn đọa ma nguyên. Cổ chi tộc, quả thật là đáng sợ a. Luân hồi chi đồng càng thêm sáng chói. Liên Hoa lão đạo trên mặt thần sắc cũng bắt đầu càng thêm lạnh lùng. Đại quan tiên nhân, thiên ngoại thiên quần tiên chết, ngươi lại tại trong đó đóng vai nhân vật như thế nào đâu? Ngươi đến cùng làm cái gì? Năm đó Triệu thị thật chết hết sao? Triệu chủ, quý chủ, lý chủ, lại vì sao phát động máu loạn? Năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai, nghĩ đến đại quan tiên nhân, Hoa Sen liền liên tưởng đến đại quan tiên nhân cố kia nhục thân. Nghĩ đến cố kia bất phàm nhục thân, Liên Hoa lão đạo lại không khỏi nghĩ đến hắn cái kia đồ đệ. Liên Sinh Tam Thập Thất. Kỳ thật Liên Sinh Tam Thập Thất cũng không phải là Liên Hoa lão đạo thứ 37 người đệ tử. Liên Sinh Chi 37, kỳ thực có thâm ý khác á tưởng tượng năm đó. Liên Sinh Tam Thập Thất đã từng dựa sát vào nhau trong lực hồn đạo nhân hỏi qua vấn đề này. Sư phụ a, sư phụ, 37 đến cùng là cái gì? Tiểu Liên Sinh a, 37 người, chính là thiên mệnh, một đạo vỡ vụn thiên mệnh. Sư phụ, thiên mệnh vì sao lại nát a, kia là của người nào thiên mệnh a? Tiểu Liên Sinh a, ngươi còn nhớ rõ vi sư cùng ngươi đã nói thế hệ sao? Sư phụ, Liên Sinh nhớ kỹ nha. Nhẹ nhàng nuốt ve Liên Sinh Tam Thập Thất tiểu não xác. Hồn đạo nhân trong mắt viết đầy phức tạp. Tiểu Liên Sinh, vi sư nhìn thấy 37, lại không biết tiên nhân 37 đến cùng là cái gì. Tiểu Liên Sinh, ngươi 37, vi sư ngược lại là có thể nói cho ngươi. Ngươi 37 chính là đến từ thế hệ thứ 3. Thế hệ thứ 3, 108, không bàn mà hợp đại đạo vô tận chi ý thế hệ thứ 3, thứ 37 người, chính là một cái chân ma. Tiểu Liên Sinh, trên người ngươi nói chính là đến từ hắn. Kỳ thật, Liên Sinh Tam Thập Thất chỉ là Liên Hoa lão đạo một lần nếm thử. Hắn muốn lấy hồn ngự ma, hắn cũng muốn làm minh bạch tiên nhân chi nhu đồ. Hắn càng muốn biết hơn rõ ràng tiên nhân 37 đến cùng chỉ là cái gì. Cho nên, liền có lấy hồn tu ma Liên Sinh Tam Thập Thất. 37 người, tạo hóa thiên định, không thể can thiệp. Cho nên, Liên Hoa lão đạo thế nhưng là cho đủ liên sinh tự do. Tự do tới trình độ nào đâu? Hắn người sư phụ này đều không biết rõ cái kia thằng dành con chết sống. Hắn người sư phụ này cùng đệ tử phương thức liên lạc, cũng chỉ có đạo thượng đạo đạo cốt. Liên sinh tam thập thất bị đại quan thi đả thành đóng lâu như vậy, Liên Hoa lão đạo sửng sốt không nóng nảy. Bởi vì loại chuyện này, Liên Hoa lão đạo không thể chủ động xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ, liên sinh vận mệnh liền sẽ cải biến. Cái này không, cuối cùng vẫn là lợi dụng Hạ Minh điệu hổ Lý Sơn. Liên Hoa lão đạo lúc này mới đem Liên Sinh tam thập thất cái kia hôn tiểu tử cứu. Đối với Liên Sinh tam thập thất, Liên Hoa lão đạo thế nhưng là ký thác rất lớn kỳ vọng cao. Đại thế muốn tiến đến, nhiều cái trợ thủ nhiều phần lực khí. Thiên nhân còn nuôi thế tử đốc trên đây. Hắn Liên Hoa lão đạo nuôi cái đồ đệ cũng rất bình thường. Suy nghĩ lưu động, Liên Hoa lão đạo đưa tin đệ tử Liên Sinh. Dùng chính là đạo thượng đạo đạo cốt. Liên Sinh ta đồ, gặp chữ như ngộ. Vui nghe ái đồ chúng tuyển giải nguyên, vi sư rất là vui mừng. Nhưng, Liên Sinh ta đồ, các không thể kiêu ngạo tự mãn. Nơi đây đại thế sắp hải, ngươi tự nhiên động viên. Nhìn thấy như thế đưa tin, Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái này phong đưa tin lại là kia Liên Hoa lão đạo. Hắn chẳng lẽ không biết rõ Liên Sinh tam thập thất chết rồi? Điều này có thể sao? Làm sư phụ liền chén nhỏ hồn đăng cũng không nỡ làm sao? Đáng chết. Liên Hoa lão đạo đang câu cá hay sao? Hắn còn tại tính toán ta. Ta làm như thế nào về? Trực tuyến các loại. Rất gấp. Chương 307, Liên Sinh hồn, Nguyên Phong kiếm, Thanh Long đạo. Thân thức dò vào đạo tặc sơn sườn. Lắng nghe đạo cốt bên trong hồn đạo nhân đưa tin. Hạ Minh mắt phải bên trong, đen như mực vòng xoáy điên cuồng cấu kết. Vòng xoáy dày đặc thời khắc, Hạ Minh lông mày gắt gao khóa chặt. Liên Hoa lão đạo như vậy đưa tin, đến cùng là trở về là không trở về đâu? Nếu là về, lại làm như thế nào về đâu? Thiên địa có thể hay không sinh nghi đâu? Hạ Minh xoắn xuýt thời khắc, Bắc Minh phía trên Liên Hoa lão đạo trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Tiểu Liên Sinh, tiểu tam thập thất, ngươi còn tại trách ta sao? Ai? Lúc đó tiên nhân chi 37 còn tại hành tẩu nhân gian. Đồ đệ a, đồ đệ. Ngươi nếu là gặp được hắn khẳng định không tranh nổi a, hơi không cẩn thận, ngươi khả năng liền mạng nhỏ cũng bị mất. Đây cũng là 37 số mệnh a, vi sư đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu Liên Sinh a, ngày đó, ngươi nhập ta giấu hồn các, xem ta đại thế đồ. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Ta đệ tử giỏi, ngươi có thể tuyệt đối không nên để bản nói thất vọng đau khổ a. Luân hồi chi đồng không ngừng có vào, Liên Hoa lão đạo ánh mắt lại ảm đạm như vậy mấy phần. Ý niệm trong lòng không ngừng lưu động, Liên Hoa lão đạo lần nữa đưa tin đệ tử Liên Sinh tam thập thất. Liên Sinh ta đồ, đại quan chi tổ, quả thật thiên số. Thời cơ chưa tới, vi sư cũng không thể thế nhưng. Nơi đây đại thế sắp hải, ta đồ làm sớm ngày trở về, nhu cầu thiên mệnh. Ta đồ làm sớm ngày trở về, vi sư đem chuyển cho ngươi đại thế hồn đạo. Thế này thiên mệnh. Hồn đạo làm hưng. Vi sư thay ngươi hộ đạo. Tin tức truyền đến, Hạ Minh trong mắt vòng xoáy đột nhiên gia tốc. Nói câu không khoa trương, Hạ Minh nhục thân đều run rẩy một chút. Tốt, tốt một cái hồn đạo nhân. Hộ đạo, thiên mệnh. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn thành tiên. Chấn kinh sau khi, Hạ Minh lại gắt gao tập trung vào mấy cái kia chói mắt chữ. Đại thế hồn đạo. Chẳng lẽ đây chính là Liên Hoa thượng nhân sở tu hồn đạo? Liên Hoa lão đạo. Đây là tại câu cá sao? Cái thằng này là đang tính kế ta. Vẫn là nói, kia Liên Sinh tam thập thất tới tìm ta, không phải sư phụ hắn mệnh lệnh. Bọn hắn đôi thầy trò này đến cùng ai nói chính là nói thật. Đáng chết. Nơi đây suy nghĩ lúc, Hạ Minh vẫn là cho hồn đạo nhân trả lời một câu. Đoạt mệnh nhị liên tin tức, cái này nếu là không trở về, hồn đạo nhân khẳng định đem lòng suy nghi. Kết quả là, Hạ Minh bắt đầu thôi động thần niệm. Đệ tử tuân mệnh, ít ngày nữa đem về. Bắc Minh phía trên, Liên Hoa đạo nhân nhìn xem Hạ Minh trả lời tin tức thật lâu không nói gì. Trong mắt vòng tròn đồng tâm không ngừng có vào, Liên Hoa lão đạo chậm rãi lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Ánh mắt thâm thúy, tâm niệm lưu động, lão đạo lập tức cho Hạ Minh trả lời một câu. Thiện. Nhìn chằm chằm cái này thiện chữ, Hạ Minh trong mắt vòng xoáy cũng bắt đầu điên cuồng rào sát. Gió nhẹ lặng yên gợi lên mặt hồ, dơ lên tầng tầng gợn sóng. Nghi kỵ như gợn sóng, khi nào từng ngừng ngừng. Trong lòng gợn sóng cuối cùng biến thành mãnh liệt thủy triều. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, trực tiếp chụp về phía Hạ Minh đạo tâm. Liên Sinh tam thập thất. Nhị non cái tên này, Hạ Minh lại lấy ra chuôi này bị trấn áp tiên huyết miêu kiếm. Hiện nay gọi kiếm này là tiên huyết miêu kiếm, đã có chút không thích hợp. Dù sao Triệu Nguyên Phong tên kia cùng huyết kiếm dung cùng với nhau, có lẽ gọi nó Nguyên Phong kiếm càng thêm phù hợp. Kỳ thật Triệu Nguyên Phong cùng tiên huyết miêu kiếm sinh trưởng ở cùng một chỗ, Hạ Minh cũng không có dự liệu được. Tiên huyết miêu kiếm bị Hạ Minh dùng tự thân tiên huyết một lần nữa ôn dưỡng qua. Hắn Hạ Minh vốn liếng đến liền có vấn đề. Lấy về phần cái này tiên huyết miêu kiếm cũng có chút không được bình thường. Cái đồ chơi này bắt đầu ăn bậy đồ vật. Ăn Hạ Minh kiếm, lại ăn ma khí đoạt huyết, càng ăn Triệu Nguyên Phong thần hồn ấn ký. Dưới cơ duyên xảo hợp, Triệu Nguyên Phong thần hồn vậy mà trùng sinh tại neo kiếm bên trong. Huyết đan ổn định gia trì, Hạ Minh chỗ nào còn làm không rõ ở trong đó ảo diệu. Triệu Nguyên Phong cái thằng này chính là nghĩ tính toán hắn. Ngày đó Triệu Nguyên Phong dâng ra thần hồn ấn ký chính là cái thằng này hát thủ. Nếu là Hạ Minh ngày đó trực tiếp luyện hóa Triệu Tiên ấn ký, sợ là giờ phút này, Triệu Nguyên Phong tên kia đoạt xá cũng không phải là tiên huyết miêu kiếm đơn giản như vậy. Hắn Triệu Nguyên Phong thèm Hạ Minh thân thể a. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng kiêng kỵ, càng nghĩ càng tức giận. Nhìn xem trong tay chuôi này không ngừng rung động phản kháng Nguyên Phong kiếm, Hạ Minh ánh mắt càng thêm thánh lãnh. Mắt phải đại thế chi đồng triệt để hiện hiện, Hạ Minh gắt gao nắm chặt trong tay tiên huyết miêu kiếm. Triệu Nguyên Phong, ngươi nếu là lại gian ngoan mất linh, liền đừng có trách ta vô tình. Dù sao, là ngươi tính toán ta phía trước, ngươi nếu là còn dám phản kháng, ta sẽ làm cho ngươi hồn phi yên diệt. Đang khi nói chuyện, Hạ Minh hồn tiếp neo kiếm, ý muốn băng diệt. Nói cho cùng, tiên huyết miêu kiếm thế nhưng là Hạ Minh ngưng tụ tu thành mà. Tiên huyết miêu kiếm nhất sáng băng diệt, hắn Triệu Nguyên Phong cũng phải cùng theo chết. Cảm thụ được kia không ngừng rung động tiên huyết miêu kiếm, thân kiếm bên trong Triệu Nguyên Phong không bình tĩnh. Đáng chết, đáng chết. Hắn thần hồn làm sao càng ngày càng kinh khủng. tách ra thôn Nhật thú tính. Cái này họ Triệu như thế nào trưởng thành nhanh như vậy? Đại nạn không chết cũng coi như xong. Cái thằng này còn nhờ vào đó tu thành một viên đại thế chi đồng. Mã mã, cái này giữa thiên địa còn có đạo lý mà. Chẳng lẽ lại, hắn có thiên mệnh phù hộ hay sao? Chẳng lẽ, đây cũng là Triệu chủ an bài? Không hổ là Triệu chủ, đơn giản đáng sợ. Suy nghĩ lưu động, Triệu Nguyên Phong trực tiếp chịu thua. Thiếu chủ a, thiếu chủ, tha thứ Nguyên Phong một lần đi. Nguyên Phong cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội a. Thiếu chủ, ta sao dám hại ngài a? Thiếu chủ, ta từng tại Triệu chủ trước mặt tuyên thệ hiệu trùng với ngài a. Nguyên Phong trung tâm, thương quân chứng giám, Tần Cổ, nhất định là chân ma Tần Cổ thiên mệnh đem ta cho làm bẩn a. Thiên kia hại ta à? Thiên kia vây lại ta, thiên kia tan nát ta. Thiếu chủ a, thiếu chủ, Nguyên Phong thật biết sai rồi. Càng nói càng kích động, càng nói càng thượng đạo. Nói đến phần sau, Triệu Nguyên Phong đã không có nửa điểm áp lực tâm lý. Nói đùa, thiên nhân coi được giãn được. Huống hồ nói, kia cũng không phải người khác, kia là đem tốt đồ vật đều để cho ta ăn thiếu chủ, kia là ta nhìn xem lớn lên thiếu chủ, cổ Triệu thiếu chủ, ta Triệu Nguyên Phong bản người nhà. Nghe thân kiếm bên trong Triệu Nguyên Phong cầu khẩn thanh âm, Hạ Minh ánh mắt lại rét lạnh như vậy mấy phần. Thiên nhân không có một cái tốt đồ vật. Thiên nhân lời nói, chó đều không tin. Triệu Nguyên Phong, Hạ Minh là liền một cái dấu chấm câu cũng không dám tin tưởng. Từ đầu tính lên, Triệu Nguyên Phong cái thằng này đã hố hắn hai lần. Đạo tâm chắc chắn, Hạ Minh ngôn từ băng lãnh. Triệu Nguyên Phong, ngươi vốn là Triệu thị dược sư, ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng có biện pháp tái tạo vỡ vụn ký ức, thần hồn tàn phá, có hay không còn có thể khôi phục như lúc ban đầu? Nghe Hạ Minh hỏi như thế để, Nguyên Phong thân kiếm chấn động mạnh một cái. Dưỡng hồn trắng hồn, tái tạo ký ức, cái này, cho dù là tại Triệu thị, cái này cũng không là bình thường dược sư có thể làm được á, nhưng là trùng hợp chính là, hắn Triệu Nguyên Phong vẫn thật là không là bình thường dược sư. Bằng không, hắn cũng sẽ không bị Triệu chủ chọn trúng, trở thành Triệu Lưu Triệt hầu dược nhân. Như thế hồn pháp, Triệu Nguyên Phong thật đúng là hội. Chỉ là, dạng này hồn pháp thật muốn giao sao? Đây chính là hắn Triệu Nguyên Phong sở trường tuyệt chiêu a. Vạn nhất phi điều tận, lương cung giấu, lại nên như thế nào? Triệu Nguyên Phong suy nghĩ lưu động thời khắc, huyết kiếm trực tiếp chuyển đến một tiếng vang dọn. Bang, một đạo dài nhỏ kẽ nước lặng yên xuất hiện. Huyết kiếm bị hao tổn, Triệu Nguyên Phong thần hồn cũng đống nhiên co lại. Ở đây, Triệu Nguyên Phong triệt để thanh tỉnh. Đáng chết, thiếu chủ là thật muốn giết ta. Hắn hoàn toàn không có bận tâm ngày cũ tư tình a. Triệu gia người, đáng chết. Một cái so một cái hung ác. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên Phong nào còn dám giấu giếm. Nếu là giấu giếm nữa, sợ là hắn sẽ chết ở chỗ này. Thiếu chủ, ta nói, ta biết rõ nhất pháp đáng làm thần hồn. Chỉ cần thần hồn không phải tổn hại quá nghiêm trọng, đều có thể nuôi trở về. Lấy hồn dưỡng hồn, lấy hồn ăn hồn, ăn cái gì liền đến cái gì. Một bên lắng nghe Triệu Nguyên Phong giảng thuật, một bên trong lòng tôi diễn phương pháp này khả thi. Nhục thân đại thế bên trong, mấy chục khỏa huyết đan không ngừng rung động, là Hạ Minh mang đến liên tục không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ va chạm lẫn nhau lại lẫn nhau dung hợp, Hạ Minh trong đầu trực tiếp thả lên pháo hoa. Quang mang lấp lánh thời khắc, Hạ Minh tâm niệm vô cùng thông suốt. Triệu Nguyên Phong dưỡng hồn chi pháp nghe rất phức tạp, kỳ thực cũng rất là đơn giản. Chỉ cần đem yếu ớt thần hồn ngầm thi bí pháp, trồng tại tự thân hồn thể, lấy tự thân bản nguyên, không ngừng tẩm bộ dị hồn bản nguyên. Dị hồn lớn mạnh về sau, liền có thể dùng tự thân bản nguyên tiếp dẫn dị hồn ký ức. Như thế quá trình, giống như nước chảy, tơ lụa thông thuận. Suy nghĩ thông suốt thời khắc, Hạ Minh chậm rãi nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này hồn pháp có chút giống như đã từng quen biết hương vị. Tựa hồ, từng mấy khi nào, hắn dùng qua phương pháp này. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể chứ? Hắn làm sao có thể dùng qua phương pháp này? Đối với người nào dùng? Dùng kia làm gì? Vứt bỏ trong lòng tạp niệm, Hạ Minh tiếp tục hỏi thăm Triệu Nguyên Phong. Triệu Nguyên Phong, phương pháp này tệ nạn lại là cái gì? Triệu Nguyên Phong, ngươi cũng không muốn ta tu lấy tẩu hỏa nhập ma a? Tới lúc đó, ta có thể bảo vệ không đủ sẽ làm ra chuyện như thế nào? Huyết kiếm bên trong Triệu Nguyên Phong tự nhiên nghe được Hạ Minh ý uy hiếp, không dám lừa gạt, Triệu Nguyên Phong lập tức cung kính trả lời, hồi bẩm thiếu chủ. Này phương, có thể sẽ lẫn lộn ký ức, nếu là bản hồn đạo tâm bất ổn, rất có thể mê thất bản thân. Nghe Triệu Nguyên Phong lời này, Hạ Minh con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Hả? Chẳng lẽ nói, phương pháp này chính là thoát thai từ Triệu Lưu Triệt dưỡng hồn chi pháp? Vì sao cái này hai người sẽ có nhiều như thế chỗ tương đồng? Triệu thị hồn pháp tương tự rất nhiều. Suy nghĩ lưu động, Hạ Minh tế ra Bạch Cốt Hạc Vũ luyện hồn phiên. Hồn phiên rung động, Hạ Minh lại lấy ra bên trong Liên Sinh Tam Thập Thất Tàn Hồn. Trải qua lần trước phù đồ đại thế, Liên Sinh Tàn Hồn lại suy yếu như vậy mấy phần. Nhìn thấy đoàn kia vỡ vụn tàn hồn, Hạ Minh lông mày nhíu chặt. Ta sẽ là kế tiếp Triệu Lưu Triệt sao? Không, sẽ không. Quyết định sẽ không. Ta chính là chân tiên. Ta chi đạo tâm, duy nguyện chân tiên. Không vào hang quặng, nào được hổ con. Không được Liên Sinh Tam Thập Thất ký ức, làm sao có thể đến kia đại thế hồn pháp? Đạo tâm chắc chắn, tựa như độc tài. Hạ Minh tay nắm tàn hồn, một tay lấy hắn nhét vào tự thân thần hồn bên trong. Không sai, Hạ Minh muốn chính là Liên Sinh Tam Thập Thất ký ức. Liên Hoa lão đạo có thể tính toán hắn Hạ Minh, Hạ Minh liền không thể tính toán hắn rồi. Nghĩ tính toán lão thất phu kia cũng không dễ dàng à, nơi đây kế sách chỉ có đạt được Liên Sinh ký ức. Mượn Liên Sinh Tam Thập Thất ký ức, có lẽ liền có thể đạt được Liên Hoa đạo nhân hồn đạo truyền thừa. Đại thế hồn pháp a. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Hạ Minh cũng sẽ không quên Liên Hoa lão đạo câu nói kia. Ta trông ngộ, đã siêu việt tiên nhân. Liên Hoa lão đạo tuyệt đối với hồn đạo phía trên, đi ra chính mình con đường. Lần nữa trấn phong Nguyên Phong kiếm, không để ý tới Triệu Nguyên Phong khổ sở cầu khẩn, Hạ Minh một tay lấy hắn ném vào hạ đan điền. Đan điền cũng là khiếu huyệt cũng là đan điền. Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi? Phản đồ. Ôn Dưỡng liên sinh tàn hồn đồng thời, Hạ Minh lại nghĩ tới gìn giữ cái đã có sư huynh kia một bữa. Đến đều tới, như vậy linh khí công phạt bí pháp, Hạ Minh tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Thân hồn, thể phách, linh khí, tam vị nhất thể, mới là chân tiên. Dù sao Phong Sơn Bạch Trướng trong thời gian ngắn mà cũng tán không đi. Ôn Dưỡng liên sinh hồn phách cũng không thể sốt ruột. Như thế thời cơ, Hạ Minh cũng không muốn lãng phí. Lại sau đó, Hạ Minh liền bắt đầu cảm ngộ Thanh Long đại đạo. Đại đạo vô hình, Thanh Long cũng thế. Như nghĩ cảm ngộ Thanh Long đạo, còn phải từ Thanh Long Sơn vào tay A Nương tựa theo Ngụy Sảm dạy phong thủy chi pháp, Hạ Minh rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Thanh Long Sơn đại thế chập trùng, tự nhiên hiện ra tại Hạ Minh trước mắt. Hạ Minh nhìn kỹ, này phương đại thế vậy nhưng thật khó lường, a chiếm cư mênh mông đông thương mang, có được nguy nga sơn biển rộng lớn thế. Thanh Long đại thế thật sự tựa như chân long, có thể cự có thể ẩn, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Như thế nguy nga Thanh Long Sơn, có thể gọi là di thế độc lập hải ngoại tiên sơn. Đại thế như thế, bên trong đồ vật còn có thể đơn giản rồi. Tâm thần lắng động, Hạ Minh trực tiếp cảm ngộ đại thế. Thời gian chậm rãi trôi qua. Con lửa nhỏ tỉnh. Nhìn xem ổ nhỏ trong giáp tĩnh tọa Hạ Minh. Con lửa nhỏ vô tội chớp nó cặp kia xinh đẹp mắt to. Đáng thương con lửa a. Liên liên anh em tốt cũng khi dễ ngươi a. Vì sao hắn đánh ta đau như vậy a? Thanh Long tiểu mập mạp đập ta đều không có cảm giác. Kia đối ngốc bằng điểm mộ ta cũng cảm giác không thấy đau a. Anh em tốt không thích hợp a. Bụng hắn bên trong có gì đó quái lạ. Không được, ta được đi tìm Thanh Long tiểu mập mạp thương lượng một chút. Nàng muốn nàng bé con, ta muốn ta anh em tốt. Hai chuyện này không xung đột mà. Rát rát rát. Một cái nhỏ con lửa xoay người. Con lửa nhỏ trực tiếp hướng kia trên núi Thanh Long đại điện phóng đi. Cái thằng này đi ngang qua gìn giữ cái đã có nhà gỗ nhỏ trước, còn đem gìn giữ cái đã có củi đống đụng lật ra. Con lửa chi xấu, bởi vậy có thể thấy được lồn đốn. Con lửa lên núi, Hạ Minh tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Hạ Minh hiểu ba ngày, con lửa nhỏ cũng đi ba ngày. Trong vòng ba ngày, Hạ Minh cái gì cũng không có ngộ đến, con lửa nhỏ cũng tương tự không có xuống tới. Túp lều bên trong, Hạ Minh chậm rãi mở mắt. Trong mắt vòng xoáy dần dần về bình tĩnh, Hạ Minh đứng dậy, vẫn đi hướng trong núi cánh rừng. Trong núi cánh rừng, gìn giữ cái đã có sư huynh ngay tại cầm trẻ tuổi. Hạ Minh ngồi ở một bên cũng không có quấy rầy hắn. Bổ mấy canh giờ về sau, gìn giữ cái đã có sư huynh chậm rãi buông xuống trong tay bữa bữa tuổi. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng đưa lên một bát thả lạnh nước trà. Tiếp nhận Hạ Minh nước trà, gìn giữ cái đã có sư huynh đem nó uống một hơi cạn sạch. Tiểu sư đệ này tới, dù thế nào cũng sẽ không phải nhìn ta đốn tuổi a. Nhìn vẻ mặt ý cười gìn giữ cái đã có, Hạ Minh cung kính chuẩn bái. Không dối gạt sư huynh, ta muốn học Thanh Long đạo pháp, nhưng là chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối nhìn trộm không được. Thanh Long đạo, tựa hồ tại bài xích ta. Xin hỏi sư huynh, Thanh Long đạo nhưng có văn tự truyền ghi chép. Nhẹ nhàng sợ chụp Hạ Minh bả vai, gìn giữ cái đã có tiếp theo lời nói. Tiểu sư đệ a, Thanh Long đạo cũng không có văn tự truyền ghi chép. Thanh Long đạo là ở chỗ này, ngươi không thể dùng con mắt nhìn, ngươi phải dùng tâm nhìn. Tiểu sư đệ a, còn nhớ rõ ta và ngươi đã nói sao? Thanh Long không phải rồng, đại đạo vô hình, nhập cái gì núi, chặt cái gì tuổi. Đã nhập Thanh Long Sơn, chính là Thanh Long Sơn người, đã là Thanh Long Sơn người, vì sao không bái sơn chủ đâu? Tiểu sư đệ a, không phải Thanh Long đạo bài xích ngươi, mà là ngươi tại bài xích Thanh Long đạo a. Năm đó Lao Sơn chủ nói ta thích hợp đốn tuổi, thế là ta liền làm cái này Thanh Long Sơn người đốn tuổi. Hiện nay sơn chủ nói ngươi là tiểu sư đệ, ngươi lại vì sao muốn bài xích đâu? Tiểu sư đệ a, dành thời gian đi dỗ dành sơn chủ đi, nàng gần nhất thật không vui vẻ. Thân là tiểu sư đệ, đây cũng là ngươi phải làm. Chương 308, ngươi hẳn là biết rõ Triệu Ý Vị lấy cái gì đi, đã nhập Thanh Long Sơn, chính là Thanh Long Sơn người. Đã là Thanh Long Sơn người, vì sao không bái Thanh Long Sơn chủ đâu? Lao Sơn chủ nói ta thích hợp đốn tuổi, thế là ta chém liền lên tuổi. Thanh Long vốn không phải là rồng, đại đạo thường vô hình. Thanh Long không vậy, có núi thì linh. Nói như rồng, không định tung. Tiểu sư đệ a. Trong đầu hồi tưởng đến gìn giữ cái đã có lời của sư huynh. Hạ Minh nhục thân đại thế bắt đầu rung động không ngớt. Khiếu huyệt bên trong, mấy chục khỏa huyết đan tiếp tục địa bộ. Bọn chúng tại ôn dưỡng nhục thân đại thế đồng thời, cũng vì Hạ Minh mang đến liên tục không ngừng suy nghĩ. Lượng lớn suy nghĩ lẫn nhau va chạm, linh cảm quang mang thứ tự lấp lánh. Linh cảm chợt hiện, Hạ Minh suy nghĩ dần dần rõ ràng. Chẳng lẽ nói, cái này Thanh Long Sơn truyền thừa đại đạo cùng Thanh Long Sơn chủ có quan hệ. Thanh Long Sơn chủ cũng là Thanh Long đạo chủ. Kia qua đời Thanh Long lão đạo chủ, truyền cho Thanh Long đạo tử không chỉ là cái này Thanh Long Sơn, càng là kia giấu tại này phương hải bên ngoài tiên sơn bí hiểm Thanh Long đại đạo. Thanh Long đạo không phải rồng, nó là người. Muốn tu Thanh Long đạo pháp, nhất định phải thu hoạch được Thanh Long Sơn chủ, chính là về phần Thanh Long Sơn tán đồng. Cho nên gìn giữ cái đã có sư huynh mới có thể cả ngày đốn tuổi, bởi vì Lao Sơn chủ nói hắn thích hợp đốn tuổi. Không không không, hắn không phải tại đốn tuổi. Hắn là đang giả trang diễn Thanh Long tiểu phu cái thân phận này. Hắn là tại lấy tiểu phu đại sư huynh thân phận cảm ngộ này phương đại đạo. Ý niệm tới đây, Hạ Minh ý nghĩ tiến thêm một bước. Gìn giữ cái đã có sư huynh nói rất đúng. Không phải Thanh Long đạo tại bài xích ta, mà là ta không có đóng vai tốt tiểu sư đệ cái thân phận này. Là ta tại mâu thuẫn Thanh Long đại đạo, là ta không có đem mình làm Thanh Long sơn người. Cho nên ta cảm giác không chịu được Thanh Long đại đạo, đây hết thảy đều là ta nguyên nhân. Mà ta muốn làm chính là đóng vai tốt tiểu sư đệ nhân vật này. Đạt được Thanh Long Sơn chủ tán đồng, tiếp theo lại cảm ngộ Thanh Long đại đạo. Có Thanh Long đại đạo, linh khí nhược điểm cũng có thể bổ sung. Thế này thiên mệnh, cái nào dám cùng ta đoạn. Suy nghĩ thông suốt, Hạ Minh đôi mắt hàn quang, lần nữa ngẩng đầu, Gìn Giữ Cái đã có tấm kia đôn hậu giản dị khuôn mặt lặng yên đập vào mi mắt. Nhìn xem kia một mặt ôn hòa ý cười Gìn Giữ Cái đã có sư huynh, Hạ Minh lần nữa cung kính chuẩn bái. Nếu không phải Gìn Giữ Cái đã có sư huynh đề điểm, Hạ Minh sợ là rất khó lĩnh ngộ trong đó khiếu môn á chỉ đường chi tình, không thể không kính. Đa tạ đại sư huynh đề điểm, sư đệ thụ giáo. Sư đệ nhất định an phận thủ thường, làm tốt thanh long đệ tử. Nhìn xem thần sắc cung thuận Hạ Minh, Gìn Giữ Cái đã có thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đúng không, đúng không? Như thế như vậy, mới là Thanh Long Sơn tiểu sư đệ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Minh bả vai, Gìn Giữ Cái đã có sư huynh tiếng nói lại lên. Đối đi, tiểu sư đệ. Sơn chủ muốn nằm tê mục, ta đã bổ tốt. Trên núi mây mù bốc hơi, cái này nằm tê mục a, chính có thể đi chút khí ẩm. Đã tiểu sư đệ muốn lên núi, vậy liền làm phiền tiểu sư đệ giúp ta cùng nhau mang lên đi thôi. Ta cái này tay chân lẩm cẩm a, đi lên một chuyến thế nhưng là quá khó khăn. Ai, người lao không lấy gân cốt là có thể a. Tiếp nhận Gìn Giữ Cái đã có sư huynh đưa tới kia một nhỏ chói bổ đến đồng dạng lớn nhỏ nằm tê linh mục. Hạ Minh cung kính trả lời, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đem nằm tê mục mang cho sơn chủ. Nhìn xem kia từng cây đen bên trong hiện ra nhàn nhạt kim quang nằm tê mục, Hạ Minh nỗi lòng chìm nổi. Nằm tê chi mục, tính ấm bình thản, ấm hương trầm thấu. Đốt đi có thể tĩnh tâm thần, khử tà niệm vọng tưởng. Nếu là đem nó làm thuốc luyện đan, cũng là khó được tượng giai lương phẩm. Tối thiểu nhất, Hạ Minh biết rõ một vị tên là Linh Tê Đan Lục Đỉnh Linh Đan chính là dùng cái này vật là chủ tài. Tay cầm nằm tê cùi chói, Hạ Minh từng bước một hướng phía trên núi Thanh Long Đại Điện đi. Bậc thang dài dằng dặc, rêu xanh nhuộm dần, hơi nước mờ mịt, quanh năm không tiêu tan. Hai bên dốc đứng trên vách đá, còn sinh trưởng lấy một chút xanh biếc quế cỏ. Xuyên thấu qua sương mù, chợt nhìn đi, trên núi tỏa kia như ẩn như hiện đại điện. Ngược lại là thật có như vậy mấy phần siêu thoát trần thế lượn lờ tiên khí. Đi tại trong sơn đạo, Hạ Minh vừa đi vừa nghĩ, cái này tiểu sư đệ phải nên làm như thế nào đâu? Ta hẳn là lấy loại thái độ nào đối đãi cái này Thanh Long Sơn chủ? Lại nên như thế nào đạt được cái này Thanh Long Sơn chủ tán đồng? Có thể hay không? Có thể hay không? Ta tự mình tới làm cái này Thanh Long Sơn chủ đâu? Để Thanh Long đạo tử đem Thanh Long Sơn chủ chi vị giao cho ta. Nếu không, chú ý nàng một trận. Hoặc là, tập niệm dâng lên trong nháy mắt đó, Hạ Minh liền đem nó vô tình ép diệt. Nghĩ cùng đừng nghĩ, cái này Thanh Long Sơn chủ thế nhưng là không tốt đoạn. Không nói đến kia Thanh Long đạo tử chính là bắt định tu vi, càng làm cho Hạ Minh cảm thấy kiêng kỵ chính là cái này Thanh Long đạo tử sở tu chi đạo. Mặc dù Thanh Long đạo tử hiếm khi xuất thủ, nhưng là Hạ Minh rất vững tin nàng tuyệt đối không phải tiên đạo tu sĩ. Nàng không những không phải tiên đạo tu sĩ, nàng càng không phải là tu ma người. Thanh Long Sơn chủ nói rất kỳ quái, nàng thân hồn ba động rất không tầm thường. Huống hồ nói, coi như có thể giải quyết Thanh Long đạo tử, kia Gìn Giữ Cái đã có sư huynh lại nên làm cái gì? Gìn Giữ Cái đã có sư huynh cũng không thể bình thường nhìn tới. Á, Hạ Minh suy nghĩ thời khắc, Thanh Long bên trong đại điện lại là vô cùng náo nhiệt. Con lửa nhỏ cùng Thanh Long đạo tử ngồi đối diện nhau, con lửa nhỏ khỏe miệng đều nhanh liệt đến sau, mà kia Thanh Long tiểu mập mạp trên mặt cũng dương lên một vòng say lòng người đỏ ửng. Rát rát rát, ca môn, ca môn, chúng ta trước dạng này, sau đó lại dạng này, rát rát rát, đến thời điểm, rát rát rát, lại sau đó, ngươi tại sao phải sợ hắn chạy hay sao? Đợi một thời gian, ngươi Thanh Long Sơn cũng lớn mạnh, thành tiên làm tổ, thử sinh con dưỡng cái bắt đầu. Các ngươi Thanh Long đạo ta hiểu được. Rát rát rát, đến thời điểm ngươi Thanh Long đạo mạnh lên, cái này trong thiên hạ ai có thể đánh thắng được ngươi a? Cho dù là tiên ma cùng lâm, không, cho dù là thế hệ xuống tới, vậy cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Ta con lừa nhỏ yêu cầu cũng không nhiều, ca môn, ngươi ngày nào nếu là không ưa thích hắn, ngươi đem hắn cho ta, ta giúp ngươi nấu canh bổ thân thể. Ca môn nấu canh, an thai cố buồn. Rát rát rát, con lừa nhỏ nói lời này thời điểm, Thanh Long tiểu mập mạp trước ngực cũng dần dần nổi lên gợn sóng. Hô hấp nặng nề như vậy mấy phần, mắt vượng bên trong cũng hiện lên một vòng cổ quái dị sắc. Kỳ thật sinh con dưỡng cái về sau, Thanh Long liền không nghe lọt tai. Nghĩ đến Hạ Minh tấm kia khuôn mặt, Thanh Long trong lòng nổi lên nói thầm. Khuôn mặt ngược lại là thanh tú, khí chất cũng có chút mê người, tư chất càng là siêu quần bạc tụy. Chính là, hắn quá già rồi. Ai biết rõ, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Thân thể sẽ không có cái gì ma bệnh. Còn có. Vạn nhất hắn còn có hơi nước, lại làm như thế nào? Ta Thanh Long cũng không phải người tùy tiện. Vạn nhất, hắn phu nhân đánh ta, hắn có thể hay không giúp ta a? Phu nhân còn chưa tính. Vạn nhất hắn còn có hài tử, kia lại nên như thế nào? Nghe nói mẹ kế rất khó làm nha. Ta nên làm cái gì bây giờ? Càng nghĩ càng lệch, càng nghĩ càng quái. Một điểm lại một điểm, Thanh Long trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt chi sắc. Đem đây hết thể để ở trong mắt, con lửa nhỏ gấp. Thông minh con lửa nhỏ chỗ nào còn không biết rõ, Thanh Long đạo tử đây là bắt đầu do dự. Thanh Long tiểu mập mạp nếu là không giúp nó khi nào mới có thể ăn được anh em tốt? Huống hồ nói, giống Thanh Long dạng này đầu ngốc thế nhưng là không nhiều lắm. Biến thành người khác hợp tác, chẳng phải là lại nhiều một phần phong hiểm. Không được, ta đến kéo Thanh Long tiểu mập mạp cùng một chỗ xuống nước. Nàng chịu con vịt tay nghề tốt như vậy, cũng không thể từ bỏ. Suy nghĩ thông suốt, con lửa nhỏ đạo tâm như sắt. Ca môn, ngươi biết rõ hắn ăn cái gì tốt đồ vật mà? Bốn mùa chi tức, ngũ sát thiên lang thổ, hoàng kim chi huyết, cửu diệp hoàng tham gia, chết minh trướng khí quả. Nghe đến đó, Thanh Long đạo tử trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng nhìn về phía con lửa nhỏ, ánh mắt cũng túc sát như vậy mấy phần. Dù sao, nếu không phải con lửa nhỏ làm dối, những này đồ vật đều là nàng. Nơi đây thời khắc, con lửa nhỏ thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Đỉnh lấy Thanh Long đạo tử cặp kia băng lanh ánh mắt, con lửa nhỏ tiếp tục nói: "Ca môn, ngươi cho rằng cái này kết thúc? Trong cơ thể của hắn còn có lạc tiên cỏ, chân long thai, Nguyên Ương chi huyết, Ca môn, ngươi hẳn là biết đến. Mấy cái này đồ chơi, không chỉ có riêng sẽ lớn mạnh nhục thân, bọn chúng sẽ còn tiếp tục tồn tại ở huyết mạch của hắn bên trong, cái gì là tạo hóa? Đây cũng là tạo hóa a. Nếu là có hắn, Ca môn, ngươi hoàn toàn có thể sáng tạo Thanh Long thế hệ a. Ngẫm lại đi, Ca môn, tráng đại Thanh Long Sơn trách nhiệm, ngươi thật yên tâm giao cho người khác sao? Ngươi, liền thật yên tâm sao? Vẫn là hài tử nhà mình yên tâm a. Không phải sao? Con lửa nhỏ vừa dứt lời, Thanh Long đạo tử liền bắt lại con lửa nhỏ lỗ thai dài. Ánh mắt nghiêm trọng, thân thể run rẩy, Thanh Long đạo tử cả người đều có chút không được bình thường. Lạc Tiên Cỏ, Chân Long Thai, cái này hai người đều là cựu đỉnh linh vật. Nói câu không khoa trương, này hai người còn phàm đạt được một kiện, đều đủ để sáng lập ra một cái kéo dài ngàn năm cường thịnh gia tộc. Mà kia Nguyên Ương chi huyết, càng là trong truyền thuyết tồn tại. Nguyên Ương vì sao? Nguyên Ương chính là hết thể tạo hóa điểm xuất phát. Hạo làm thịt Nguyên Ương, thống ngự vô cực. Cứ việc lỗ thai rất đau, nhưng là con lửa nhỏ còn bồi thêm một câu. Anh em tốt, hắn họ Triệu. Ngươi hẳn là biết rõ Triệu ý vị lấy cái gì đi. Nghe được Triệu chữ, Thanh Long đạo tử chậm rãi buông lòng ra con lửa nhỏ lỗ thai. Thâm tư lưu động, Thanh Long trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Cổ chi Triệu thị, thế hệ công thần. Nói câu không khoa trương, Triệu thị chính là thế hệ dẫn đường đèn sáng. Triệu thị lấy độc đáo hồn pháp, là thế hệ tạo nên từng khỏa mưu cầu siêu thoát bất diệt đạo tâm. Mên ngông Triệu thị, sao mà long trọng, sao mà huy hoàng, chỉ tiếc a. Bọn hắn cùng kia sáng chói thế hệ cùng nhau tiêu vong. Nếu là Triệu thị, kia hết thảy tựa hồ cũng liền nói thông được. Lấy đỉnh phong thời kỳ Triệu thị nội tình, hoàn toàn có thể tìm kiếm đến những cái kia đồ vật. Tâm niệm lưu động, Thanh Long đạo tử ánh mắt càng thêm kiên định. Đã nhập Thanh Long Sơn, chính là ta Thanh Long Sơn người. Đã thiên mệnh an bài như thế, vậy liên tiện nghi hắn. Hừ, con ngươi lần nữa nhìn về phía con lửa nhỏ. Thanh Long đạo tử mở miệng. Nhỏ con lửa, ngươi chuyện kia có mấy phần chắc chắn? Nhìn xem Thanh Long đạo tử kia có chút phiếm hồng vành tai, con lửa nhỏ tiếu dung càng tăng lên. Ca môn, ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm. Liên cung trước kia, anh em tốt, ngươi liền đợi đến ăn nóng hồi a. Rát rát rát. Con lửa nhỏ cười quái dị thời khắc, Thanh Long đạo tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhưng là qua trong giây lát, nàng cũng cười bắt đầu. Ha 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 ha. Rát rát rát. Một người một con lửa, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lúc. Thanh Long điện bên ngoài đột nhiên vang lên Hạ Minh thanh âm. Đệ tử bái kiến sơn chủ. Nghe được Hạ Minh thanh âm, con lửa nhỏ con mắt đống nhiên ngưng tụ. Rắc. Cổ co rụt lại, lỗ hai túi, bắp chân run rẩy. Lông tơ dựng ngược con lửa nhỏ vậy mà hướng phía Thanh Long đạo tử trường bào phía dưới chui vào. Con lửa nhỏ thế nhưng là quá sợ hãi Hạ Minh. Hạ Minh nắm đấm có thể truy thương nó a, đây quả thực quá kinh khủng. Con lửa nhỏ biết rõ, Hạ Minh thể nội có đồ vật tại giam nó. Là lạ khí tức, một cỗ chi vị. Vẫn là bạch điểu. Cái này không. Bị đánh đau con lửa nhỏ vậy mà bắt đầu hoảng hốt chạy bừa. Thanh Long đạo tử há có thể dung cho con lửa nhỏ như thế làm càn. Lột lên tay áo, lộ ra đôi bàn tay trắng như phấn. Đấm ra một quyền, con lửa nhỏ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không để ý rắc rắc quái khiếu con lửa nhỏ. Thanh Long đạo tử thu dọn y phục, đoan chính thân hình. Sắc mặt đỏ ửng thoáng lui tán, trong mắt gợn sóng dần dần về bình tĩnh. Lại sau đó, Thanh Long mở miệng. Tiến. Khẽ đẩy cửa ra vào, Hạ Minh dẫn theo một sải tiến nhập Thanh Long điện bên trong. Thanh Long đạo tử vào ở Thanh Long điện bên trong về sau, trong điện lại mua thêm không ít đồ vật. Một chương to lớn hùng vĩ cất bước giường, hai tôn cổ sơ đầu thú hỏa lô. Một mặt to lớn sơn hải đạp đất gương đồng, vài mặt điêu lũ tinh xảo to lớn bình phong. Trừ cái đó ra, chính là một chút tinh xảo trang nhã đồ chơi nhỏ. Thanh Long dù sao cũng là nữ tử a, mặc dù thân là bát đỉnh đại tu, nhưng là vẫn có chút nữ tử tư thái. Dư quang đảo qua đại điện, Hạ Minh cũng nhìn thấy ngồi nghiêm chỉnh Thanh Long đạo tử. Cùng đại điện nơi hẻo lánh chỗ cái kia run lẩy bẩy con lừa nhỏ. Sơn chủ, đây là gìn giữ cái đã có sư huynh để cho ta mang cho ngươi nằm tê linh mục. Tốt, ngươi lại giúp ta thêm đến hỏa lô bên trong đi. Đệ tử tuân mệnh. Đi tới đầu thú hỏa lô trước đó, Hạ Minh lại bắt đầu mua thêm tuổi. Nằm tê mục chậm rãi thiêu đốt, Thanh Long điện bên trong khí ẩm dần dần tan hết. Cùng lúc đó, một cỗ ám trầm hương khí cũng lặng yên tản ra. Hạ Minh châm tuổi thời khắc, Thanh Long thì tại một bên len lén đánh giá hắn. Một khi động ý nghĩ kia, Thanh Long trái tim kia coi như yên ổn không xuống. Nhìn xem Hạ Minh bên mặt, Thanh Long trong lòng lặng yên nổi lên gợn sóng. Mặc dù, hắn lão, nhưng là, hắn nhìn xem tuổi trẻ nha. Nếu là cùng hắn sinh con dưỡng cái, hai tử hẳn là sẽ rất ngoan đi. Gìn giữ cái đã có đại sư huynh nói có phải là thật hay không đâu. Sư phụ thật cho ta định một cái thông gia từ bé. Sư phụ, là của ngài trên trời có linh thiêng, đem hắn đưa đến bên cạnh ta sao? Thanh Long đạo tử trong lòng nổi sóng chập trùng, Hạ Minh trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Hạ Minh cảm giác được Thanh Long Sơn bên trong kia tơ rung động. Tâm thần thoáng lắng đọng, Hạ Minh trong mắt vòng xoáy câu lên. Giống như gió, giống như sương mù, giống như hô hấp. Gió nổi lên sương mù tán, hô hấp đi theo, nước chảy thành sông. Tại giây lát kia hơi thở ở giữa, Hạ Minh chỉ cảm thấy thể nội linh khí giống như theo gió lên. Giống như một đạo sông thiên long quyển, Hạ Minh trên người sóng linh khí bắt đầu cấp tốc kéo lên. Kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ, hóa thần hậu kỳ. Linh khí phát sinh đồng thời, Hạ Minh nhục thân đại thế cũng tại rung động không tu. Tinh hồng bánh răng không ở vận chuyển, thể nội khí huyết không ngừng rèn luyện. Khí huyết rèn luyện đồng thời, những cái kia lưu lại kỳ vật dược hiệu cũng tại bị không ngừng tiêu hóa. Lại sau đó, không có chút nào báo hiệu. Linh khí vòi rồng trực tiếp tản ra. Hạ Minh trên người sóng linh khí cũng bắt đầu cấp tốc suy yếu. Thoáng qua ở giữa, Hạ Minh liền bị đánh trở về nguyên hình. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao lại tan hết đâu? Hạ Minh kinh ngạc ngẩng lại, chính nhìn thấy Thanh Long cặp kia thanh tĩnh con mắt. "Tiểu sư đệ, ngươi nếu là không có chuyện trước hết đi xuống đi thôi, có việc ta sẽ tìm ngươi." Lại sau đó, Hạ Minh liền mơ mơ hồ hồ thối lui ra khỏi Thanh Long đại điện. Nhìn xem Hạ Minh xa như vậy đi bóng lưng, Thanh Long đạo tử ánh mắt phức tạp. Đi tại trên sơn đạo, Hạ Minh cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Lần nữa cảm giác đại thế, quả nhiên không phản ứng chút nào. Hồi tưởng đến Thanh Long đạo tử ánh mắt, Hạ Minh thần sắc càng thêm cổ quái. Chẳng lẽ nói, là kia Thanh Long Sơn chủ nguyên nhân, nàng đối ta bất mãn. Cuối cùng, Hạ Minh chưa có trở lại ổ nhỏ của hắn lều. Hắn ở tại trong núi cánh rừng nhà gỗ nhỏ. Ngày mai còn phải đưa tuổi đây. Chương 309, Hoạn Long đạo chủ, Thanh Long khó cầu. "Tiểu sư đệ, ngươi được hay không a?" "Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải hư a?" "Không thể nào, không thể nào." "Tiểu sư đệ, ngươi đốt cái tuổi đều có thể đốt diệt đi." "Tiểu hòa tử, ngươi hỏa lực rất thấp làm sao dọn?" "Tiểu hòa tử, ngươi đến chi lăng bắt đầu nha." Rát 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 rát. Thanh Long điện bên trong, con lửa nhỏ khỏe miệng liệt cười. Đầu thú bên cạnh lò lửa, Hạ Minh ánh mắt tảm đạm, túi đầu châm tuổi. Hạ Minh không có điếc, con lửa nhỏ âm dương quái khí, hắn nghe được rất rõ ràng. Nhưng là dưới mắt, so với đánh con lửa nhỏ, Hạ Minh còn có chuyện trọng yếu hơn. Tuổi lửa bốc lên thời khắc, Hạ Minh tâm thần dần dần chìm vào đại đạo. Thanh Long đại đạo. Vào Thanh Long đại điện, tại Thanh Long Sơn chủ trước mặt soát sóng tồn tại cảm. Châm tuổi thêm lửa, đóng vai tốt tiểu sư đệ thân phận. Hạ Minh liền có thể nhờ vào đó cảm ngộ kia huyền diệu đến cực điểm Thanh Long đạo. Cảm ngộ Thanh Long đại đạo đồng thời, Hạ Minh cũng đang tìm thuộc về hắn tiết lộ. Linh giữ cái đã có đạo huynh nói không sai a, tu hành chính là tại tu ta. Tìm được bản ngã, phương đến chân ngã, không mất không quên, đại đạo khả kỳ. Đường tại phương nào? Kỳ thật đường vẫn luôn tại dưới chân. Chúng sinh tìm kiếm, chân không phải liền là một cái siêu thoát sao? Siêu thoát sinh tử, siêu thoát thương sinh, hóa mà vì thần, thiên thu trường tồn. Tiên lấy linh dung hồn, lấy linh khí thúc đẩy thần hồn dị biến. Từ đó đạt được thần hồn chi siêu thoát. Ma lấy linh dung thể, lấy linh khí lớn mạnh tự thân nhục thể. Dùng cái này đạt tới nhục thân chi siêu thoát. Mà bây giờ, chân ma gần như ma diệt hầu như không còn, tiên nhân càng là chết không có. Như thế xem ra, thiên ma con đường đều đi nhầm. Nơi đây thời khắc, làm cầu thuế biến a biến tắc thông, không thay đổi thì chết. Đại thế sắc hải, người nào có thể thành siêu thoát? Tại Hạ Minh xem ra, chỉ có chân chính siêu thoát người mới có thể thành tiểu tiên nhân. Như thế nào chân chính siêu thoát người đâu? Thần hồn sánh vai tiên nhân chi hồn, không rơi vào đại thế, thiên cổ không dễ. Lục thân có thể chiến siêu thoát chân ma, máu không hết, xương không ngừng, đạo trường tồn. Trừ cái này hai người bên ngoài, siêu thoát người còn dám cùng thiên địa đoạt tạo hóa. Như thế nào thiên địa chi tạo hóa đâu? Không sai, đó chính là linh khí. Linh khí chính là thúc đẩy tiên ma hai đạo chất biến mấu chốt tồn tại. Chân chính tiên nhân, không thể chỉ mạnh một bộ phận a, chân tiên hẳn là vắt ngang cổ kim. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lục thân, thần hồn có lẽ sẽ còn mất cân bằng, nếu là lại thêm vào linh khí, vậy nhất định vô cùng vững chắc cả thần hồn, nhục thân, tạo hóa, tam vị nhất thể. Đây mới thật sự là tiên lộ. Mà Hạ Minh cũng nhìn thấy đạp vào đầu này tiên lộ phương pháp. Thần hồn chi đạo, ở chỗ luyện hồn, đạo này mục tiêu chính là kia Liên Hoa Lao đạo đại thế hồn pháp. Nhục thân chi đạo, ở chỗ nuôi ma trắng thể, lấy ma làm thịt nói, lấy tâm ngự ma. Mà cái này Thanh Long đại đạo, vừa lúc bổ đủ Hạ Minh linh khí nhược điểm. Dù sao cũng không thể đi ngụy tiên con đường, cho nên Hạ Minh không thể thành tiểu nguyên anh chính quả. Một khi tấn thăng nguyên anh, thần hồn liền sẽ cùng linh khí dung hợp. Tới lúc đó, vậy coi như triệt để không quay đầu lại được. Nơi đây thời khắc, Thanh Long đạo kia kinh khủng lực bộc phát, lại để cho Hạ Minh thấy được hy vọng. Linh giữ cái đã có luyện khí kỳ tu vi, đều có thể bộc phát ra như vậy kinh người sóng linh khí. Huống chi hắn Hạ Minh đâu? Suy nghĩ mặc dù thông suốt, Hạ Minh lại là thật sâu như mày. Nay quỷ dị Thanh Long đại đạo, hắn là càng cảm ngộ, càng cảm thấy không thích hợp. Tại Hạ Minh xem ra, cái này Thanh Long đại đạo tựa như là một trận gió, một trận đất bằng mà lên vòi rồng. Mượn trận này gió, thể nội linh khí liền có thể phi tốc kéo lên, tốc độ kia đơn giản đáng sợ. Khủng bố như thế bộc phát cường độ, đơn giản siêu việt tưởng tượng. Nhưng là chính là một điểm. Trận này gió tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không có chút nào báo hiệu, trận này gió liền sẽ trực tiếp tán loạn. Đừng nói là đem nó sử dụng đi ra, chính là để hắn duy trì một đoạn thời gian đều là hy vọng xa vời. Hiện tại Hạ Minh xem như minh bạch, vì cái gì gìn giữ cái đã có sư minh sẽ thất bại nhiều lần như vậy mới vung ra kia một đũa. Trận này phù giao mà lên gió lớn, thế nhưng là không tốt thừa a hơi không cẩn thận, chính là phí công nhọc sức hạ tràng. Hạ Minh suy nghĩ thời khắc, con lửa nhỏ vẫn như cũ còn tại bên cạnh đắp đi. Cái thằng này cũng là không nhớ lâu. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, nó còn có chút sợ Hạ Minh. Trốn ở Thanh Long phía sau con lửa nhỏ, chỉ dám vụng trộm nhìn xem Hạ Minh. Qua vài ngày nữa về sau, có Thanh Long Sơn chủ chỗ dựa, cái thằng này cũng dám đi đến Hạ Minh trước mặt đắc ý lại mấy ngày nữa, con lửa nhỏ đã dám bắt đầu âm dương quái khí Hạ Minh. Con lửa nhỏ quái khiếu đồng thời, Thanh Long cũng tại lặng lẽ meo meo đánh giá Hạ Minh. Lông mi chớp, đôi mắt hàng quang, làm sơn chủ, Thanh Long kỳ thật rất là lý trí. Nỗi lòng chìm nổi thời khắc, Thanh Long lại nghĩ tới kia qua đời lao sơn chủ. Hoàng hốt ở giữa, Thanh Long nghĩ đến kia một đêm. Lao sơn chủ chết kia một đêm. Đen đuốc chập chờn lụy thác đêm, lão long rưng rưng mệnh có lưu. Thanh Long lão sơn chủ chết bởi tiên nhân công phạt, Càn Nguyên tiên nhân. Càn Nguyên đại tiên, pháp lực vô biên a hắn cái kia thủ động, so kia chí đạo kiếm quang còn muốn lăng lệ mấy phần. Ánh mắt xuyên thủng, lão sơn chủ độn về Thanh Long Sơn thời điểm, đã chỉ còn lại một hơi. Nắm chặt Thanh Long tay nhỏ, lão sơn chủ một mặt vẻ không cam lòng. Hải tử, thủ nói làm hại ta a. Thủ nói làm hại ta. Thủ nói làm hại ta. Nếu là thủ nói không có xảy ra chuyện, Càn Nguyên một kích kia ta hoàn toàn có thể tránh khỏi. Thủ nói, ta thủ nói a, làm hại ta người. Thủ nói là vậy. Thanh Long tự nhiên là biết rõ thủ nói là ai. Thủ nói là gìn giữ cái đã có sư đệ, đồng thời hắn cũng là Thanh Long Sơn nhị đệ tử. Ngay tại trước đây không lâu, không có chút nào báo hiệu, thủ nói luyện công tẩu hỏa nhập ma, hắn điên lên rồi. Cuối cùng vẫn gìn giữ cái đã có sư huynh xuất thủ, lúc này mới đem thủ nói nhốt vào Thanh Long Sơn bên trong. Thế nhưng là, thủ đạo sư huynh điên rồi, vì sao lại ảnh hưởng đến Lao Sơn chủ đâu? Thanh Long nghi hoặc thời khắc, Lao Sơn chủ thanh âm lại lên. Hải tử, hảo hải tử, ta hôm nay liền đem Thanh Long Sơn chủ chi vị chuyển cho ngươi. Hải tử, ngươi ngàn vạn muốn nhớ lấy, gìn giữ cái đã có, thủ nói này hai người đều không thể thư. Ngươi muốn tin tưởng chính ngươi a? Sau ngày hôm nay, ngươi liền ra ngoài sông sáo đi, chưa tới bắt đỉnh chi cảnh, tuyệt đối không nên trở lại Thanh Long Sơn. Ngàn vạn, không nên quay lại. Hải tử, ta hôm nay liền nói cho ngươi Thanh Long Sơn chân chính bí mật. Thanh Long Sơn chủ cũng là Thanh Long đạo chủ. Thanh Long không phải rồng, đại đạo phi đạo, có thể ngộ đại đạo người chính là Thanh Long, mà đạo chủ, Hoạn Long, Ngự Long, càng nuốt rồng. Hải tử, rồng càng cường đại, chúng ta liền càng cường đại. Hoạn Long đạo chủ thường có, mà Thanh Long không thường có a. Hải tử, cẩn thận chọn lựa ngươi rồng. Hải tử, chớ, tráng đại Thanh Long đạo. A, Càn Nguyên, ta đi bả người cái chân. Ách, chập chờn ánh đến cuối cùng vẫn dập tắt. Thanh Long Lão Sơn chủ không kịp bi thương, Thanh Long đạo tử vội vàng luyện hóa Thanh Long đạo. Luyện hóa Thanh Long đạo, Thanh Long đạo tử đối Thanh Long đạo cảm ngộ lại sâu sắc như vậy mấy phần. Tuy đẹp tên là đạo chủ, nhưng là kỳ thực Thanh Long đại đạo hoàn toàn không tại đạo chủ trong khống chế. Thanh Long đạo tử thậm chí cảm thấy đến, nàng giống như là một cái ký sinh trùng. Một cái ký sinh trên Thanh Long đạo ký sinh trùng. Thanh Long đại đạo khỏe mạnh trưởng thành liên đối lấy nàng cũng sẽ cùng theo được lợi. Từng lần một hồi tưởng đến Lao Sơn chủ giảng thuật, Thanh Long đạo tử triệt để minh bạch. Nguyên lai, Lao Sơn chủ tu chính là Hoạn Long nói. Thanh Long một suy, Lao Sơn chủ thực lực cũng sẽ đi theo bị hao tổn. Cho nên thủ đạo sư huynh một điên, Lao Sơn chủ liền bị Càn Nguyên tiên nhân đánh. Ngược lại nói chi, nếu là đệ tử càng mạnh, Lao Sơn chủ cũng sẽ cùng theo mạnh lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này đệ tử tu chính là Thanh Long đạo. Cho nên Lao Sơn chủ mới có thể nói, Hoạn Long đạo chủ thường có, Thanh Long đệ tử lại là khó được. Tìm tới một cái có thể cảm ngộ đến Thanh Long đại đạo, hoàn nguyện tu hành đạo này tu sĩ thế nhưng là quá khó khăn. Lão Sơn chủ lắc lư cả một đời, viện nhiều như vậy tối nghĩa khó hiểu kinh văn, lúc này mới lắc lư đến 2-3 người đệ tử. Bây giờ đổi nàng Thanh Long đạo tử, ký sinh Thanh Long đại đạo, trở thành Hoạn Long người. Nàng cũng không so được lão Sơn chủ, bên ngoài lâu như vậy, nàng một người cũng không có lắc lư đến. Ngược lại là lắc lư đến một đầu con lửa, thế nhưng là cái kia con lửa cũng không có đầu óc. Con lửa tự nhiên là không thành được Thanh Long. Nhìn qua Hạ Minh bên mặt, Thanh Long đạo tử như có điều suy nghĩ. Ngươi sẽ là ta Thanh Long sao? Nếu như không phải, ngươi sẽ vì ta sinh hạ Long tử Long tôn sao? Chương 310, thủ nói khó thành, chúc cơ ngàn tầng. Thanh Long đạo tử suy nghĩ chìm nổi lúc, con lửa nhỏ lại là có chút đắc ý quên hình. Rát rát rát. Tiểu hòa tử, các ngươi Thanh Long Sơn có phải hay không đều không được a? Muốn ta nói, các ngươi không bằng gọi sâu ăn lá núi đi. Sâu ăn lá núi, dầu chiên côn trùng. Rát rát hương. Rát rát. Con lửa nhỏ cười quái dị thời khắc, không có chút nào báo hiệu, Hạ Minh trực tiếp vung quyền mà ra. Lục thân đại thế lên, xương, máu, da, ba đạo đều mở, lửa giận bốc lên, ngũ cung tiên tàng rung động không ngớt. Chư ma đại đạo dung nhập đại thế, lạnh lạnh bạch hỏa lên, tinh hồng bánh răng chuyển động không ngớt, bàng bạc khí huyết mãnh liệt gào thét. Dựa vào nhục thân chi lực, Hạ Minh cái này một quyền vậy mà dung chuyển quanh mình không gian. Một vòng lại một vòng gợn sóng chậm rãi tràn ra. Quanh mình không gian giống như mặt nước, đột nhiên biến hình. Với anh, Hạ Minh cái này một quyền trực kích con lửa nhỏ sọ não. Đông, nương theo lấy một tiếng giống như trùng vang kéo dài tiếng vọng. Con lửa nhỏ đánh vỡ Thanh Long đại điện tiên môn, trực tiếp biến mất tại phương xa chân trời. Hạ Minh cái này một quyền, trực tiếp đem con lửa nhỏ đánh cho hồ đồ. Đầu u ám thời khắc, con lửa nhỏ vô cùng vững tin một việc. Ngay tại Hạ Minh xuất thủ trong nháy mắt đó, nó nghe được một trận cổ quái tiếng ồn ào. Thanh âm thanh lệ bén nhọn, ngữ liệu quái dị đến cực điểm, hoẹ công chào chết, trà tấn thần hồn. Rát rát rát. Lão đại đánh chết nó. Thịt lừa. Đại ca. Đại ca. Thịt lừa có ăn ngon hay không a? Rát rát. Chọc tới chúng ta lão đại. Ngươi xem như chọc tới cục sắt đá. Thối con lửa. Lão đại cố lên đập chết nó. Ta muốn ăn chân trước. Hoa hoa hoa. Đáng chết thối con lửa. Không đợi con lửa nhỏ nghĩ lại, kịch liệt đau nhức đánh tới, cái thằng này trực tiếp mất đi. Trong núi cánh rừng, Lin Dữ Cái đã có sư huynh ngước đầu nhìn lên. Nhìn lên trên trời kia chợt lóe lên con lửa nhỏ, Lin Dữ Cái đã có nhếch miệng lên. Thanh Long đại điện, Thanh Long đạo tử vỗ bàn đứng dậy. Hạ Minh ra quyền quá nhanh, nhanh đến nàng cũng không cách nào xuất thủ ngăn lại. Ba, đôi mi thanh tú bước lên, ánh mắt mát lạnh. Thanh Long đạo mục nhỏ không chuyển con ngươi nhìn trước mắt Hạ Minh. Họ Triệu, ngươi có ý tứ gì? Khi dễ ta con lửa, chính là khi dễ ta. Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này Thanh Long sân chủ? Thanh Long đạo tử hơi ngang cái cổ, mặc dù có vẻ như một bộ vấn trách thái độ, nhưng là Thanh Long đạo tử kia run nhẹ nhẹ khóe mắt, lại bại lộ nàng ý tưởng chân thật. Nàng đang sợ hãi, nàng đang lo lắng. Hạ Minh chân thực lai lịch, Thanh Long đạo tử thế nhưng là không biết rõ Hạ Minh những chuyện kia, con lửa nhỏ cũng sẽ không nói cho Thanh Long đạo tử. Cho nên Thanh Long vẫn cho là Hạ Minh là tại huyết hỏa thế hệ được chôn cất hạ tị thế người. Kỳ thật những ngày này con lửa nhỏ hành vi, cũng có nàng Thanh Long ở phía sau châm ngòi thổi gió. Thanh Long đạo tử muốn mượn con lửa nhỏ một chút xíu thăm dò Hạ Minh ranh giới cuối cùng. Cái này hơi tìm tòi coi như thật kiểm tra xong chuyện. Không kịp giận mắng kia vụng về con lửa, Thanh Long chỉ có thể cố gắng duy trì thế cục. Thanh Long khẽ mắt run rẩy đồng thời, nàng kia giấu ở trong tay áo ngón tay cũng tại một chút xíu giảo gấp. Bát đỉnh. Hắn vừa rồi kia một quyền tuyệt đối có bát đỉnh đại thừa tiêu chuẩn, mà lại, hắn tựa hồ còn không có xuất toàn lực. Là những cái kia kỳ vật gia trì, vẫn là đây cũng là hắn lúc đầu thực lực. Như thế nhục thân, cũng không phải ma, hắn chẳng lẽ là đạo thể? Đáng sợ, đơn giản đáng sợ. Đem Thanh Long đạo tử phản ứng để ở trong mắt, Hạ Minh nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay. Hồi bẩm sơn chủ, kia con lửa bôi nhỏ chúng ta Thanh Long Sơn, cho nên ta lúc này mới xuất thủ. Nếu là sơn chủ cảm thấy ta làm được quá mức, chi bằng trách phạt tại ta. Đôi mắt đẹp ngưng ánh sáng, Thanh Long thiếu dung giãn ra. Tiểu sư đệ làm được không sai. Kia con lửa ngốc tử là nên giáo huấn một chút. Là nó miệng thiếu trước đây, chuyện sự tình này trách không được tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ đánh thật hay a. Hướng phía Thanh Long đạo tử có chút chắc tay, Hạ Minh ánh mắt sâu thẳm tựa như một đầm nước đọng. Nếu là sơn chủ không có chuyện gì, đệ tử liền xin được cáo lui trước. Lời còn chưa dứt, Hạ Minh quay người lì khai. Nhìn xem Hạ Minh xa như vậy đi bóng lưng, Thanh Long đạo tử nghiến chặt hàm răng. Ngay tại nàng muốn có chỗ biểu thị thời điểm, Hạ Minh bước chân lại bỗng nhiên ngừng lại. Đứng ở Thanh Long đại điện ngưỡng cửa trước đó, Hạ Minh mở miệng lần nữa. "Sơn chủ, ta không họ Triệu, ta gọi Hạ Minh. Mùa hè hạ, Minh Chính Minh." Nói xong lời này, Hạ Minh một bước bước ra Thanh Long đại điện. Không có chút nào lưu luyến, Hạ Minh vẫn hướng phía dưới núi đi đến. Chỉ để lại Thanh Long đạo tử một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ. "Hạ Minh? Hắn không họ Triệu. Hắn sao có thể họ Hạ đâu? Chẳng lẽ lại hắn ăn xấu đầu óc? Vẫn là nói hắn đã mất đi Triệu thị ký ức?" "Hạ Minh, Hạ Minh, Tiên." Trong núi nhà gỗ nhỏ, Hạ Minh lặng lặng nhìn xem gìn giữ cái đã có sư huynh trẻ tuổi. Một cái lại một cái, gìn giữ cái đã có tựa như không biết mệt mỏi. Đốn tuổi cũng là ngộ đạo a, gìn giữ cái đã có tại làm chính hắn. Nơi đây yên tĩnh, yên lặng như tờ. "Ra rồi." "Nghỉ một lát, nghỉ một lát." Vung xuống trong tay búa bữa tuổi, gìn giữ cái đã có chậm rãi ngồi vào Hạ Minh bên cạnh. Tiếp nhận Hạ Minh đưa tới chén trà, gìn giữ cái đã có đem nó trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem như thế gìn giữ cái đã có, Hạ Minh trong lòng cảm thấy rất là thư giãn. Tiếp lấy cho gìn giữ cái đã có thêm lên một chén nước trà, Hạ Minh chậm rãi mở miệng. "Sư Minh." Gió đột khởi, thoáng qua tán. "Khó thừa phong, càng khó hóa long. Gìn giữ cái đã có sư Minh, ta nên làm cái gì?" An tĩnh nhìn trước mắt Hạ Minh, gìn giữ cái đã có giống như một cái hiển hòa lân ra láo giả. "Tiểu sư đệ a, ta còn có cái sư đệ ở tại phía sau núi Thanh Long Mộ. Ta đã thật lâu không có đi xem qua hắn, không ngại tiểu sư đệ giúp ta đi xem hắn một chút được chứ? Mang chút ăn uống, hỏi lại hỏi hắn cần gì." "À, đúng. Thanh Long Mộ rất dễ tìm, ngay tại phía sau núi, vượt qua sơn lĩnh, cầu tàu cuối cùng chính là Thanh Long Mộ." Nhìn chằm chằm một mặt mỉm cười gìn giữ cái đã có, Hạ Minh ánh mắt dần dần thu liễm. Hạ Minh không biết rõ gìn giữ cái đã có sư huynh cử động lần này ý nghĩa, nhưng là hắn hay là đi. Mang theo An Dỗ, Hạ Minh vượt qua sơn lĩnh, đi tại cầu tàu phía trên. Cầu tàu cuối cùng chính là một cái sâu không thấy đáy động quật, mà đây cũng là cầm tù thủ nói Thanh Long Mộ. Tại kia khúc chết sâu thẳm Thanh Long Mộ cuối cùng, Hạ Minh thấy được cái kia bị xích sắt xuyên qua xương bả vai nam nhân. Tóc hai bù xù, ngồi quỳ chân trên mặt đất, hắn tựa như chết, toàn thân khí tức nhỏ bé yếu ớt dây tóc. Cảm thấy được Hạ Minh tới gần, nam nhân chậm rãi giơ lên đầu. Mặc dù động quật vô cùng hắc ám, nhưng là nó lại không ảnh hưởng được Hạ Minh ánh mắt. Vô luận là đại thế chi đồng vẫn là lôi thần pháp nhãn, đều có thể giao phó Hạ Minh siêu việt phàm tục tầm mắt. Ánh mắt lấp lóe, Hạ Minh thấy được một đôi hỗn loạn con người. Người kia con người tan hết, liền tựa như kia bị đánh loạn điều sắp bàn, trắng cùng đen lẫn nhau dây dưa, hỗn loạn và mèo, điên cuồng đến cực điểm. "Thủ đạo sư Minh, ta là..." Hạ Minh lời còn chưa dứt, thủ nói xuất thủ. "Thâm mang nghiệp chướng, cũng dám cản ta siêu thoát con đường, ta chúc cơ ngàn tầng, giết đến chính là cái này khắp thiên tiên người, chết đi cho ta." Thủ nói gào thét thời khắc, Hạ Minh thần sắc đột nhiên thay đổi. Tại Hạ Minh cảm giác bên trong, thủ đạo thân trên sóng linh khí bắt đầu điên cuồng dâng lên. Hai đỉnh, tam đỉnh, bốn đỉnh, ngũ đỉnh, cho đến lục đỉnh, thất đỉnh. Dù vậy, linh khí còn tại kịch liệt khuấy động. Bát đỉnh đỉnh phong, linh khí uy áp tùy ý bằng bạc. Hạ Minh không do dự, trực tiếp thôi động ngoại đạo ma khu. Lấy Hạ Minh hiện nay đục thân cường độ, thôi động lên ngoại đạo ma khu thế nhưng là vô cùng cứng hãn. Tinh hồng lân giáp, so le lởm chởm, giống như bụi gai, lại tựa như dốc đứng lưng núi. Ma thân gia trì, Hạ Minh thân hình đều cất cao mấy phần. Lại sau đó, thủ nói xuất thủ. Thân hình lóe lên, thủ nói mở ra bàn tay lớn. Thủ nói năm ngón tay khép mở, giống như có thể trấn áp này phương thương khung. Bang, nương theo lấy một trận đắng chát xích sắt kéo căng âm thanh. Gió lớn đột nhiên tán, linh khí trừ khử. Bình một tiếng, thủ nói vô lực quỳ xuống trước Hạ Minh trước người. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xích sắt kéo căng, trực tiếp cắt đứt thủ nói công phạt. Con ngươi một chút xíu phóng đại, Hạ Minh tinh tế thưởng thức thủ đạo sư huynh vừa rồi một kích kia. Một kích kia mặc dù không có đánh ra, nhưng là Hạ Minh đã ngửi được nó nguy hiểm khí tức. Hạ Minh biết rõ, thủ nói một trường kia tuyệt đối có thể đánh xuyên hắn ngoại đạo ma khu. Gìn giữ cái đã có luyện khí. Thủ nói chúc cơ. Thanh Long đại đạo, đến cùng là cái quỷ gì đồ vật? Chương 311, Tiêu Giao Du cùng Thanh Long đạo. Quỳ rạp trên đất, thủ nói nhục thân bắt đầu không ngừng run rẩy. Ngay tiếp theo trong mắt của hắn hai màu đen trắng đều hỗn loạn như vậy mấy phần. Bang, bang, bang đen như mực xích sắt không ngừng kéo căng. Thủ nói trong cổ cũng truyền tới trận trận thống khổ gào thét. Thanh Long lão đạo, ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta. Trúc cơ sao có thể ngàn tầng? Ai có thể thành tựu ngàn tầng trúc cơ? Thanh Long lão đạo, ta hận ngươi a, ta muốn giết ngươi. Nghe thủ nói gào thét, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe. Ngay tại Hạ Minh lông mày nhíu chặt thời điểm, thủ nói ngựa khí lại là bỗng nhiên biến đổi. Không, không, không. Thanh Long sư tôn không có gạt ta. Ta đã trúc cơ 990 tầng, chỉ cần lại trúc cơ 10 tầng, ta tất thành siêu thoát. Thiên ma phía trên chân chính siêu thoát. Ta quý giao nhưng là chân chính quý gia người. Ha 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 ha. Quý giao. Nỉ non hai chữ này. vừa cẩn thận quan sát một lần thủ nói tình huống. Lại sau đó, Hạ Minh triệt để xác nhận. Thanh Long Sơn nhị đệ tử, Quý Giao, hay là nói là thủ nói. Cái thằng này điên rồi. Vung xuống trong tay hộp cơm, Hạ Minh chậm rãi đứng dậy. Sư Minh, ngươi còn có cái gì nhu cầu sao? Tựa như nghe không được Hạ Minh thanh âm, Quý Giao chỉ là túi đầu cười quái dị. Hắc hắc. Siêu thoát. Trường sinh. Tiên tổ vinh quang. Ta đạp mã tu thành. Thanh Long Sư Tôn. Chờ ta thành đại đạo. Ta liền giết ngươi. Hắc hắc. Thanh Long đại đạo là ta. Ta mới là Thanh Long đạo chủ. Ta mới là vô số. Thật sâu nhìn thoáng qua điên cuồng ngôn ngữ Quý Giao. Hạ Minh vẫn quay người ly khai. Đi tại cầu tàu, vượt qua sơn lĩnh, lần nữa trở lại nhà gỗ nhỏ trước. Hạ Minh thấy được kia một mặt ý cười sư huynh gìn giữ cái đã có. Thiếu Dung triển lộ, gìn giữ cái đã có mở miệng. Không có hỏi thăm Quý Giao, gìn giữ cái đã có ngược lại là trò chuyện lên khác. Tiểu sư đệ a, Lao Sơn chủ đã từng cùng ta nói qua, nếu là hắn lại thu đệ tử, liền chọn tuyến đường đi hảo thủ tâm. Nghe được thủ tâm hai chữ, Hạ Minh trong mắt đống nhiên hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Cái này Thanh Long lão sơn chủ, chẳng lẽ cái miệng quả đen đi? Gìn giữ cái đã có, thủ cái gì thành? Thủ nói, thật thủ được nói sao? Thủ tâm, ai cũng sẽ bị lạc bản tâm đi. Đem Hạ Minh phản ứng nhìn ở trong mắt, gìn giữ cái đã có ánh mắt lặng yên lại hóa. Bây giờ Lao Sơn chủ đã không có ở đây. Muốn ta nói a, tiểu sư đệ chính là tiểu sư đệ. Muốn kia đồ bỏ đạo hiệu làm gì? Ha 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 ha. Hướng phía gìn giữ cái đã có sư huynh cung kính cúi đầu, Hạ Minh cũng hỏi nghi vấn trong lòng. Gìn giữ cái đã có sư huynh, thủ đạo sư huynh hắn. Ai, tiểu sư đệ a, thủ đạo sư đệ hắn điên rồi. Điên rất lâu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Minh bả vai, gìn giữ cái đã có giải thở dài một hơi. Tiểu sư đệ a, nhân lực có khi tận, tạo hóa vô tận cực. Tạo hóa như gió, có thể thừa phong mà lên người, liền vì siêu thoát. Tiên ma chi đạo dung linh để cầu thủy biến, đạo này làm trái thiên hòa, khó thoát trời ghét. Mà Thanh Long đạo thì không phải vậy, Thanh Long người, cưới gió mà đi, vô tận tiêu dao. Tiểu sư đệ, ngươi không phải cùng ta nói gió nổi lên gió diệt trong mấy mắt, khó mà thừa ngự sao? Nghe đến đó, Hạ Minh con ngươi chậm rãi sáng lên. Cung kính cúi đầu, Hạ Minh thái độ khiêm tốn. Thỉnh cầu sư huynh đề điểm. Tiểu sư đệ a, đề điểm nói không lên. Lão sơn chủ đi được vội vàng, có một số việc ta được cùng ngươi nói rõ ràng. Đang khi nói chuyện, gìn giữ cái đã có sắc mặt thay đổi. Ánh mắt của hắn cũng đi theo lặng yên trở nên phức tạp. Tiểu sư đệ a, Lão sơn chủ từng nói với ta một câu nói như vậy. Thủy chi tích không dày, thì nó không đủ sức mang nội thuyền lớn. Gió tích không đủ dày, thì nâng không được cánh lớn. Cho nên chín vạn dặm, thì gió tư tại hạ vậy, sau đó chính là nay buổi gió. Lúc đó mới mong bay về Nam. Nghe đến đó Hạ Minh ánh mắt thay đổi. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Điền Trang. Tiêu Gia Du. Đặt mã đây cũng là trộm trí nhớ của ta. Ai trộm? Cái này Thanh Long đạo đến cùng già sao lai lịch? Đáng chết. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đè xuống trong lòng trùng điệp nghi vấn, Hạ Minh tiếp tục xem hướng gìn giữ cái đã có sư minh. Dưới mắt vẫn là Thanh Long đạo pháp quan trọng. Sự tính khác, trước tiên có thể thả một chút, sốt ruột cũng vô dụng. Hạ Minh tâm thần hơi định, gìn giữ cái đã có sư minh thanh âm lần nữa trở lên rõ ràng. Tiểu sư đệ a, kỳ thật chúng ta muốn làm chính là bồi gió. Gió tích không đủ dày, dùng cái gì phù giao chín vạn dặm. Tiểu sư đệ a, bồi phong hòa bồi vật, nó cũng cần thổ nhưỡng tích lũy. Mượn Thanh Long đạo, chúng ta liền có thể điệp ra tự thân linh ẩn, tích lũy bồi phong chi linh ngưỡng. Nội tình càng sâu, chỗ buộc phát ra tạo hóa chi phong cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Chỉ là cái này thổ nhưỡng tích lũy, thế nhưng là có coi trọng a. Nhìn xem Hạ Minh kia càng thêm nhào gấp lông mày, gìn giữ cái đã có tiếp theo lời nói. Tiểu sư đệ, chín tầng chi đài, bắt nguồn từ chất đất. Luyện khí kỳ linh khí, trúc cơ kỳ linh lịch, chính là về phần kết đan kỳ kim đan, nguyên anh kỳ nguyên anh. Những này đều có thể trở thành bồi gió thổ nhưỡng, chỉ là cái này thổ nhưỡng cùng thổ nhưỡng ở giữa khác biệt có thể nói là trời con lũ. Luyện khí linh khí như cát, dễ dàng nhất tích lũy, lấy nó bồi gió, ổn thỏa nhất, chính là cần thời gian tương đối dài. Trúc cơ linh dịch liền tựa như bùn đất nặng nề, tích lũy so sánh khó, nhưng là cũng vẫn có thể xem là bồi gió lương tài. Mà kia tu sĩ kim đan chính là tảng đá lớn, mặc dù nặng nề, nhưng là một người có thể kết xuất mấy quả kim đan đâu. Đồ chơi kia thật là đáng sợ, tu sĩ đan điển căn bản là không cách nào cho năm hai viên kim đan. Nguyên anh tình huống kinh khủng hơn, một người nếu là sinh ra hai cái nguyên anh, như vậy hắn còn có thể phân rõ chính mình là ai chăng? Tiểu sư đệ a, một khi bồi phong chi cơ tán loạn, tu sĩ thần hồn liền sẽ sụp đổ. Thủ đạo sư đệ chính là vì vậy mà bị điên. Thủ đạo sư đệ, lấy trúc cơ linh dịch bồi gió, sư đệ mạnh hơn ta a. Hắn trúc cơ 900 tầng gió lớn, liền vượt qua ta luyện khí 3000 tầng. Bùn đất. Dù sao so hạt cắt vững chắc a. Hắn nội tình xa xa siêu việt ta. Bên kia gìn giữ cái đã có sư huynh không ngừng giảng thuật. Bên này Hạ Minh đầu óc cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Thanh Long đạo pháp chính là một loại mới tinh linh khí tính toán quy tắc. Đạo này pháp đại khái cùng loại với chỉ số tính toán, trong thời gian ngắn bộc phát linh khí, đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Lấy đáng sợ nghe nói lượng biến tích lũy, đi siêu việt tiên đạo thần hồn chất biến. Nếu nói luyện khí linh khí là 10, như vậy trúc cơ linh dịch là 100, kết đan chính là 1000, cứ thế mà suy ra, bọn chúng chính là cơ số. Số lượng càng lớn, cần thiết tích lũy số tầng cũng liền càng ít, bộc phát linh khí cũng càng trở nên kinh khủng. 900 trúc cơ chỗ bộc phát linh khí, đủ để nghiền ép 3000 luyện khí, chính là đạo lý này. Nhưng là, số lượng càng lớn, mang ý nghĩa mất khống chế phong hiểm cũng càng lớn. Một khi mất khống chế, hậu quả chính là điên cuồng, thần hồn điên cuồng, không có thuốc chữa. Hạ Minh suy nghĩ khoái động thời khắc, gìn giữ cái đã có sư minh thanh âm tái khởi. Tiểu sư đệ a, nơi đây thiên mệnh hiện hiện, đại thế sắp nổi, có lẽ đây cũng là chúng ta Thanh Long đạo dương danh thiên hạ thời cơ a. tiểu sư đệ như nghĩ tu luyện Thanh Long đại đạo. Không ngại. Băng diệt kim đan, vỡ vụn trúc cơ, một lần nữa luyện khí. Vi huynh có thể vì ngươi dẫn đường. Nhìn xem gìn giữ cái đã có cặp kia u ám con mắt, Hạ Minh con ngươi có chút ngưng tụ. Cung kính cúi đầu, Hạ Minh ngữ khí nghe không ra nửa điểm chập trùng. Gìn giữ cái đã có sư huynh. Việc này ta được suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, Hạ Minh xuống núi. Hắn lại về tới dưới núi cái kia ổ nhỏ lều. Nhìn qua Hạ Minh xa như vậy đi bóng lưng, tiểu phu gìn giữ cái đã có giống như cười mà không phải cười. Giơ lên búa bữa tuổi, gìn giữ cái đã có một búa đánh xuống, nằm tê linh mục lên tiếng mà đức. Gìn giữ cái đã có sư huynh một bên trẻ tuổi, một bên lại tụng lên câu thơ. Nhỏ biết không kịp lớn biết, tiểu niên không kịp tết. Tiểu tử, ngươi mới sống bao lâu? Ngươi biết rõ hướng cái nào bay sao?